Chương 831, du địch xâm nhập, bột hải đại chiến, 5K21, chương 831, du địch xâm nhập, bột hải đại chiến, 5K21, ngươi thế mà đang suy nghĩ bọn nhỏ chuyện. Không tin, tin không được một điểm. Khẳng định là lại nghẹn cái gì ý nghĩ xấu, lần này lại chuẩn bị đi thai họa nhà nào cô nữa rồi. Lạc Dương tầm cung, Xuân Sắc đầy phòng. Tại Vạn Niên rời đi về sau, trong phòng chỉ còn Hồng Nhi cùng Tiểu Xuân hai nữ tại tô rượu bên người làm bạn. Lúc này, nâng cao tròn vo bụng Tiểu Xuân nói chuyện cũng liền càng thêm cản rỡ. Nàng làm giận dữ chạm, hung hăng trợn nhìn tô rượu liếc mắt một cái, bộ dáng kia tại nàng nghĩ đến vốn nên rất là hung nhân. Nhưng rất đáng tiếc, nàng kia bởi vì mang thai mà hơi có vẻ mượn mà gương mặt, phối hợp cái này ra vẻ hung ác thần thái, ngược lại làm cho hướng này thích mặt lạnh thiếu nữ nhiều hơn mấy phần đáng yêu. Nàng mặt đỏ lên chứng đúng như ngày xuân bên trong tiểu diễm đóa hoa, hết sức làm người chịu mến. Quả nhiên, tô rượu chẳng những không có bị hắn nói ở, ngược lại đưa tay đi lên xoa bóp, đem một bên Hồng Nhi nhìn chính là hé miệng yêu kiểu cười. Lần này có thể để kia Tiểu Xuân là lại xấu hổ lại giận, lúc này không thuận theo, cùng tô rượu vui đùa ầm ĩ đứng dậy, trong phòng lập tức một mảnh hoàn thành tiểu ngữ. Nhưng mà ngay tại hai người tại trong phòng một trận truy đuổi thời điểm, đột nhiên Tiểu Xuân sơ ý một chút, khuỷu tay đụng phải bàn trà, trên bàn chén trà lung lay mấy cái, ngã lệch xuống tới. Nàng kinh hô một tiếng, đưa tay đi bớt, kết quả bước chân nghiêng một cái, cả người lại mất đi cân bằng, hướng xuống đất cắm xuống. Không muốn, cẩn thận, ái trà trà. Trang diện này lập tức đem Hồng Nhi dọa sợ, chung quanh phục vụ công nhân nhóm cũng nhao nhao lên tiếng kinh hô. Bất quá, bởi vì cái gọi là nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cứ như vậy thời gian trong nháy mắt, chỉ thấy vừa mới còn yên lặng chít chít, bị Tiểu Xuân đuổi đánh tô rượu đột nhiên thân hình dừng lại, sau đó trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ kinh người. Mũi chân hắn điểm nhẹ mặt đất, thân hình như điện bắn nhanh mà ra, cánh tay dài duỗi ra, ngay tại Tiểu Xuân sắp chạm đất thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vững vàng đưa nàng ôm vào lòng. Kia Tiểu Xuân hai mắt nhắm chặt, chưa tỉnh hồn, đợi mở hai mắt ra lúc lại phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào vậy mà đã nằm tại trên giường, bên người trừ tô rượu bên ngoài chính là Hồng Nhi kia một tâm thần trương, mắt đỏ vành mắt khuôn mặt nhỏ. Tiểu Xuân tỷ tỷ, ngươi không có sao chứ? Thân thể còn tốt chứ? Có hay không nơi nào không thoải mái? Đứa bé thế nào? Ta không có việc gì, chính là do sợ, cảm giác đứa bé còn tại động, sẽ không có chuyện gì. Tiểu Xuân trong mắt còn lưu lại chưa tan hết hoảng sợ, sờ lấy bụng, hoảng sợ nói. Đứa bé tự nhiên là vô sự, tô rượu thông qua hệ thống giao diện có thể thấy rất rõ mang thai trạng thái vẫn còn ở đó. Bất quá trải qua này một phen làm ở Mỹ, Tiểu Xuân cũng không dám lại trêu ghẹo tô rượu, cùng Hồng Nhi tại một đám cung nữ cùng ý quan bảo hộ trung hạ đi an tâm dưỡng thai. Trong phòng, rất nhanh liền thừa tô rượu một người, liền một cái phục thị bạn gái đều không có. Không sai, không ai. Điểm này, chính tô rượu đều cảm thấy im lặng. Hắn bất quá là mấy tháng không có đi ra tiền tuyến đánh trận, lưu tại Lạc Dương xử lý nội chính còn có làm một chút chi nhánh, soát soát danh vọng và hảo cảm loại hình. Kết quả, cũng không biết là hệ thống bug vẫn là như thế nào, bên người các cô nương là lần lượt trúng đầu. Mới đầu, hắn chính quy thế tử, nữ đế bạn niên mang thai một trận để triều chính hân hoan, nhao nhao gieo họ chờ mong vương triều chính thống người thừa kế sinh ra, chính tô rượu cũng là có chút cao hứng. Nhưng là, rất nhanh, Tiểu Xuân, Nana, Hồ Cơ tỷ muội bọn người lần lượt truyền đến tin vui, thậm chí liền Hung Nô công chúa đều mang hai thai. Gia hỏa này có thể đem tô rượu cho nhìn sự suốt. Ta cũng không có chỉnh cái gì thêm sinh dục xuất đồ mà ta. Làm sao như thế có thể sinh? Nói thực ra, đối với đứa bé, tô rượu xác thực không quá để tâm. Dù sao, thời Tam Quốc dân ngắn, lấy hắn hiện tại công lược tiến độ đến xem, chỉ sợ bọn nhỏ còn không biết nói chuyện, hắn đều đã hoàn thành thống nhất đại nghiệp, căn bản không tới phiên những tiểu tử kia ra sân. Đã như vậy mang thai với hắn mà nói chính là một cái không hề nghi ngờ, phi thường ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi. Dù sao, không nói đến hắn sớm thành thói quen bên người có bạn gái sinh hoạt, liền nói đêm hôm đó về sau, sinh long hoạt hổ, kèm theo một người bên trong chi long thuộc tính bờ UFF chính là mỗi ngày đều không thể bỏ qua nhiệm vụ. Đừng hỏi, hỏi chính là thanh trạng thái bờ UFF không thêm đầy, đó chính là toàn thân đều không thoải mái. Bởi vậy, tiếp xuống đối với cuối cùng tiểu dòng độc đinh Hồng Nhi, tô rượu là phá lệ cẩn thận. Lúc đầu, tiểu nữ hài này làm hắn mới đến dẫn đạo nhân vật, tô rượu nhìn xem nàng một chút xíu trưởng thành, trong lòng liền có một tia không giống với bình thường nam nữ hoan ái tình cảm. Chỉ là ngẫu nhiên ông ngủ, đều có thể cảm thấy một chút tâm hồn bình tĩnh. Bất quá, đối với Hồng Nhi đến nói, nàng hiển nhiên không cho là như vậy. Nhìn bên cạnh những người khác lần lượt mang thai, có chủ nhân huyết mạch, Hồng Nhi mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng kia là ao ước cực kỳ. Một ngày nửa đêm, tại hai người một phen nuốt ve an ủi về sau, Hồng Nhi nước mắt không khỏi liền cốt cốt nhỏ xuống. "Ừm, làm sao khóc rồi? Làm đau ngươi rồi?" Tô Diệu ngồi dậy, nhìn xem Hồng Nhi hai mắt đỏ bừng cùng miệng nhỏ, lại không khỏi cảm thấy một chút áy náy. Mặc dù mình luôn luôn khống chế sức mạnh, nhưng là hiển nhiên hai người lực lượng thượng chênh lệch quá vì cách xa, hẳn là không phải ân công. Hồng Nhi lắc đầu, "Chỉ là ta nhìn các tỷ tỷ đều có hải tử của ngài, mà ta lại..." Nói, Hồng Nhi âm thanh liền nghẹn nào, nước mắt tràn mi mà ra. Tiểu Nhi tử nháy mắt, nước mắt đầm điện nói chính mình xuất thân đê tiện, còn có cái gì không xứng vân vân. Trang diện này, có thể đem tô rượu nhìn chính là trong lòng một nắm chặt một nắm chặt. Không có cách, đến lúc này, kia thật là nói một ngàn câu an ủi tiếng người, cũng không bằng trung thực dứt khoát làm một việc. Sau đó một tháng sau, tô rượu quả nhiên, đúng giờ thu được mang thai nhắc nhở. Không thể còn tiếp tục như vậy. Lại mấy ngày về sau, trong lúc rảnh rỗi tô rượu đống nhiên mà lên, đi ra phòng trống. Mặc dù ủy thác chiến đấu hiệu suất rất cao, nhưng là quả nhiên vẫn là tự thân lên trận chém người thoải mái hơn. Bây giờ nếu Vũ Châu tiền tuyến tiến triển thuận lợi, kinh sư nhiệm vụ cũng đều thanh lý không sai bị lắm, ngay cả hậu cung chúng nữ cũng đều nhao nhao mang thai không có gì hắn chuyện có thể làm, Tô Diệu liền chuẩn bị tự mình xuất kích, giải quyết triệt để ưu ký vấn đề. Kết quả là, rất nhanh Tô Diệu liền đi vào hắn mới thiết trung thư tỉnh Đại Cát. Ở đây, người nhậm chức đầu tiên trung thư lệnh, Thái phó Lư Thực Chính vội vàng đi ra, hai người kém chút chỗ rẽ chạm vào nhau. Đại tướng quân, Lư Thực kinh hô một tiếng, vội vàng nói, đại hỷ, tin chiến thắng. Quan Vân Trường phá Cao Liễu, Công Tôn Toàn khắp Nam Bỉ, Lưu Ngu Hàn Phước cắt mất một tay, phương Bắc chiến sự tốt đẹp, chiến sự tốt đẹp nha. Ồ, không sai không sai, ngay cả Nam Bỉ cũng đều cầm xuống sao? Tô Diệu ha ha cười nói, không sai, đây là chiến báo, mời đại tướng quân xem qua. Lư Thực đưa lên chiến báo. Nam Bỉ, Bột Hải quận thủ phủ cũng. Nếu như nói bị thác quan vũ chờ người đánh đại quận, Tô Diệu là lòng tin 10 phần lời nói, Công Tôn Toàn khắp Nam Bỉ, vậy liền hoàn toàn niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao, nơi đó chỉ cấp Công Tôn Toàn phái một vài người, hoàn toàn không nghĩ tới đi làm chủ công phương hướng, chỉ muốn kiềm chế một chút địch quân binh lực, hấp dẫn Lưu Ngu chú ý đồng thời chậm lại Ký Châu Tào Tháo đám người áp lực. Nhưng là, Công Tôn Toàn không hổ là hậu thế dựa vào một thân võ lực tiêu diệt Lưu Ngu hùng bá phương Bắc, cùng Biên Thiệu tranh đoạt thiên hạ chư hầu, này tiến triển cấp tốc, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, quả thực vượt qua Tô Diệu dự kiến. Tại sao có thể như vậy? Ta đại tướng Phan Phượng ở nơi nào? Nam Bỉ vì sao tùy tiện mất đi? Thời trước sớm cao ấp thành, đồng dạng tiếp vào tin tức Hàn Phước như muốn hổ máu. Hàn Phước không thể lý giải, kia Công Tôn Toàn chỉ có hơn một vạn người, hắn phái Phan Phượng lãnh binh 2 vạn cùng ngày rằng co, ngàn vạn căn dặn chú ý phòng thủ, làm sao liền có thể nhanh như vậy liền đem Nam Bỉ ném rồi? Hàn Phước lửa giận ngút trời, bên người mưu sĩ nhóm cũng là trừng lớn hai mắt, đến báo trinh sát rụt lại đầu, đau lòng như góc, sứ quân bất giận, sứ quân bất giận à? Kia Công Tôn Toàn dụ địch xâm nhập, Phan Phượng tướng quân cầu thắng xuất ruột, tùy tiện truy kích, kết quả chúng quân địch mai phục, binh bại bỏ mình, Nam Bỉ thành cũng bởi vậy thất thủ. Chương 831, dụ địch xâm nhập, Bột Hải đại chiến, 5K22, chương 831, dụ địch xâm nhập, Bột Hải đại chiến, 5K22, rất nhanh, tại vị này kinh nghiệm bản thân đại chiến chính sát giảng thuận ở dưới, Bột Hải chi chiến toàn cảnh mới vì Hàn Phước chờ người biết. Nguyên lai, so với Quan Vũ vương vàng, Công Tôn Toàn mặc dù mang binh không nhiều, nhưng phong cách lại cấp tiến rất nhiều. Công Tôn Toàn tự biết phe mình chỉ có hơn 1 vạn binh mã, vây công quận phủ hiển nhiên khó mà chính diện thủ thắng. Kết quả là hắn sáng sớm liền từ bỏ vây thành dự định, vừa vào Bột Hải quận chính là xâm lược như lửa. Phát huy đầy đủ dưới trướng Bạch Mã Nghĩa tổng tại Hà Bắc Bình Nguyên cơ động ưu thế, bốn phía xuất kích. Tại kia rộng lớn Hà Bắc Bình Nguyên bên trên, Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa tổng như là một đám màu trắng thiên hai, tại Bột Hải quận bên trong gào thét mà qua. Bọn hắn trô đến, kia là cướp bóc đốt giết, nghiêm khắc thực hiện tam quang. Mà lại, mỗi đốt một thôn, Công Tôn Toàn đều tất lưu công việc của một người miệng, tại đem những người này chứng kiến hết thảy lan truyền ra ngoài đồng thời còn để bọn hắn cho Phan Phượng cùng Bột Hải thái thú tiện thể nhắn, này luôn từ cực điểm khiêu khích sở trường. Những cái kia may mắn chạy trốn thôn dân, giấu trong lòng vô tận hoảng sợ, một đường phi nước đại, đem Công Tôn Toàn quân đội hung ác thêm mắm thêm muối kể ra cho thôn lạc chung quanh. Trong lúc nhất thời, Bột Hải quận bên trong nhân tâm hoảng sợ, đồn đại vớ vẩn bay múa đầy trời. Một màn này chẳng những đem Bột Hải thái thú khí chính là nổi trận lôi đình, đại tướng Phan Phượng nghe ngóng càng là giận không kèm được. Đồ hỗn trướng, khiêu khích, đây là đối lao tử khiêu khích. Hắn Công Tôn Toàn cho là mình là thiên vương lão tử không thành, dám đại lao tử trước mặt như thế làm càn. Phan Phượng vỗ bàn đứng dậy, trong mắt lửa giận cháy hừng hực. Hắn chính là Hàn Phước dưới trướng đại tướng. Tố lấy dũng manh lấy sừng, tại loạn hoàng cân bên trong nhiều lần lập chiến công, ít có làm hắn tâm phục người. Bây giờ Phan Phượng thấy Công Tôn Toàn lớn lối như thế, trong lòng càng là kìm nén không được. Lúc này, hắn liền hạ lệnh để chú binh ngoài thành một góc đại quân di chuyển quân đội Nam Trinh, tìm kiếm Công Tôn Toàn bộ đội chủ lực vị trí, tiến hành tiêu diệt. Tướng quân bất giận a, Công Tôn Toàn cử động lần này hiển nhiên là vì chọc giận ta quân, dẫn dụ ta quân ra doanh truy kích, không thể trúng kế a. Một bên mưu sĩ vội vàng khuyên nhủ. Đối mặt mưu sĩ tận tình khuyên bảo, Phan Phượng thì là hừ lạnh một tiếng, các ngươi đừng muốn ồn ào. Mộ sao có thể không biết đây là hắn khích tướng chi pháp ư? Phan Phượng mặt mũi tràn đầy khinh thường, thái độ hung dữ liếc nhìn một vòng bên cạnh lưu sĩ, nhưng ta xem kia Công Tôn Toàn, bất qua ỷ vào Bạch Mã Hồ Kỵ tới lui như gió, vừa mới tại ta Bột Hải quận tùy ý làm vậy. Nay nếu không chiến, sĩ khí quân ta gặp khó, ngày sau làm sao ngăn địch? Còn nữa, ta 2 vạn tinh nhuệ nơi tay, hắn bất quá 3.000 hồ kỵ, ta đâu có e ngại lý lẽ. Lưu sĩ nhóm nghe xong kia là cực kỳ hoảng sợ, không thể a, Phan tướng quân. Bạch Mã Nghĩa tổng tới lui như gió, ta quân lại muốn như thế nào kiếm địch? Một khi sâu đuổi, sợ bị tuyệt đường về. Ta quân nguy rồi. An nói linh tinh. Phan Phượng lại đập bàn, hắn có 3.000 hồ kỵ, ta cũng có 2.000 tinh kỵ, có gì đáng sợ. Còn nữa, hắn như phòng thủ mà không chiến vậy liền càng tốt hơn lão tử trực tiếp đánh tới hắn Thanh Châu thành đi, để hắn chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Nói xong, Phan Phượng chính là vung tay lên, không nghe khuyên ngăn, thôi động đại quân nổ chạy mà đi, trùng trùng điệp điệp hướng Nam Bộ Thanh Châu phương hướng tiến quân, tìm kiếm Công Tôn Toàn doanh địa. Lại nói Phan Phượng dẫn 2 vạn đại quân một đường xuôi nam, khí thế hùng hổ, kia Bạch Mã Nghĩa tổng quả nhiên không cùng hắn quyết chiến từ đấu, mà là liền lui liền đánh, một đường quay rối. Phan Phượng dưới trướng dù có 2.000 ký châu kỵ sĩ, nhưng bọn hắn đều là cận chiến kỵ binh, nhiều nhất chỉ có thể bình phong hộ một chút 2 cánh, khó mà đuổi kịp khinh trang du kích Bạch Mã Nghĩa tổng. Cứ như vậy, hai bên liên tiếp mấy ngày du tẩu chiến đấu, càng phát rời xa thành trì, đi vào thành kỳ giao tiếp chi địa. Đến nơi này, trước đó giống bệnh vậy đến giống nhau Bạch Mã Nghĩa tổng nhóm đột nhiên một chút, một đêm công phu sau liền không gặp bất kỳ tung tích nào, đem Phan Phượng đại quân ném ở một mảnh đất trống bên trong. Làm sao bây giờ tướng quân, chúng ta cũng không thể thật giết tới Thanh Châu thành đi thôi. Đúng vậy a, nếu đã đem tặc binh cũ chủ, ta nhìn chúng ta liền gặp tốt liền thu, hồi sư Nam Bị đi. Phan Phượng nghe dưới trướng các tướng lĩnh ngươi một lời ta một câu đề nghị, trong lòng cũng là một trận bực bội. Hắn không phải là hoàn toàn vô mưu người, mặc dù biết rõ chính mình đánh tới Thanh Châu thành sẽ có bao lớn phong hiểm. Bây giờ đại quân mấy ngày liền buôn ba, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, đang quấy rầy hạ mỗi ngày bất quá đi 2-30 dặm, như tiếp tục thâm nhập sâu, hậu cần tiếp tế khó mà đuổi theo, lại công tôn toàn Bạch Mã Nghĩa tổng xuất quỷ nhập thần, chẳng biết lúc nào lại sẽ phát động tập kích, đến lúc đó hai mặt tụ địch, tình huống đem càng thêm nguy cấp. Kết quả là, mặc dù Phan Phượng không có cam lòng, nhưng vẫn là quyết định xuất quân hồi sư. Nổ trại hồi sư. Tất cả mọi người bảo trì đề phòng. Theo Phan Phượng ra lệnh một tiếng, Ký Châu đại quân thu thập đồ quân nhu, nổ trại mà đi, bắt đầu bắc thượng về thành con đường. Đáng tiếc, hết thể đã quá muộn. Báo. Phan tướng quân, phía trước phát hiện địch ảnh, tặc binh lại chúng ta đường về thượng hạ trại. Cái gì? Chúng tướng sĩ nghe vậy đều cực kỳ hoảng sợ. Không sai, công tôn toàn tại hắn trên đường trở về xây dựng cơ sở tạm thời. Trước đó một mực không có xuất động kia hơn vạn Thanh Châu binh, tại Phan Phượng đến biên cảnh phụ cận thời điểm, thừa dịp lúc ban đêm cuốn về sau, tại hậu phương hạ trại, ngăn này đường về. Lần này, có thể đem Phan Phượng khí chính là giận sôi lên, hắn không nghĩ tới công tôn toàn giảo hoạt như vậy vô sỉ, trước đó không cùng hắn chính diện chiến đấu, hiện tại người rốt cuộc đến, lại là bày ra một bộ cắm trại 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 trạng thái, chờ hắn đến công. Hoảng cái gì? Phan Phượng cố nén lửa giận, giống to, ý đồ ổn định quân tâm, kia công tôn toàn bất quá là đùa nghịch một ít thông minh mà thôi, ta hai vạn đại quân, còn có thể sợ hắn không thành. Truyền lệnh xuống, toàn quân bày trận, chuẩn bị cường công. Không thể, Phan tướng quân không thể a. Mưu sĩ nhóm lại nhao nhao khuyên nói. Theo bọn hắn nghĩ, Hà Bắc đại bình nguyên chi địa, kia công tôn toàn mặc dù tại bọn hắn đường về hạ trại, nhưng kia lại không tính là gì khu vực cần phải đi qua, vốn một chút cũng liền xong, cần gì phải đi cường công này doanh trại. Ổn thỏa lý do, vẫn là tranh thủ thời gian hồi sư Nam Bỉ, nghỉ ngơi tiếp tế, cùng trong thành quân coi giữ hiệp đồng hợp tác cho thỏa đáng. Nhưng là, Phan Phượng hiển nhiên không nhìn như vậy. Tự hắn từ Nam Bỉ chỉ huy xuôi nam, đến nay đã qua 7 ngày, một mực chưa từng tìm tới cùng công tôn toàn quyết chiến cơ hội. Hiện tại cái kia cầu tặc chủ động đưa tới cửa, Phan Phượng như thế nào tùy tiện bỏ qua. Lúc này đối với những này thất bại chủ nghĩa mưu sĩ nhóm đề nghị hắn là lớn tiếng quát lớn, các ngươi yếu đuối văn nhân, sao dám ở đây loạn ta quân tâm. Bây giờ quân địch đang ở trước mắt, phòng thủ mà không chiến, ngày sau như thế nào đối mặt Nam Bỉ dân chúng, lại như thế nào giả sử quân phục mệnh. Phan Phượng trợn mắt tròn xoe, trong tay búa lớn hung hăng chặt trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Mưu sĩ nhóm bị Phan Phượng khí thế chấn nhiếp, nhao nhao cúi đầu, trong lòng âm thầm thở dài, nhưng cũng không còn dám nhiều lời. Bọn hắn biết rõ Phan Phượng tính cách cương liệt, một khi quyết định chuyện, người bên ngoài khó mà khuyên can. Bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở Phan Phượng dũng mãnh có thể nhất cử đánh tan công tôn toàn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Rốt cuộc, Phan Phượng thấy không có người tái xuất nói khuyên can, liền quay người bắt đầu chỉ huy quân đội chuẩn bị tiến công. Lại nói Phan Phượng hai vạn đại quân trùng trùng điệp, rất nhanh liền đi vào công tôn toàn doanh trước. Nhìn thấy kia doanh địa, Phan Phượng lúc này phát ra một trận cười nhạo thanh âm. Kia doanh địa đứng ở bình nguyên, trong đêm xây lên, liền hàng rào gỗ cũng không thể bày tròn, chỉ là phối hợp một chút chiến hào cùng xe ngựa tạo thành giản dị công sự phòng ngự. Theo Phan Phượng, đây bất quá là công tôn toàn lâm thời chắp vá đứng dậy, căn bản là không có cách ngăn cản hắn hai vạn đại quân. Bạch Mã tướng quân không gì hơn cái này, cái nơi sửa tầm nhìn hạn hẹp hạng người sao dám cùng ta đánh đồng? Toàn quân tiến công, cho ta san bằng cái này tập nhân doanh trại. Phan Phượng giơ cao bờ lớn, vung tay hô to. Ký Châu quân tại Phan Phượng cổ vũ dưới, kêu gào phóng tới công tôn toàn doanh trại. Nhưng mà khi bọn hắn tiếp cận doanh trại lúc, công tôn toàn quân đội đột nhiên từ doanh trại bên trong rẽ ra, mưa tên như hoàng dậy đặc bắn về phía tiến công Ký Châu quân đội trận. Ký Châu quân đám binh sĩ nhao nhao chúng tên ngã xuống đất, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nhưng Phan Phượng lại không thối lui chút nào, tiếp tục cơ bờ lớn, chỉ huy quân đội tiến lên. Hai bên cứ như vậy tại doanh trại trước triển khai cuộc chiến. Ba vạn đại quân từ sáng sớm đến tối, ác chiến một ngày lại là thắng bại khó phân. Phan Phượng đại quân dù có nhân số ưu thế, bốn mặt vây kín đánh phong sinh thủy khởi. Nhưng là công tôn toàn quân dựa vào doanh trại phòng tuyến, cùng mang theo đại lượng cung nỏ vũ khí lại cũng đem Phan Phượng thế công lần lượt ngoan cường mà ngăn cản xuống dưới. Bất quá, Phan Phượng vẫn chưa từ bỏ. Kinh nghiệm xa trường hắn có thể thấy được, đối diện mặc dù thủ không tệ, nhưng bọn hắn đã là lâm vào tử địa. Bị toàn diện vây quanh dưới, những người này cung tiễn vô pháp đạt được tiếp tế, nhiều nhất bất quá liên tục 2 ngày công phu, chỉ cần này cung nỏ hao hết, như vậy chính mình liền có thể đem này toàn quân bị diệt. Kết quả là, trong những ngày kế tiếp, Phan Phượng là điều binh khiển tướng, thay nhau tiến công, tiêu hao quân coi giữ cung tiễn. Công tôn toàn quân phòng thủ cũng bởi vậy càng phát khổ đốn, thậm chí tại ngày thứ 3 xuất hiện để bộ phận Ký Châu binh vượt qua chiến hào nguy cơ. Thắng lợi đang ở trước mắt. Phan Phượng một mặt đắc ý nhưng mà, liền cái này lúc, không thích hợp, không thích hợp a Phan tướng quân. Quan hậu cần vội vàng mà đến, vội vàng đưa tin, tiếp tế không tới, đã 3 ngày, tiếp tế một mực không đến nha. Ngươi nói cái gì? Phan Phượng sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, nguyên bản đắc ý trong nháy mắt bị hoảng sợ thay thế. Hắn một phát bắt được quan hậu cần cổ áo, giận dữ hét, ngươi không phải cam đoan qua tiếp tế sẽ đúng hạn đưa đến sao? Hiện tại nói cho ta đã 3 ngày không tới, ngươi là muốn cho ta toàn quân tướng sĩ đều chết đói sao? Quan hậu cần bị Phan Phượng khí thế dọa đến run lẩy bẩy, hắn lắp bắp nói, tướng quân, tiểu nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra, dựa theo kế hoạch tiếp tế hẳn là đã sớm đến, chính là một mực không có tin tức nha. Tiểu nhân đã phái người đi điều tra, nhưng là đến bây giờ còn chưa có trở về tin. Làm sao có thể? Hộ lương quan đâu? Cho ta đem áp vận quan gọi đều đến. Chương 832, Phan Phượng chiến tử, Bột Hải giành lại, 5K, 1, chương 832, Phan Phượng chiến tử, Bột Hải giành lại, 5K, 1, rất nhanh, Áp Vận Quan liền sắc mặt trắng bệch tiến lên. Gặp một lần Phan Phượng, hắn liền phủ phù một tiếng quỳ xuống, gào khóc: "Tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng a." "Là Bạch Mã Nghĩa Tổng, những Bạch Mã Nghĩa Tổng đó không biết từ chỗ nào giết đi ra, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ a." Áp Vận Quan nước mắt chảy ngang, âm thanh run rẩy nói: "Bọn hắn cướp đi lương thảo, còn giết thật nhiều huynh đệ, tiểu nhân liều chết mới chạy về, cầu tướng quân tha mạng a." Phan Phượng nghe, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt nữa bất tỉnh đi. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa Tổng vậy mà như thế xuất quỷ nhập thần, tại hắn toàn lực vây công doanh trại thời điểm, còn có thể dành thời gian đi kiếp hắn lương thảo. "Công Tôn Toàn, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ." Phan Phượng cắn răng nghiến lợi mắng: "Ta cùng ngươi không đội trời chung." Lúc này, Ký Châu quân đám binh sĩ cũng đã biết được tiếp tế bị cướp tin tức, lập tức quân tâm đại loạn. So với đối diện tự biết lâm vào vây quanh tử địa Công Tôn Toàn quân bất động, bọn họ chưa từng nghĩ tới, tại nhà mình địa bàn thượng lại cũng sẽ bị đoạn tuyệt tiếp tế. Lúc đầu cái này mấy ngày liền cường công liền để bọn hắn tiếng oán than dậy đất, sĩ khí dần hấp, bây giờ nghe xong lương đạo bị đoạn kia là lòng người bàng hoàng, rốt cuộc không ai nguyện ý đi khởi xướng cường công. "Tướng quân, chúng ta nên làm cái gì? Bây giờ trong doanh lương thảo chỉ đủ 2 ngày, nếu không nắm chặt thời gian, chúng ta sợ là sẽ phải thất bại thảm hại a." Phan Phượng nhìn trước mắt những cái kia khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng tuyệt vọng các binh sĩ, nắm chặt song quyền cả người đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn biết rõ, thế cục hôm nay đã đến vạn phần nguy cấp thời khắc, nếu không thể cấp tốc nghĩ ra cách đối phó, chính mình sợ có toàn quân bị diệt chi lo. "Tiến công đi." Phó tướng Vương Bảo Đảm kích động nói, tặc doanh phòng tuyến đã lung lay sắp đổ, chúng ta ngày đêm cường công, chỉ cần cầm xuống tặc doanh, đoạt lương thảo của bọn họ, Công Tôn tiểu tặc chắc chắn thất bại thảm hại. "Đây đúng là cái biện pháp, nhưng là không được, căn bản không được." Mưu sĩ lúc này phản bác: "Hiện tại binh vô chiến tâm, người người nghĩ về, nơi nào còn có thể khởi xướng cường công? Theo ta thấy, chúng ta liền nên nhanh chóng rút quân, phái ra kỵ sĩ phía trước dò đường, xua đuổi kỵ binh địch, sớm ngày về thành. Bây giờ trong doanh 2 ngày lương thảo, nếu là nghiêm ngặt phối cấp, chẳng hạn như một ngày chỉ ăn một trận, miễn cưỡng là đủ bọn hắn chạy về Nam Bỉ. Chỉ bất quá về thành trên đường liền không thể giống trước đó đánh đi ra như thế, thận trọng từng bước, làng nhà làm nhằng." Phan Phượng cau mày, nghe phó tướng nhóm tranh luận, trong lòng càng bực bội. Hắn biết, vô luận là cường công vẫn là rút quân, đều phi thường lệnh người khó mà quyết đoán. Cường công, lấy trước mắt các binh sĩ trạng thái, còn có khả năng này tùy thời giáp công mà đến Bạch Mã Nghĩa Tổng, rất có thể sẽ gặp tổn thất lớn hơn. Mà lại một khi không có cách nào trong ngắn hạn cầm xuống trại địch, bọn họ chắc chắn toàn quân bị diệt. Nhưng là rút quân, liền lấy trước đó Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa Tổng xuất quỷ nhập thần liên tiếp dây dưa đấu pháp đến xem, con đường này tất nhiên là tràn ngập phong hiểm, có thể hay không an toàn trở lại Nam Bỉ cũng là không thể biết được. "Đều đừng nao nao." Phan Phượng hét lớn một tiếng, đánh gậy đám người tranh luận, "Bây giờ quân địch theo trại mà thủ, thấy chết không sợ, chúng ta cường công chưa hẳn có thể thắng, ngược lại sẽ tổn hại càng nhiều binh lực. Rút quân dù có phong hiểm, nhưng cũng là trước mắt biện pháp duy nhất. Chính là tướng quân, Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa Tổng chắc chắn lúc chúng ta rút quân trên đường bố trí mai phục, chúng ta ứng đối ra sao?" Phó tướng Vương Bảo Đảm lo âu hỏi. Phan Vượng trầm tư một lát, nói: "Chúng ta có thể chia binh 2 đường, một đường từ ta tự mình dẫn đầu, làm chủ lực hấp dẫn Công Tôn Toàn lực chú ý, một đường khác từ ngươi dẫn đầu tinh nhuệ kỵ binh, tiểm hộ cánh bên, chỉ cần thấy Công Tôn Toàn hộ kỵ đến liền toàn lực xua đuổi, không tiếc bất kỳ giá nào, tuyệt không thể để hắn quấy nhiễu đại quân ta về thành, vì ta chờ bộ đội chủ lực tranh thủ thời gian." Vương Bảo nghe được trong lòng bàn tay bót mồ hôi, chính mình Ký Châu kỵ sĩ mặc dù trang bị tinh lương, nhưng nhân số thế yếu, tốc độ thế yếu, cùng những cái kia trên lưng ngựa lớn lên hộ kỵ chiến đấu thực tế là khó chiếm thượng phong. Tại trước đó chiến đấu bên trong liền đã thể hiện tương đương rõ ràng, nhưng bây giờ, thế cục như thế, không phải do hắn cự tuyệt. Mặt tướng định không phụ tướng quân nhờ bà. Vương Bảo Đảm lĩnh mệnh mà đi. Sau đó, Phan Phượng bắt đầu đều đâu vào đấy an bài rút quân công việc. Hắn để các binh sĩ tận khả năng khinh trang thượng trận, bỏ qua một chút không tất yếu đồ quân nhu, lấy tăng tốc hành quân tốc độ. Đồng thời, hắn còn chọn lựa một chút tinh nhuệ chính xác, để bọn hắn sớm xuất phát, điều tra dọc đường địch tình, bảo đảm bộ đội chủ lực an toàn. Màn đêm buông xuống, Phan Phượng ra lệnh một tiếng, Ký Châu quân chủ lực lặng yên xuất phát. Vương Bảo Đảm tắc dẫn theo tinh nhuệ kỵ binh, đi sát đằng sau tại bộ đội chủ lực cánh bên, thời khắc cảnh giác Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa Tổng xuất hiện. Nhưng mà, Công Tôn Toàn há có thể tùy tiện bỏ qua cái này tiêu diệt Phan Phượng cơ hội thật tốt. Bạch Mã Nghĩa Tổng như bóng với hình không nói đến, Phan Phượng sau lưng Hán quân các tướng sĩ cũng là bám đuôi truy kích. Trong lúc nhất thời, Bột Hải quận Bình Nguyên thượng kêu giết đột khởi, hai quân triển khai kịch liệt giao phong. Trong chiến đấu, Vương Bảo Đảm dẫn đầu Ký Châu kỵ sĩ liều chết chống cự, xua đuổi lấy Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa Tổng. Bạch Mã Nghĩa Tổng bọn kỵ binh cưỡi mạnh mẽ bạch mã, như là một cỗ màu trắng gió lốc, trên chiến trường gào thét mà qua, bọn họ tiễn thuật tinh xảo, không ngừng mà hướng Ký Châu quân bắn ra chí mạng mũi tên. Vương Bảo Đảm tắt tay cầm trường thương, lớn tiếng la lên cổ vũ lấy dưới trướng kỵ binh sĩ khí. Rốt cuộc, tại dài rằng giặc chiến đấu bên trong, hắn tìm tới cơ hội, xông lên trước, xông vào trận địa địch, cùng Bạch Mã Nghĩa Tổng triển khai cận thân bật lộn. Chỉ tăng trưởng thương vung về gian, máu tươi vẩy ra, Vương Bảo Đảm trên người trên mặt đều dính đầy máu tươi của địch nhân, nhưng hắn cũng là không hề sợ hãi, càng đánh càng hăng. Nhưng mà, Bạch Mã Nghĩa Tổng số lượng thực tế quá nhiều, lại bọn hắn kỵ binh chiến thuật thành thạo, Vương Bảo Đảm tinh nhuệ kỵ binh dần dần lâm vào khổ chiến. Vốn cho rằng Bạch Mã Nghĩa Tổng không sợ trường cận chiến, Vương Bảo Đảm lập tức ăn thiệt thòi lớn, bên cạnh hắn không ngừng có kỵ binh đổ xuống, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Tại Vương Bảo lâm vào khổ chiến thời điểm, bộ đội chủ lực bên này, Phan Phượng dẫn theo các binh sĩ cũng là vừa đánh vừa lui, bọn họ tốc độ nhận cực lớn hạn chế, cho dù Phan Phượng lòng nóng như lửa đốt, cũng khó có thể thoát khỏi kẻ địch truy kích. Tăng thêm tốc độ, không muốn ham chiến. Phan Phượng lớn tiếng ra lệnh. Hắn cơ bộ lớn, chém ngã cái này đến cái khác kẻ địch, ý đồ vì các binh sĩ mở ra một đầu chạy trốn con đường. Nhưng mà, đường về bị đoạn, quân tâm hoảng sợ Phan Phượng đại quân cuối cùng vẫn là lực chiến khó địch nổi. Hỗn loạn bên trong, khi hắn nhìn thấy đánh tan Vương Bảo Đảm Bạch Mã Nghĩa tổng đánh tới lúc, Phan Phượng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Trận này, Công Tôn toàn chỗ Linh Hán quân đại hoạch toàn thắng, Phan Phượng ký châu quân cơ hồ toàn quân bị diệt, này chủ tướng Phan Phượng bản thân cũng tại trong loạn quân bị Công Tôn toàn Bạch Mã Nghĩa tổng chặt xuống đầu lâu, trở thành bọn hắn lừng lẫy võ lực chiến lợi phẩm một trong. Các huynh đệ, làm tốt lắm. Công Tôn toàn nhìn xem Phan Phượng thi thể, trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười. Hắn ngồi trên lưng ngựa, cao cao giơ lên vũ khí, hô lớn: "Hôm nay ta quân đại hoạch toàn thắng, Bột Hải ký châu quân đã không đáng để lo, chư quân lại an tâm chỉnh đốn, ngày mai theo ta thẳng đến Nam Bỉ." Nam Bỉ, Bột Hải quận thủ phủ. Song song song. Thái thú, đại sự không ổn nha. Bột Hải thái thú Lương lên nghe nói chiến báo, lập tức là mặt xám như tro, đứng dậy một câu đều nói không nên lời. Lương thái thú, bây giờ tình thế nguy cấp, chúng ta nhất định phải sớm tính toán mới là a. Thấy thái thú không nói lời nào, bên cạnh Niu Si nhóm dù cũng sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là nhao nhao tiến lên quên đủ, đúng vậy a thái thú. Muốn sớm tính toán a. Phan tướng quân viện quân không có, ta Nam Bỉ sợ là cô thành khó thủ a. Lương lên thở sâu, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Trong lòng của hắn bay nhanh tính toán, lại là khó được này phát. Nếu là bình thường, đối phó hơn vạn đại quân vây thành, Nam Bỉ thân là quận phủ kia là không thành vấn đề. Chương 832, Phan Phượng chiến tử, Bột Hải giành lại, 5K2, chương 832, Phan Phượng chiến tử, Bột Hải giành lại, 5K2, nhưng là bây giờ, Hàn Phúc điều binh xuôi nam, tiến đánh Tào Tháo cùng Trương Vương, Nam Bỉ quận binh bị điều hơn phân nửa, bây giờ trong thành lính phòng giữ bất mãn 3000, một mình đối kháng Công Tôn toàn hơn vạn đại quân sợ là có chút miễn cưỡng. Như nghĩ thủ vững, thì hắn nhất định phải đầy đủ động viên dân chúng lực lượng, tổ chức dân binh thượng tường mới được. Nhưng là, bây giờ Phan Phượng hai vạn đại quân toàn quân bị diệt, cái này đối với Nam Bỉ bên trong thành sĩ khí tạo thành hủy diệt tính đả kích. Càng đừng đề cập, đối phó đại tướng quân Tô Diệu triều đình đại quân, dân chúng tham chiến nhiệt tình có thể có bao nhiêu cũng là không thể biết được. Đúng vậy, dân chúng tham chiến dục vọng cũng mạnh. Chính như ở xa nhạn môn tái ngoại đại quận Cao Liễu đều đã biết được Tô Diệu tân chính nội dung đồng dạng. Ký Châu Bột Hải tự nhiên đối nó cũng là có nghe thấy. Ngay tại trước đó kinh sư Ân Khoa thi đình thuận lợi kết thúc về sau, Tô Diệu liền bố cáo thiên hạ, trừ để kia tên để bảng vàng người danh dương thiên hạ bên ngoài, chính là phát ra cáo cả nước quận huyện cùng sĩ tử sách. Tô Diệu lấy triều đình danh nghĩa, tuyên bố khoa cử chế chính thức thay thế xem xét nâng, trở thành triều đình tuyển sĩ chủ yếu thủ đoạn, yêu cầu thiên hạ quận huyện toàn lực đốc thúc thi hương, tổ chức mời chào sinh viên, chuẩn bị năm sau chính thức khoa cử. Phàm đốc thúc bất lực, hoặc khăng khăng kháng cự, trở ngại sĩ tử cầu học cùng tham khảo người, triều đình đem lấy kháng chỉ luận sự, tất nghiêm trị không tha. Đồng thời, đối với những cái kia không tuân theo vương mệnh địa phương, triều đình cũng hoan nghênh nơi đó học sinh tại bản địa tham khảo vô vọng về sau, năm sau vào kinh thành ghi danh, lộ phí đều từ triều đình gánh chịu, cam đoan công bằng đối đãi. Nay văn vừa ra, có thể nói là thiên hạ chấn động. Mặc dù rất nhiều các cứ thế lực thủ lĩnh nhóm nghiêm khắc quản khống tin tức lưu động, nhưng sĩ Lâm Giang tự có một phen chính mình con đường. Tô Diệu tân chính nội dung ở các nơi sĩ tử gian truyền miệng, nhất là khoa cử chế phổ biến, càng là trở thành đám người nhiệt nghị tiêu điểm. Chẳng những học sinh nhà nghèo nhóm đốt lên hy vọng, ngay cả những cái kia thế gia xuất thân, nhưng tại bản địa không bị thái thú trọng dụng đám học sinh cũng đều nhao nhao mong mỏi. Bột Hải quận đám học sinh vào tháng trước liền từng khởi xướng một lần cỡ lớn công khai thỉnh nguyện, yêu cầu lương thái thú hưởng ứng triều đình chính sách, tổ chức thi hương, vì bọn hắn cung cấp công bằng tham khảo cơ hội. Lúc ấy, mấy trăm tên học sinh tề tụ quận trưởng phụ trước, quần tình xúc động, bọn họ dơ cao lên viết có ủng hộ tân chính, công bằng khoa cử chấn hương giáo dục trọng giáo, tuyển hiền nhậm năng chờ chữ quảng cáo, cùng kêu lên hô to khẩu hiệu, mãnh liệt biểu đạt chính mình yêu cầu. Không sai, quảng cáo. Những học sinh này phía sau, tự nhiên có Tô Diệu cơ quan tình báo cái bóng. Tại kiến thức kinh sư học sinh sau khi vận động, Tô Diệu lập tức liền phát triển lên lấy ra chủ nghĩa tinh thần, những này nhiệt huyết học sinh có thể làm địch sử dụng, dùng để công kích chính mình, tự nhiên cũng có thể vì ta sử dụng, dùng để xúc tiến thiên hạ thống nhất. Kết quả là, Tô Diệu tại tuyên bố thông cáo lúc, liền âm thầm mệnh lệnh cơ quan tình báo toàn lực đem tài nguyên nghiêng đến thẩm thấu học sinh hạng mục bên trên, ở các nơi tuyên truyền khoa cử, thúc đẩy đám học sinh vì tân chính phát ra tiếng, giữ gìn thống nhất, tạo nên một phái dân tâm sở hướng trạng thái. Mà cái này một hệ liệt cử động, tại Bột Hải quận cũng thu được rõ rệt hiệu quả, đám học sinh thỉnh nguyện chính là thành quả một trong. Khi đó, đối mặt bất thình lình tình nguyện hoạt động, Lương lên trong lúc nhất thời là luống cuống tay chân. Tại Hàn Phúc lấy cử binh khởi nghĩa, cờ sĩ tươi sáng đánh ra phản Tô Diệu loạn chính cờ hiệu thời điểm, hắn làm sao có thể công nhiên hưởng ứng Tô Diệu tân chính, tổ chức thi hương đâu? Nhưng đối mặt trước mắt những tâm tình này sụp sôi đám học sinh, Lương lên lại không thể đem bọn hắn hết thảy bắt giết, dù sao chính hắn còn tự xưng là danh sĩ, chỗ này dám làm ra cái này chờ kích thích công phẫn sự tình. Kết quả là, hắn cũng chỉ có thể lá mặt lá trái, hết kéo lại kéo. Thoáng một cái, cũng liền đem trong quận đám sĩ tử đều đắc tội xong. Cái này một trận để hắn phi thường đau đầu. Có kia thuộc cấp ổn không hiểu, bất quá là chút nghèo kết hủ lậu thư sinh, đắc tội liền đắc tội thôi, có cái gì ghê gớm. Nhưng là, Lương lên hiển nhiên không phải như vậy tầm nhìn hạn hẹp, rất nhanh hiện thực liền nói cho những cái kia võ nhân, không có thực lực tuyệt đối tình huống dưới, đắc tội người đọc sách sẽ cỡ nào để người đau đầu. Những cái kia bị đắc tội đám học sinh, mặc dù tay trói gà không chặt, nhưng lại có mạnh mẽ ảnh hưởng dư luận lực. Bọn hắn nhao nhao tại Bột Hải quận tử quán, dịch xá, thương giá địa đầu cùng thành thị đầu đường các ngõ ngách tuyên dương Lương lên vô đạo, lên án hắn giáp tâm bất lương, đối kháng triều đình, chính là loạn thần tặc tử. Tại tin tức này tương đối bế tắc thời đại, đám sĩ tử truyền miệng thường thường có thể chi phối một chỗ dư luận hướng gió. Rất nhanh, Lương lên tại dân chúng trong mắt hình tượng liền trở nên người ghét chó ngại. Cái này Lương Tặc thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ai chẳng biết đại tướng quân Tô Diệu kia là cỡ nào anh hùng. Thời gian trước đánh kia Ngụy Đế Trương Cử, ta là nhìn tận mắt đại tướng quân tung hoành ngang dọc, chặt bọn tặc nhân đầu người quần quật, máu chảy thành sông. Bây giờ cái này ngu xuẩn Lương Tặc, để tiền trình thật tốt không muốn, phải cứ cùng Tô đại tướng quân đối nghịch, khổ còn không phải chúng ta những dân chúng này. Ngay bình thường, những này lời đàm tiếu Lương lên còn có thể áp chế. Nhưng mà bây giờ, Công Tôn Toàn xuất triều đình đại quân vây thành lúc, dân chúng trong thành tắc rõ ràng bắt đầu sao động bất an. Dân chúng như thế, trong thành thế gia, thân hào chờ đầu lĩnh mặt mặt nhóm cũng đều trong âm thầm liên tiếp sâu chuỗi. Thật sự là gặp quỷ. Đại tướng quân Tô Diệu lợi hại cũng liền mà thôi, dưới trướng hắn các tướng lĩnh như thế nào cũng đều từng cái như thế có thể đánh. Phan tướng quân cũng là một đời lao tướng, hai vạn đại quân nói không có liền không, cái này nam bị các ngươi nói còn có thể thủ được sao? Thủ ở cái quỷ á như thế luôn rõ, căn bản là không có người mấy người tin tưởng Lương Thái Thú còn có thể có cái gì tương lai, liền càng vọng luận là có ai nguyện ý áp lên thân ra, ra tiền xuất lực giúp hắn tử thủ thành trì. Mở thành đầu hàng. Thái Thú, ngài xác định sao? Quân trưởng phủ bên trong, chủ độ nghe được Lương lên phát biểu, kinh ngạc miệng bên trong có thể tắc hạ một trái bóng ra. Chúng ta chẳng những có gần 3000 quân coi giữ, còn có toàn thành dân chúng, chỉ cần đóng cửa tử thủ, kiên trì mấy tháng ứng không thành vấn đề a. Làm gì chủ động mở thành, làm kia đầu hàng cử chỉ đâu? Chủ bộ xem không hiểu, nhưng Lương lên lại thấy rất rõ ràng, cùng này trở về không biết ngày nào liền bị người bán, còn không bằng chúng ta chủ động đầu hàng, thay cái từ nhẹ xử lý cho thỏa đáng. Lương lên lắc đầu thở dài, khổ bên trong làm vui mừng mà nói, ta nghe nói, đại tướng quân đối chiến trước đầu hàng người, ngược lại là còn có chút ưu đãi, làm không tốt, chúng ta trở về còn có thể chuyển sang nơi khác làm quan cũng khó nói a. Lương lên lời nói để chủ bộ nhất thời nghẹn lời, hắn há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Mặc dù Lương lên quyết định nghe có chút hoang đường, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, dường như cũng không phải không có lý. Bây giờ Nam Bỉ bên trong thành lòng người bàng hoàng, dân chúng đối Lương lên tín nhiệm sớm đã không còn sót lại chút gì, quân coi giữ si khí sa sút, thế gia thân hào nhóm càng là âm thầm sâu chuối, lúc nào cũng có thể phản chiến. Dưới loại tình huống này, tiếp tục thủ vững thành trì, không khác tự chịu diệt vong. Cùng này đợi đến thành phá đi lúc bị Công Tôn toàn đại quân tàn sát, không bằng chủ động mở thành đầu hàng, có lẽ còn có thể tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Chủ bộ trầm mặc một lát, rốt cuộc nhẹ gật đầu, Thái thú nói cực phải, bây giờ tình thế nguy cấp, mở thành đầu hàng có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Lương lên cười khổ một tiếng, vỗ vỗ chủ bộ bà bay, ngươi có thể hiểu được liền tốt. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị mở thành đầu hàng đi. Rất nhanh, Lương lên mệnh lệnh truyền khắp toàn bộ Nam Bị thành. Quân coi giữ nhóm nghe được tin tức này, nhao nhao thở dài một hơi. Bọn họ sớm đã chán ghét không ngừng nghỉ thủ thành chiến, bây vì ựa rốt cuộc có thể bỏ vũ khí xuống, kết thúc trận này không có chút nào hy vọng chống cự. Dân chúng thì là nhảy cẫng hoan hô, bọn họ đã sớm nóng trông triều đình đại quân có thể sớm ngày vào thành, kết thúc trận này vô vị chiến tranh. Bây giờ Lương lên chủ động mở thành đầu hàng, không thể nghi ngờ là bọn hắn hy vọng nhất nhìn thấy kết quả. Nhưng mà, trong thành thế gia thân hào nhóm lại đối Lương lên quyết định cảm thấy bất mãn. Bọn họ nguyên bản còn trông cậy vào Lương lên có thể thủ vững thành trì chờ đợi Hàn Phước viện quân đến. Bây giờ Lương lên chủ động đầu hàng, bọn họ lợi ích đem nhận nghiêm trọng tổn hại. Lương lên tên hèn nhất này, vậy mà không đánh mà hàng. Hắn đây là muốn đem chúng ta tất cả đều bán cho Công Tôn toàn a. Không được, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Thế gia thân hào nhóm nhau nhau tập hợp cùng một chỗ, thương thảo đối sách. Nhưng mà, bọn họ còn chưa kịp khai thác hành động, Lương lên liền đã hạ lệnh mở ra cửa thành. Nam Bị thành cửa thành từ từ mở ra, Lương lên mang theo một đám quan viên cùng tướng lĩnh, tay cầm cờ trắng, quỳ gối cửa thành nên đón Công Tôn toàn đến. Công Tôn toàn ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lương lên, cười lạnh nói, "Lương thái thú, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Nếu là sớm chút đầu hàng, làm sao đến mức này?" Lương lên túi đầu, không dám ngôn ngữ. Hắn biết, mình đã triệt để bại. Công Tôn toàn phất phất tay, binh lính sau lưng lập tức tiến lên, đem Lương lên chờ người áp giải đi. Đến tận đây, Nam Bị thành triệt để rơi vào Công Tôn toàn chi thủ, Bột Hải quận cũng tuyên bố toàn cảnh thu phục. Cái này tin dữ truyền về cao ấp, Hàn Phước lập tức như bị sét đánh, hốt hoảng hạ lệnh Ký Châu toàn quận toàn lực chứng minh, làm tốt bảo vệ Ký Châu chuẩn bị. Bất quá so với Ký Châu, càng hẳn là cảm thấy sợ hãi còn muốn số kia U Châu phương diện. Không có Bột Hải quận cái này chướng ngại vật, Thanh Châu quân thế lực cùng U Châu cũng rốt cuộc đạt thành trực tiếp liên kết mục tiêu. Cùng lúc đó, khi biết Nam Bị đánh hạ Thanh Châu phương diện là đại chịu của Vũ, nơi đó quận trưởng nhóm cảm niệm thiên mệnh sở quy, nhao nhao tỏ thái độ ủng hộ triều đình, sau đó trưng tập điều khiển mới viện quân. Sau đó, lưu thủ Thanh Châu thái sử từ liền làm viện binh thống soái, thân lĩnh cái này mới được 8000 Thanh Châu binh bắc thượng đến rút, cùng Công Tôn toàn gần vạn đại quân tụ hợp, bọn họ như một thanh đao nhọn, xuyên thẳng U Châu lưu ngu áo ba lộ chương 833, bốn mặt đều địch, U Châu sợ hai chấn động chương 833, bốn mặt đều địch, U Châu sợ hai chấn động U Châu kế thành, tháng 12 bên trong. Gào thét Hàn Phong đầu tiên mang về Cao Liếu Luân hãm tin tức. Trong lúc nhất thời, U Châu trong thành lòng người bàng hoàng, dân chúng nghị luận ở Mỹ, thế ra các quan lại càng là sắc mặt sáng quét. Bốn vạn đại quân A. Làm sao nhanh như vậy liền không có rồi. Tiên Bu huynh đệ thật sự là có tiếng không có miếng, làm hại ta U Châu A. Quân trưởng phủ bên trong, bách quan kêu rên, U Châu mục Lưu Ngu thì là nổi giận đùng đùng. Đủ. Lưu Ngu vô bản, phẫn nộ quát, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không phải lẫn nhau chỉ trích thời điểm. Nay đại quận luôn hãm, bốn vạn viện quân về người bất mãn bằng người, ta U Châu nguy cơ sớm tối, nhưng có người có khắc địch kế sách. Nghe nói Tiên Vu huynh đệ chiến tử, Cao Liếu thành phá tin tức về sau, Lưu Ngu không có bỏ mặc khủng hoảng lan tràn, mà là lập tức triệu tập phụ tá khẩn cấp bàn bạc. Muốn nói Lưu Ngu thủ hạ vẫn còn có chút người tài ba, cái này hội nghị cấp cao thế cục mặc dù khẩn trương, nhưng không ít có kiến thức chi sĩ đều cho rằng thế cục còn chưa tới lúc tuyệt vọng. Sứ quân, chư vị, không cần kinh hoàng. Lưu sĩ Ngụy Du liền đầu tiên đứng ra trấn an, thắng bại là chuyện thường binh ra. Cao Liễu dù phá, nhưng tặc nhân còn tại quan ngoại. Có Thái Hành cùng Yên Sơn ngăn trở, Tịnh Châu tặc nhân muốn nhập ta U Yến nói nghe thì dễ. Chỉ cần giữ vững cư dung quan cùng Lô Long tắc chờ núi quan thành tắc, tặc binh chính là nửa bước khó tiến. Ngụy Du lời nói rất nhanh liền đạt được đám người đồng ý, kết quả là tại Quan Vũ phá đại quận không lâu sau, Lữ Ngu liền hạ lệnh co vào phòng tuyến, từ bỏ toàn bộ quan ngoại lãnh địa, co đầu rút cổ hồi Yên Sơn phía nam, toàn lực phòng thủ. Cùng lúc đó, Lữ Ngu còn lần nữa khẩn cấp động viên, phát động quan phủ các nơi động viên dân binh, đồng thời cùng quan nội Ô Hoàng người kết minh, lại kéo mấy vạn đại quân, rất nhanh bổ sung đại bại tổn thất. Đây chính là U Châu, đại Hán biên cương trọng địa tiềm lực chiến tranh. Mà cái phương án này cũng rất nhanh liền nhìn thấy hiệu quả. Cho dù là tập quan, Trương Tử Hoàng chờ đám người chi tài, cũng không thể không bị tia hiểm trở cư dung quan ngăn lại. Tại hùng quan nơi hiểm yếu trước mặt mặc ngươi cỡ nào danh tướng cũng đều chỉ có thể thành thành thật thật đống thương vong, cứng rắn gặm cái này xương cốt. Trương Phi một trận không tin tà, tự xin đảm nhiệm tiên phong, xuất lĩnh Hán quân các tướng sĩ khởi xướng mấy lần tiến công. Nhưng là quả nhiên, cư dung quan tường thành giống như một đạo không thể vượt qua tường sắt, Trương Phi xuất lĩnh tiên phong bộ đội tại địch quân dày đặc mũi tên, đã lăn cùng lôi một công kích đến, lần lượt thất bại tan tác mà quay trở về. Đây chính là tự tiền tần đến nay, Hoa Hạ dân tộc vì chống cự thảo nguyên du mục xâm lấn mà trải qua máu tươi chế tạo kiên cố phòng tuyến. Bây giờ, Tô Diệu đại quân tự Tịnh Châu mà lên, càn quét tái ngoại, dục từ phương bắc xuôi nam tiến công vũ khí, cư dung quan liền thành bắt ngang tại trước mặt bọn hắn một đạo to lớn trở ngại. Nhị ca, hôm nay vì sao ngừng chiến? Ngươi không phải là sợ bọn hắn không thành? Trương Phi đỉnh lấy nhuốm máu mũ sắt, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ xông vào quan vũ doanh trướng, lớn tiếng chất vấn. Hắn không phục, vô cùng không phục. Nơi đây thủ tướng bất quá hạ người vô danh, đối mặt hắn chửi rủa mặt cũng không dám đến lộ, chỉ biết co đầu rút cổ sau tường làm vụ nhân kia thái độ. Nhưng mà, liên loại này nhát gan bọn chốt nhất, có thể nương tựa theo cái này cư dung quan để dưới tay hắn không ai địch nổi đại quân nhiều lần gặp khó. Trương Phi làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này? Lúc đầu hắn đều chuẩn bị tại hôm nay bất kể đại giới cường công, nhưng mà Quan Vũ lại cho hắn một thanh đại lại, nói cái gì tạm thời ngừng chiến, lập tức đem đầy ngập nhiệt huyết Trương Phi tức giận bốc khói trên đầu. Nhị ca, ta thật không rõ, ngày bình thường ngươi cũng là can đảm hơn người, vì sao bây giờ lại như thế lo trước lo sau? Trương Phi hai mắt trợn lên, cam tức nhìn Quan Vũ, bọn ta một đường chinh chiến, lần nào không phải dũng cảm tiến tới, chưa từng sợ qua cái gì gian nan hiểm trở. Cái này nho nhỏ cư dung quan, chẳng lẽ còn có thể trở thành bọn ta chướng ngại vật không thành? Tam đệ đừng muốn xung động. Quan Vũ cảm thấy bất đắc dĩ, ta cho phép ngươi tiến công, chính là vì làm thăm dò. Bây giờ mấy phen xuống tới, rất hiển nhiên, quân địch thủ vệ nghiêm ngặt, thay phiên đầy đủ, quan nội lính phòng giữ số lượng cùng quân giới đều có chút sung túc, như lại một mực cường công, bất quá là tìm cái chết vô nghĩa, tăng thêm thương vong mà thôi. Thương vong thì tính sao? Trương Phi nặng nề mà đập một cái bên cạnh cái bàn, ta liền không tin, trên đời này có thể có công không phá được thành trì. Nhị ca trước đó cũng thấy, ta thủ hạ các minh đệ, cái kia cái đều là lấy một trọi 10 hảo hán, chỉ cần đánh bạc tính mệnh, còn sợ bắt không được cái này nhỏ nhỏ cư dùng quan rồi. Tam đệ chớ có nói bậy. Quan Vũ thở dài một hơi, lắc đầu, ngự trọng tâm trường nói, đại tướng quân luôn luôn yêu quý binh sĩ tính mệnh, sao nhận thấy ta trở tinh binh tại cái này quan chức thành hao tổn hầu như không còn. Lần xuất chinh này, ta trở gánh vác Tô đại tướng quân trọng thác, nhất định không thể bởi vì nhất thời chi dũng mà lầm đại sự. Mắt thấy Quan Vũ chuyển ra đại tướng quân đến, Trương Phi tức giận hừ một tiếng, tạm thời coi như thôi. Nghĩ đến ngày xưa cùng đại tướng quân một đường công thành nổ trại, kia thật là thế như trẻ tre. Lần này hắn căn bản không nghĩ tới, chờ đại tướng quân không tại, bọn họ công cái này phá quan lại gian nan như vậy. Đã không để công, vậy cái này thành lại cũng không thể chính mình dịch chuyển khỏi. Tiêu nhị ca ngươi nói, đại tướng quân mệnh chúng ta công Lưu Ngu, chúng ta lại nên làm thế nào cho phải? Cũng không thể một mực tại cái này hao tổn đi. Hao tổn cũng chưa hẳn không thể a. Quan Vũ nói. A, nhị ca ngươi nói cái gì? Trương Phi kinh hô một tiếng, giống gặp quỷ giống nhau nhìn xem Quan Vũ. Mà Quan Vũ thì là khẽ vua sợi dâu, giải thích nói, tam đệ không phải là quên, đại tướng quân chỉ huy ưu ký chi chiến, không phải ta một quân. Mục tiêu của chúng ta là tiến công Lưu Ngu, cho này áp lực, bách này quy hàng. Bây giờ ta bộ phá Cao Liễu, đại bại thứ tư vạn biệt quân, Vũ Châu chấn động, đại quân trú tại quan hạ. Hiện tại là nên những người khác phát lực thời điểm. Vũ Châu quận trưởng phủ, tháng 12 mạn. Lưu sứ quân, hai họa nha. Mưu sĩ Tể Chu vội vã xông vào trong phủ, báo cáo quân tình khẩn cấp, Nam bị thất thủ, Bột Hải luân hãm, Công Tôn Toàn cùng Thái Sử Từ hợp binh một chỗ, chính hướng ta Vũ Châu đánh tới. Mục tiêu của bọn hắn dường như ta Liêu Tây Lô Long tắc nhà. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Bàn trước, cùng người khác phụ tá nghị sự Lưu Ngu mạnh mẽ ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, trong tay ly rượu lặng yên trượt xuống, nhanh như chớp lăn đến một bên. Thoáng một cái, so với trước đó đại quận luân hãm, bốn vạn đại quân thảm bại thời điểm, nghị sự đám người rốt cuộc hoảng hồn sắc. Bọn hắn không phải sắc mặt trắng bệnh, chính là sắc mặt xám ngoét, hoặc toàn thân run rẩy, hoặc hết nhìn đông tới nhìn tây. Nguy cấp, đại nguy cơ, đây thật là tận thế sắp tới a. Nguyên nhân nha, tự nhiên cũng rất đơn giản. Đang ngồi tất cả mọi người biết, U Châu làm hán chống cự hồ lỗ trọng địa, này phòng tuyến có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là này núi quan thành tắc toàn bộ tại phương bắc, lãnh địa phía nam thì là vùng đất bằng phẳng bình nguyên. Tại bình thường, phòng ngự hung nô cùng tiên ti cùng ố hoàn trở thảo nguyên dị tộc thời điểm, mảnh này bình nguyên cái kia có thể nói là vũ châu bà bối, mảnh này nội địa bình nguyên tồn tại cho vũ châu cực lớn thọc sâu cùng nhân lực cùng tài phú cơ sở. Nhưng là, cùng này tương đối, vũ châu cũng đã rất khó chống cự tự nam hướng bắc công kích. Nhất là lập tức, vì phòng ngự Liêu Đông thành Liêm Lưu bị đám người cùng Phương Bắc Quan Vũ Trương Phi chờ người, bọn họ đem cơ hồ toàn bộ binh lực đều đầu nhập Yên Sơn Phương Bắc Quan Hải phòng tuyến bên trong đi, đem phía sau nội địa giao cho Minh Hữu Hàn Phúc đến bảo vệ. Bây giờ, Hàn Phúc Úc còn không mang nổi mình Úc, công tôn toàn phá Nam Bỉ, chẳng những triệt để tại phương Nam xé mở phòng ngự của bọn hắn lỗ hổng, còn lần nữa tăng binh, trực chỉ Lô Long Các. Ngăn cản hắn, nhất định phải muốn ngăn cản bọn hắn. Ngụy Du hấp tấp nói, công tôn toàn tại Liêu Tây bạn cũ rất rộng, nếu để hắn đến Liêu Tây, Lô Long Các bị trước sau giáp công tất phá không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, 10 vạn hồ tặc theo Liêu Đông quân nhập quan, ta U Châu vâng vậy, thiên hạ vâng vậy. Chương 834, cả sảnh đường đều giật mình, danh tướng thuyết khách đến nhà chương 834, cả sảnh đường đều giật mình, danh tướng thuyết khách đến nhà nhất định phải ngăn cản bọn hắn không sai, nhưng chúng ta nơi nào còn có thể điều binh đâu. Lưu Ngu sắc mặt trắng bệnh, đi qua đi lại, bây giờ Yên Sơn phòng tuyến binh lực khẩn trương, cư dung quan cùng Lô Long Tắc đều có cường địch cần phòng ngự, cũng không thể đem U Châu thành cuối cùng cái này hơn 1 vạn người phái đi ra a. Đây chính là chúng ta ép khoang thuyền thạch, một khi có mất, U Châu thành cũng sẽ không cần lại thủ. Lưu Ngu thanh âm bên trong mang theo chút tuyệt vọng. Trương binh, khẩn cấp Trương binh. Trình Tự hấp tấp nói, sứ quân, thừa dịp còn có thời gian, chúng ta nên lập tức lại từ phụ cận quận huyện khẩn cấp điều nhân lực. Bây giờ chính là mùa đông nông nhàn thời kỳ, còn có rất nhiều nông phu có thể dùng. Cái gì? Ngươi chẳng lẽ muốn để ta phái nông phu đi đối kháng công tôn toàn tinh binh sao? Lưu Ngu cực kỳ hoảng sợ. Trong lòng gọi thẳng cái này ra chính là cái gì chủ ý ngu ngốc. Cho dù là không am hiểu quân sự tác chiến, Lưu Ngu cũng có thể nhìn ra được, chính mình sở dĩ khai chiến đến nay đánh bị động như vậy, đó chính là trong tay binh tướng năng lực quá yếu, căn bản là không có cách tại giã chiến bên trong chiến thắng triều đình đại quân. Binh lực của bọn hắn, theo thành tử thủ cũng tạm được, nhưng nếu là ra khỏi thành giã chiến, vậy đơn giản chính là đi chịu chết, động một chút thì là một cái thảm án. Bởi vậy, công tôn toàn quân đội một đội tiến đến, Lưu Ngu lập tức cảm thấy trời đều sập. Cho dù bột hải khoảng cách Liêu Tây còn có Ngư Dương cùng Hữu Bắc Bình hai quận ngăn trở, nhưng phương Nam như vậy một mảng lớn bình nguyên, công tôn toàn hoàn toàn có thể vòng qua mặc kệ, bay thẳng Lô Long Tắc dưới thành. Xong, hết thảy đều xong. Sứ quân, không thể từ bỏ a. Trình Tự lo lắng nói, những nông phu kia ra khỏi thành giã chiến có lẽ không được, nhưng là để bọn hắn thượng tường phòng thủ, vấn đề xác nhận không lớn. Chúng ta liền dùng những người này đến đem trong thành còn có quan hải thượng đi qua huấn luyện chiến sĩ thay thế ra ngoài, lấy tinh nhuệ đối tinh nhuệ, tiến đến chặn đường công tôn toàn. Như thế coi như không thể tiêu diệt bọn hắn, tóm lại chỉ cần liều chết ngăn lại, không để hắn đi Liêu Tây uy hiếp Lô Long Tắc liền tốt rồi nha. Lưu Ngu nghe Trình Tự lời nói, chau mày, trong lòng thiên nhân giao chiến. Hắn biết rõ bây giờ thế cục nguy cấp, nếu không khai thác biện pháp, vũ châu tất vong, nhưng để nông phu lên thành phòng thủ, tinh nhuệ ra khỏi thành chặn đường công tôn toàn, ở trong đó phong hiểm thực tế quá lớn. Liền nói triệu tập tinh binh, trừ trong thành hơn vạn quân dự bị bên ngoài, còn lại các quan hải khoảng cách vũ châu xa gần đều có bất đồng, chờ hắn trưng tập mệnh lệnh quá khứ, lại tiến hành quân sĩ thay phiên, một đi một về phải tốn bao nhiêu thời gian. Công tôn toàn có thể cho hắn cơ hội này sao? Này kế tạm thời cũng. Ngụy Du thở dài, nói nhưng là trước mắt cũng không có biện pháp tốt hơn. Nên lựa chọn như thế nào, đều xem sứ quân. Lưu Ngu hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu, trong đầu không ngừng cân nhắc lấy lợi và hại. Hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. U Châu tồn vong, ngàn vạn dân chúng tính mệnh, giờ phút này đều hệ với hắn quyết định này. Thật lâu, Lưu Ngu chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, mà thôi, theo ý ngươi hai người lời nói. Trình Tự, ta ra lệnh ngươi lập tức phái người đi tới phụ cận quận huyện chiêu mộ đồng phu, nhất thiết phải hiểu lấy lợi hại, để bọn hắn mau chóng chạy đến U Châu thành. Ngụy Du, ngươi thì đi an bài trong thành cùng các quan hải tinh nhuệ sĩ tốt thay phiên công việc, động tác phải nhanh, không thể có mảy may lười biếng. Nặng. Trình Tự cùng Ngụy Du đồng thời ôm quyền lĩnh mệnh, vội vàng rời đi chấp hành nhiệm vụ. Mỗi người đều sắc mặt nặng nề, bọn họ biết đây là đánh cược lần cuối, không thành công thì thành nhân. Bất quá, đúng lúc này, ngay tại hai người vừa mới bước ra phòng nghị sự cửa lớn lúc, đột nhiên một bóng người ngăn tại hai người trước mặt, Lưu Sứ Quân, hẳn là ngài liền thật dự định cứ như vậy đem cuối cùng bốn liếng đều cho bồi đi vào sao? Kia Bạch Mã tướng quân người thế nào? U Châu ai không biết? Như thế mưa gió phiêu bạt thời điểm ngươi phái các chiến sĩ đi chịu chết, liền không sợ bọn họ lâm trận phản chiến sao? Cái gì? Người đến người nào? Trình Tự cùng Ngụy Du một mặt sững sờ nhìn trước mắt lạ lẫm khách tới, không biết quận trong phủ chưa từng có nhân vật như vậy. Kia là một vị người khoác màu đen áo khoác, khuôn mặt cương nghị lão giả. Này mắt sáng như đuốc, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ không giận tự uy khí thế, quận trưởng phủ bên trong vệ binh ở trước mặt hắn lại cũng đều là một bộ cung cung kính kính bộ dáng. Bọn hắn chẳng những không có ngăn lại cái này lạ lẫm người đến, ngược lại thân binh kia đội trưởng còn tự thân cho hắn dẫn đường, đem này đưa đến nghị sự đường trước cửa. Thật sự là tà môn cũng. Mà nghe được cổng ồn nào, Lưu Ngu kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền ánh mắt ngưng lại, lên tiếng kinh hô, "Nghĩa chân công?" "Đúng là nghĩa chân công sao? Nghĩa chân công như thế nào ở đây? Hẳn là đã xảy ra biến cố gì?" Cái gọi là nghĩa chân công chỉ là chính là vị kia tại Tô Diệu trước đó đã uy chấn thiên hạ danh tướng, Hoàng Phủ Tung. Hoàng Phủ Tung, chữ nghĩa chân, tại Đồng Trác chi loạn bị Tô Diệu bình định sau từng lĩnh mệnh bình lông mày ổ, lại lập mới công. Thế là, suy xét này hy vọng cùng công tích, tại Tô Diệu thăng đại tướng quân về sau, Hoàng Phủ Tung liền cũng thuận lợi lên trước, tiếp nhận Tô Diệu xa kỵ tướng quân vị, trở thành trong triều quân chức gần với Tô Diệu đại tướng. Chỉ bất quá sao, bởi vì tân chính cải cách cùng Hoàng Phủ Tung bản thân triều hắn lao thần lập trường, Cái này Sa Kỵ tướng quân bây giờ đã thành vinh dự danh hiệu, mặc dù tôn sùng có tại, cũng có tham triều nghị chính tư cách, nhưng trong tay đã vô thực tế quyền lợi. Bất quá nha, Hoàng phủ Tung bản thân đối với cái này cũng không có gì phàn nàn, chưa hề có cái gì có mất thần đạo nói chuyện hành động, ở kinh thành là độc lai độc vãng, đã không định vợ Tô Diệu giành quyền thế, cũng không tham gia loại phất cùng Dương Bưu đám người chính trị đấu tranh. Đến mức, những ngày này xuống tới, Hoàng phủ Tung hình như trong suốt, không những ở trong triều không có gì tồn tại cảm, cái này ngoại giới càng là chưa có người biết được này hành tung. Lưu Ngu cái này lúc thấy Hoàng phủ Tung đột nhiên xuất hiện tại chính mình quận trưởng phủ bên trong, lập tức lấy lại tinh thần, trong lòng tự nhủ cái này Hoàng phủ Tung sợ cũng là lọt vào Tô Diệu hãm hại, bị giáng chức trích hoặc bãi quan, đến đây tìm nơi nương tựa chính mình, lúc này là rất là kinh hỉ. Chỉ thấy Lưu Ngu đẩy ra bên người sững sờ bên trong các quan lại, nắm chặt Hoàng phủ Tung tay, kích động không thôi, nghĩa chân công. Trời cũng giúp ta. Ngài tới đúng lúc. Bây giờ ta Vũ Châu nguy cấp, chính cần ngài như vậy đại tài đến ngăn cơn sóng dữ a. Đang khi nói chuyện, Lưu Ngu trong mắt tràn đầy chờ mong, Hoàng phủ Tung đến cho hắn nhìn thấy một tia hy vọng. Vị này danh tướng đã từng bình định loạn hoàn cân, uy chấn thiên hạ, há lại những bọn tiểu bối kia có thể so sánh. Lưu Ngu như thế, này dưới trướng một đám phụ tá cùng các quan lại càng là cũng thế, bọn họ nhao nhao xúm lại tới cho Hoàng phủ Tung làm lễ, trong lúc nhất thời cầu vồng cái dám cùng đầu, kia thổi không biên giới, để người ngoài nhìn sợ còn thẳng cho rằng cái này thắng trận đã đánh xong nữa nha. Nhưng mà, tại đám người chen chúc bên trong, Hoàng phủ Tung lại là thần sắc lạnh nhạt, Lưu sứ quân không cần đa lễ. Chỉ thấy Hoàng phủ Tung nhẹ nhàng rút về bị Lưu Ngu cầm hai tay, ho nhẹ một tiếng, "Mộ đúng là tới cứu ngươi, nhưng lại không phải giúp ngươi ngăn địch, mà là tới khuyên ngươi quy thuận triều đình." Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Lưu Ngu nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt lóe lên một tia không thể tin thần sắc. Hắn lui lại một bước, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, "Nghĩa chân công, lời này ý gì?" Hoàng phủ Tung thần sắc bình tĩnh, mắt sáng như lúc mà nhìn xem Lưu Ngu, chậm rãi nói, "Lưu sứ quân, hôm nay thiên hạ đại thế đã định, đại tướng quân Tô Diệu hùng tài vĩ lược, ổn thỏa hai kinh, thiên hạ chư hầu không ai dám không phục. Bây giờ U Châu bốn mặt thụ địch, tiếp tục chống cự bất quá là tăng thêm thương vong, Lưu sứ quân yêu dân như con, làm gì để dân chúng lại chịu chiến hỏa nỗi khổ." Nghe ngóng Hoàng phủ Tung nói, Lưu Ngu sắc mặt đột biến, này từ hồng chuyển bạch, lại từ bạch chuyển xanh, hắn một đôi mắt trừng tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm lao đầu trước mắt, rốt cục nghẹn ngào gầm thét, "Hoàng phủ nghĩa chân, nhữ tổ tông thế an hán lộc, nay không nghị cứu quốc phủ nguy, phản bị công danh lợi lộc dám làm kia Tô tặc thuyết khách, một đời trung thần danh tướng lưu lạc đến tận đây, ta thật nhìn lầm người vậy." Chương 835, U Châu, Nâng Châu mà hàng, 5K6, 1, chương 835, U Châu, Nâng Châu mà hàng, 5K6, 1, lại nói kia Hoàng phủ Tung vậy mà làm Tô Diệu thuyết khách, đừng nói Lưu Ngu chờ người nghĩ không ra, ngay cả chính Hoàng phủ Tung, hắn tại tiếp nhận chiếu mệnh trước cũng là vạn vạn nghĩ không ra. U Châu 10 vạn đại quân à, quý giá như vậy nhân lực cũng không thể để Lưu Ngu cho ta hát hát xong nhà. Trước đó, kinh sư bên trong, khi biết Quan Vũ đại bại Tiên Vu huynh đệ, đánh hạ Cao Liễu về sau, Tô Diệu là vui bên trong có lo. Vui chính là chiến sự tiến triển thuận lợi, tại hắn đa tuyến thao tác dưới, U Châu phòng tuyến sụp đổ sắp đến. Mà lo nha, tự nhiên là cái này Lưu Ngu còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, này chắc chắn dẫn đến đại lượng binh sĩ cùng bình dân thương vong, U Châu sinh lực bị trọng thương, chẳng những ảnh hưởng hắn vây công Ký Châu, càng cho chiến hậu trùng kiến mang đến to lớn gánh vác. Kết quả là, chính sự đường bên trong, Tô Diệu đội vàng mà đến, trực tiếp liền đối với cái này gian trư công phát xuống nhiệm vụ. Lại nói theo Tô Diệu cải chế, ba tỉnh lục bộ triệt để thay thế Tam Công Cựu Thanh, hoàn thành trong triều đỉnh đầu mối cấu biến đổi. Cái này mới thiết lập tại Trung thư tỉnh chính sự đường, cũng liền thay thế Thượng thư đài, trở thành triều đình thương nghị quân quốc đại sự hạch tâm nơi trốn. Nó đất điểm cùng Thượng thư đài cùng ở tại Lạc Dương Nam Cung, ở vào Thượng thư đài phía tây, cho nên lại xương Tây đài. Trưởng quan Tử Thái phó Lưu Thực Lĩnh Hàm, đảm nhiệm Trung thư lệnh, phó trưởng quan Vị Giả Hủ, đảm nhiệm bên trong sách thị lang, khác còn có bên trong thư sáng người, sinh hoạt thường ngày xá nhân giống như làm. Bất quá chính sự đường dù thiết lập tại Trung thư tỉnh, nhưng là ba tỉnh trưởng quan cùng bàn bạc quốc chính chi địa. Đây là đế quốc triều chính bên trong trụ cột, cũng bởi vậy, cái này ba tỉnh trưởng quan dù vô tể tướng chi danh, lại đi tể tướng chi thực, bọn họ cộng đồng chấp trưởng lấy trong triều đình chính hoạch tâm quyền lực, phụ tá hoàng đế cùng Tô Diệu xử lý thiên hạ chính vụ. Bởi vậy, bây giờ bị Tô Diệu triệu tập đến nơi đây trừ Trung thư tỉnh Lưu Thực cùng Giả Hủ bên ngoài, còn có môn hạ tỉnh trưởng quan, trái thị Trung Tuấn Lúc cùng phải thị Trung Đồng Thừa, cùng Thượng thư tỉnh trưởng quan, Thượng thư lệnh Chu Tuấn chờ người. Những người này cũng liền cấu thành bây giờ Đại Hán đế quốc quyết sách hạch tâm. Lưu Ngu người này, dù có chút cổ hủ, nhưng cũng coi là cái người trung nghĩa, nếu có thể chiêu hàng, làm việc cho ta, kia là không thể tốt hơn. Tô Diệu đảo mắt đám người, thu thập phương án. Đầu tiên phát biểu tự nhiên là cao quý thái phó lại lĩnh trung thư lệnh Lưu Thực. Đại tướng quân nói cực phải, Lưu Ngu tại Vũ Châu kinh doanh nhiều năm, căn cơ thâm hậu, nếu có thể đem này chiêu hàng, Vũ Châu chi địa có thể cấp tốc bình định, lại có thể vì ta sử dụng, quả thật thượng sách. Lưu Thực khẽ bước cằm, vuốt vuốt sợi râu, trầm buồn nói, chỉ là Lưu Ngu tính cách cương trực, xưa nay lại lấy Hán thất dòng họ tự cho mình là, nay nữ đế Lâm Triều, Lưu thị chư hầu bất mãn người chúng, các nơi thế gia đối với chúng ta phổ biến tân chính cũng có nhiều mâu thuẫn, muốn chiêu hàng Lưu Ngu, sợ không dễ dàng. Thái phó nói đúng. Chu Tuấn gật đầu nói, chỉ là Lưu Ngu dù cương trực, nhưng cũng không phải người ngu. Bây giờ ta quân thế như trẻ tre, Vũ Châu đã ham bốn mặt vây công chi cảnh, hắn như tiếp tục ngoan cố chống lại, chỉ biết tăng thêm thương vong. Nếu có thể hiểu lấy lợi hại, có lẽ có thể để cho hắn hồi tâm chuyển ý. Thượng thư lệnh nói có lý. Tuấn Úc gật đầu đồng ý, bất quá Lưu Ngu chính là nho gia danh sĩ, trọng nghĩa nhẹ lợi, chỉ là hiểu lấy lợi hại sợ không đủ để đả động hắn. Như muốn nói hàng người này, còn cần từ trung nghĩa hai chữ tới tay, để hắn hiểu được, bây giờ đại tướng quân phổ biến tân chính, cũng không phải là đối Hán thất phản bội, mà là vì thực hiện thiên hạ đại nghĩa, để dân chúng an cư lạc nghiệp, cái này cùng hắn trong lòng chỗ theo đuổi Hán thất phục hưng mục tiêu, trên bản chất chính là nhất trí. Mà ta chờ triều đình, càng là đại Hán chính thống chỗ hệ, nữ đế Lâm triều cũng là thuận theo thiên mệnh, tuyệt không phải ngoại giới truyền lại như vậy đại nghịch bất đạo. Bây giờ tứ hải phân tranh, chỉ có đại tướng quân phụ tá này bên trên, phổ biến tân chính, mới có thể trọng chỉnh triều cương, còn thiên hạ thái bình tình thế. Lưu Mu nếu có thể rõ ràng điểm này, lại dựa vào đại quân ta uy hiếp, là có thể buông xuống thành kiến, vì thiên hạ thương sinh, uy hàng tại ta chờ. Văn Nhược phân tích được thấu triệt. Lư Thực gật đầu nói, có thể cái này Lưu Mu thân ở U Châu, ở lâu một góc, có lẽ đối trong triều thế cục cùng tân chính lý giải có sai lệch. Chúng ta còn cần chọn phái đi một vị ăn nói khéo léo lại uy vọng rất cao người tiến đến thuyết phục, mới có thể làm ít công to. Như vậy nên phái ai đi tốt đâu? Tô Diệu ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Tại kinh nghiệm mấy lần trước thanh tẩy về sau, mọi người tại chỗ cơ bản cũng là hàng hiếm xuất lại đức cao vọng trọng hạng người. Nhưng là hiển nhiên, những người này đều có các nhiệm vụ, không có rảnh hướng Vũ Châu đi một chuyến. Lại nói, đương triều tế chấp nhóm tự mình đi ra ngoài làm thuyết khách, triều đình còn chưa tới chán nản như vậy thời điểm, Tô Diệu gánh không nổi người này. Trong lúc nhất thời đám người hai mặt nhìn nhau, trong phòng lâm vào một trận rợn người trầm mặc. Liền cái này lúc, Giả Hủ đột nhiên đứng dậy, chắp tay nói, "Đại tướng quân, thần có một người đề cử, có lẽ có thể đảm nhận này trách nhiệm." Tô Diệu hai mắt tỏa sáng, hỏi, "Ồ, Văn Hòa có gì cao kiến?" Giả Hủ chậm rãi nói, "Thần cho rằng, Sa Kỵ tướng quân Hoàng Phủ Tùng chính là nhân tuyển tốt nhất." "Sa Kỵ tướng quân?" "Nghĩa chân công." Giả Hủ lời vừa nói ra, mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Hoàng Phủ Tung chính là một đại danh tướng, uy vọng khá cao, liền Đồng Trác cũng không dám ra hại, chính là Hán thất danh thần đại diện. Mà Sa Kỵ tướng quân lại là trọng hào tướng quân, vị so tam công, địa vị tôn sùng, Hoàng Phủ Tung lại cùng Lưu Ngu riêng có giao tình, quả thật đi sứ khuyên hàng nhân tuyển tốt nhất. Bất quá Hoàng Phủ tướng quân tuổi tác đã cao, nay đã rời xa triều đình, hắn sẽ nguyện ý gánh này trách nhiệm sao? Chu Tuấn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hoàng Phủ Tung bởi vì uy vọng quá cao, thảo đồng về sau liền bị Tô Diệu đem gắt xó, đây là mọi người đều biết chuyện. Bất quá đại gia cũng có thể hiểu được, dù sao dù nói thế nào lao tướng quân năm nay đều tuổi gần thất tuần, vinh ngôi đứng dậy, để hắn chân thật áo gấm về quê cũng vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt. Bởi vậy Hoàng Phủ Tung đối với đãi ngộ này cũng không có gì bất mãn, đã không đề cập tới yêu cầu, cũng không nói phàn nàn, mỗi ngày điểm danh vào triều đình nghị sự lúc, hắn phần lớn yên tĩnh ngồi ngay ngắn, ít có trần thuật, đối với năm gần đây triều đình phân tranh cũng là tuyệt không lẫn vào. Bây giờ, khuyên hàng Lưu Ngu cũng không phải một kiện nhẹ nhõm việc phải làm. Chẳng những đường xá xa xôi, còn muốn xuyên qua địch cảnh, cuối cùng đàm phán bên trong nếu là chọc giận Lưu Ngu, còn có thể tại chỗ mất mạng. Nhiệm vụ này, hắn có thể tiếp nhận sao? Thanh thanh thật thật trở về hưu không tâm sao? Lớn tuổi như vậy, còn muốn gánh cái này phong hiểm. Đây đúng là cái không thể biết được. Bởi vậy, Tô Diệu quyết định tự mình đi một chuyến, đến xem cái này lão tướng quân có cái gì yêu cầu. Nhưng mà, để Tô Diệu ngoài ý muốn chính là, Hoàng Phủ Tung khi biết ý đồ đến về sau, đúng là không chút do dự đáp ứng xuống. Đại tướng quân yên tâm, mỗ dù cao tuổi, nhưng cũng biết thiên hạ đại thế. Bây giờ quốc gia nguy nan, Hán thất suy vi, chiến loạn thường xuyên, dân chúng khổ không thể tả. Lưu Ngu thân là chư hầu, đối kháng trung ương, đưa vạn dân tại thủy hỏa. Mỗ dù bất tài, nguyện vì đại tướng quân phân ưu, thuyết phục Lưu Ngu quy hàng, lấy giải vũ châu chi khốn, còn dân chúng bình an. Phủ Tung ánh mắt kiên định, thần sắc cũng dung. Tô Diệu khẽ bước cằm, trầm giọng nói, lao tướng quân hiểu rõ đại nghĩa, Tô Mộ vô cùng cảm kích. Lần này đi tới vũ châu, nguy hiểm trùng điệp, mong rằng lao tướng quân cẩn thận một chút. Nếu có thể chiêu hàng Lưu Ngu, quân chính là một cái công lớn. Đại tướng quân nói quá lời, mỗi lần này đi, nhất định sẽ làm hết sức. Hoàng Phủ Tung ôm quyền hành lễ. Không thể. Phụ thân, tuyệt đối không thể a. Sa Kỵ tướng quân phủ. Tại đưa tiễn Tô Diệu về sau, con trai của Hoàng Phủ Tung Hoàng Phủ Kiên Thọ lập tức nói lời phản đối. Hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng, bước nhanh đi đến Hoàng Phủ Tung trước mặt, bịch một tiếng quỳ xuống, trong mắt tràn đầy lo lắng. Phụ thân, ngài tuổi tác đã cao, vốn nên an hưởng tuổi già, kia Lưu Ngu tính tình bướng bỉnh, bây giờ lại ngoan cố chống cự, lần này tiến đến U Châu, nguy hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận liền sẽ khó giữ được tính mạng, ngài có thể nào lấy thân mạo hiểm đón lấy như thế cái việc phải làm? Chương 835, U Châu, Nâng Châu mà hàng, 5K6-2. Chương 835, U Châu, Nâng Châu mà hàng, 5K6-2. Hài Nhi thực tế không đành lòng, mời phụ thân một lần nữa suy xét, từ đi này kém đi. Kiên Thọ đứng lên mà nói. Hoàng Phủ Tung tóc mày, đưa tay đỡ dậy Nhi tử, vi phụ rõ ràng lòng hiếu thảo của ngươi, nhưng hôm nay U ký dân chúng lại hãm chiến hỏa, khổ không thể tả. Vi phụ nếu có thể chiêu hàng Lưu Ngu, liền có thể làm U Châu sớm ngày khôi phục thái bình, cứu vớt ngàn vạn sinh linh, vi phụ lại có thể nào bởi vì cá nhân an nguy mà lùi bước? Phụ thân, thiên hạ này phân tranh không ngừng, ngài đã vì Hán thất vất vả cả đời, cần gì phải tại cái này tuổi già lúc lại cuốn vào cái này nguy hiểm trong cục thế đâu? Hoàng Phủ Kiên Thọ vẫn chưa từ bỏ ý định, trong mắt dương dương nói, ngài liền an tâm trong phủ bảo dưỡng tuổi thọ, để những kia tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người đi vì triều đình hiệu lực đi. Hoàng Phủ Tung thở dài một tiếng, chậm rãi dạo bước, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Kiên Thọ, ngươi không hiểu, vì phụ thâm thụ Hán thất tân trọng, bây giờ Hán thất dù trải qua khó khăn chắc trở, nhưng phục hưng Hán thất, cứu dân chúng tại thủy hỏa, chính là vi phụ cả đời chí hướng. Tô đại tướng quân phổ biến tân chính, dù thủ đoạn cấp tiến không ít, nhưng ngươi nên cũng nghe được đến, dân chúng trong thành cùng những cái kia đám học sinh cùng tán thưởng, kia cũng là chút hàn môn cùng dân đen mà thôi. Hoàng Phủ Kiên Thọ lúc này phản bác, con em thế gia nhóm, còn có triều đình các quan lại, kia tiếng oán than dậy đất người chính là nhiều vô số kể a. Hoàng phủ Tung Trừng Nhi tử liếc mắt một cái, hắn nơi nào có thể không biết đâu. Trong kinh nhiều thế gia, đồng đều ruộng lệnh cùng khoa cử chế không thể nghi ngờ trọng thương ích lợi của bọn hắn, kinh sư bên trong nói tin đồn con em thế gia kia lại là đến không hết. Chính là người nghèo cùng hàn môn cũng không phải là dân chúng sao? Năm đó loạn hoàng cần, vi phụ giết bao nhiêu phản đảng, bọn họ cơ hồ tất cả đều là người nghèo. Nhưng dù vậy, ta giết đến máu chảy thành sông, thiên hạ phản đảng ý nguyên tầng tầng lớp lớp, trừ chi không hết. Không phải là vi phụ lưỡi đao bất lợi hay không? Hoàng phủ Kiên thọ nao nao, nhất thời nghẹn lời. Lão cha năm đó công phá giặc khăn vàng tổ Khúc Dương, chém đầu hơn 10 vạn, lũy xây kinh quan tại thành Nam, vốn cho rằng có thể uy hiếp nhóm tặc, làm thiên hạ đại trị, kết quả nhưng chưa từng nghĩ các nơi khăn vàng dư đảng vẫn như cũ như cỏ dại, gió xuân thổi lại mọc, liên tiếp không ngừng. Cùng giặc khăn vàng liên tục không ngừng chiến đấu, cơ hồ hao hết triều đỉnh tâm huyết cùng tài lực. Kiên thọ, ngươi phải hiểu, giết, giải quyết không được căn bản vấn đề. Hoàng phủ Tung vẻ mặt nghiêm túc, trong giọng nói tràn đầy tang thương cùng bất đắc dĩ, vi phụ cũng là về sau mới nghĩ rõ ràng, cái này dân chúng sở dĩ sẽ bị quá hóa liều, vào rừng làm cướp, bất quá là bị thế đạo này làm cho đến bước đường cùng. Nếu là không thể cho bọn hắn một bụng thái bình cơm ăn, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ dẫn theo đao đi đoạt ăn, đây là nhân chi thường tình cũng. Mặc dù đại tướng quân Tân Chính thủ đoạn có chút kịch liệt, nhưng không hề nghi ngờ, những cái kia nghèo khổ dân chúng bởi vậy ăn được cơm. Người suy nghĩ một chút, năm nay mùa đông, trong thành phải chăng không còn thấy một cái tên ăn mày? Những năm qua ngoài thành tràn đầy lưu dân hiện tại phải chăng cũng đều không có thân ảnh. Liền xông điểm này, đại tướng quân thủ đoạn, vi phụ là chịu phục, ngươi đâu? Hoàng phủ Kiên Thọ nghe phụ thân lời nói, trong đầu không cấm hiện ra trước kia trời đông thời tiết, trong thành đầu đường cuối ngõ những cái kia quần áo tả tơi, xanh sao vàng bọn tên ăn mày, cùng ngoài thành thành quần kết đội, ánh mắt tuyệt vọng lưu dân, còn có kia bán nhi bán nữ, cùng bán mình táng cha đám người. Bây giờ hồi tưởng lại, năm nay mùa đông sắc thực bình tĩnh rất nhiều, những cái kia lệnh người phiền lòng chẳng cảnh tựa như chỉ là một giấc mộng. Ngược lại là cái này đầu đường cuối ngõ, nói chuyện trời đất dân chúng nhiều hơn, nhà bọn hắn có thừa lương, trên mặt vui sướng, nhao nhao nhiệt nghị lấy sinh hoạt biến hóa còn có thiên hạ thế cục, thậm chí tại trong kinh thành còn nhiều rất nhiều mộ danh vào kinh thành nơi khác học sinh cầu học hỏi xá, nâng sách khổ đọc. Hoàng phủ Kiên Thọ rơi vào trầm mặc, trong lòng của hắn dù vẫn có đối thế gia lợi ích bị hao tổn không cam lòng, nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắn cũng không thể không thừa nhận phụ thân lời nói có mấy phần đạo lý, chỉ là nói lại nhiều, kia Tô Diệu cũng làm mưu phản soán vị hạng người. Hắn đỡ lập nữ đế, có bội luân thường, ta chờ thân là hắn thần, không nghĩ giúp đỡ chính thống, phản giúp đỡ làm việc, ngày sau sợ bị hậu nhân phỉ nhổ a. Bởi vậy, vi phụ mới càng muốn đi cái này một lần a. Cái gì? Nghĩa chân công đây là ý gì? U Châu mục thủ phủ. Lữ Ngu nghe được Hoàng phủ Tung lời nói sau giật nảy cả mình. Nguyên lai, Hoàng phủ Tung đối mặt Lữ Ngu, không có kéo nhiều như vậy có không có, mà là trực tiếp khuyên hắn bỏ vũ khí xuống, trở về cùng chư vị hướng công cộng bảo đảm hắn thất xã tắc. Lữ Ngu còn có thiên hạ cái khác Lưu thị chư hầu chỗ lo lắng, đơn giản là Tô Diệu cướp xã tắc, hủy tổ tông của bọn hắn Giang Sơn, tuyệt này tông miếu truyền thừa. Nhưng mà, nay thượng tuy là nữ đế, nhưng rốt cuộc là tiên đế huyết mạch, chính là chính thống công chúa, này cùng đại tướng quân kết hợp, bây giờ càng là trong bụng có tin mừng. Hiện nay, đại tướng quân binh uy hiển hách, vũ châu bốn mặt tụ địch, đối kháng quân sự đã vô thắng lợi khả năng. Đã như vậy, không bằng lưu lại chờ hữu dụng chi thân, thừa dịp còn có thể đánh bạc, mau chóng nhận lầm quy hàng, trở lại trong triều đình hướng, bảo hộ bệ hạ, bảo hộ Hán gia huyết mạch. Lưu sứ quân, giúp đỡ Hán thất không phải là chỉ có dựa vào võ lực một đường. Ngươi chính là trong nước danh sĩ, tôn thất điển hình, theo ta trở lại trong triều, cùng Lư công, Chu công chờ người cùng nhau trung phụ nay bên trên, mới là tạo phúc thiên hạ, mới thật sự là trung nghĩa cử chỉ. Chỉ cần ta Hán gia huyết mạch lại tại, Hán thất tông miếu còn tại, hoàng đế là nam hay là nữ thì thế nào đâu. Năm đó Đặng Thái Hậu cũng là lấy nữ quân tự mình chấp chính, lâm triều xương chế đạt 16 năm lâu, trong lúc đó khởi công xây dựng thủy lợi, phổ biến giáo hóa, làm đại Hán có thể kéo dài phồn vinh, dân chúng an cư lạc nghiệp. Nay nữ đế bằng niên, lòng mang thương sinh, cùng đại tướng quân Tô Diệu dắt tay, giúp tái hiện Hán thất chi huy hoàng. Lưu sứ quân, người ta đều vì Hán thất thần tử, lẽ ra thuận theo thiên mệnh, cùng phò xa tác, mà không phải quyết giữ ý mình, tăng thêm căn qua. Dứt lời, Hoàng phủ Tung lại đem bây giờ trên triều đình chính trị cách cục tinh tế nói cho Lưu Ngu nghe. Bây giờ đại tướng quân đổi ba tỉnh lục bộ, không thiết thừa tướng, này dù lấy đại tướng quân chi vị quan sát quân chính, lại không phải như Đồng Trác tự lập tướng quốc, hoặc là các đời chuyên quyền người như vậy độc tài triều cương, xem hoàng đế vì con rối. Chẳng những đương kim thánh thượng mỗi ngày lâm triều tự mình chấp chính, ba tỉnh trưởng quan cũng đều vì tài đức vẹn toàn chi sĩ, bọn họ mỗi người quản lý chức vụ của mình, lẫn nhau chế hành, cộng đồng phụ tá nay thượng cùng đại tướng quân xử lý triều chính. Bây giờ trên triều đình, chính lệnh thông suốt, mọi việc đều lấy vạn dân phúc lợi cùng Hán thất phục hưng làm quan trọng. Như thế triều đình khí tượng, quả thật mô mấy chục năm không thấy chi cảnh. Mong rằng Lưu sứ quân chớ nên bởi vì nhất thời chấp nghiệm, bỏ qua cơ hội tốt ta. T, Lưu Mu hít sâu một hơi, ngươi nói bệ hạ lại tự mình chấp chính. Không sai, hoàng đế tự mình chấp chính. Mọi người đều biết, Tô Diệu không thích việc vặt, để hắn mỗi ngày vào triều, hoa rất nhiều thời gian đi nghe một bang lao thần tốt tốt thì thầm vậy đơn giản là có thể muốn mạng người. Kết quả là, Tô Diệu cho dù trở lại kinh thành, cũng là bàn tay lớn hất lên, đem vạn niên lão bà đẩy đi ra, ngồi cao miếu đường, lâm triều chấp chính. Mặc dù vạn niên công chúa từ nhỏ không chịu đứng đắn gì đế vương giáo dục, tài chính trị có hạn, nhưng nàng tâm địa thiện lương, khiêm tốn nạp gián, chưa từng bảo thủ. Cái gọi là tốt chế độ chính là muốn cam đoan bình thường chi chủ cũng có thể duy trì triều đình vận chuyển bình thường. Bây giờ ba tỉnh lục bộ mỗi người quản lý chức vụ của mình, chính sự đường bên trong chư vị đại thần đều là Tô Diệu tỉ mỉ chọn lựa năng cán lại, bọn họ lẫn nhau hợp tác lại lẫn nhau chế hành, bảo đảm triều đình chính sách quan trọng phương châm có thứ tự đẩy tới. Nữ đế Vạn Niên dù lần đầu trải qua triều chính, nhưng tại Tô Diệu chỉ đạo, trường học giáo dục cùng chúng thần phụ ta dưới, cũng dần dần có chút minh quân phong phạm, rất được bách quan lòng người. Lưu Ngu nghe nói, trong lòng không cấm nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hắn trước đây vẫn cho là, kia Tô Diệu bất quá một vô mưu võ phu, nắm hết quyền hành nữ đế bất quá là thao chi này tay con rối. Bây giờ nghe Hoàng Phủ Tung lời nói, cái này Tô Diệu vậy mà rất có ý chí, chẳng những cho bách quan ủy quyền, nữ đế lại cũng có thể đích thân tới triều chính, trên triều đình bày biện ra như vậy thanh minh khí tượng, thật sự là lớn đại xuất hồ dự liệu của hắn. Trong lúc nhất thời, hắn kiên trì lòng phản kháng cũng theo đó dao động. Tại lâu dài trầm mặc về sau, Lưu Ngu nhìn một cái mục thủ bên ngoài phủ bầu trời âm trầm, nghe kia gào thét gió lạnh thổi qua tường cao, rốt cuộc than nhẹ một tiếng, nghĩa chân công, cho ta lại suy nghĩ một chút. Việc này liên quan đến U Châu dân chúng sinh tử, cũng liên quan đến ta Lưu thị tương lai, ta không thể tùy tiện làm ra quyết định. Hoàng Phủ Tung khẽ bước cằm, trong ánh mắt để lộ ra lý giải cùng chờ mong. Lưu sứ quân, thời gian cấp bách, mong rằng ngài có thể mau chóng làm ra lựa chọn. Bây giờ U Châu thế cục nguy cấp, sớm làm quyết đoán, mới có thể tránh miễn càng nhiều sinh linh đổ thán. Lưu Ngu nhẹ gật đầu, quay người đi vào nội thất, lưu lại một đám phụ tá hai mặt nhìn nhau. Trong lòng bọn họ rõ ràng, Lưu Ngu quyết định đem quyết định U Châu vận mệnh, cũng quyết định bọn hắn những người này tương lai. Sau đó mấy ngày, Lưu Ngu đóng cửa không ra, một mình trong thư phòng tự hỏi Hoàng Phủ Tung lời nói. Hắn hồi tưởng lại chính mình những năm gần đây vì U Châu dân chúng chỗ trả giá cố gắng, hồi tưởng đến năm gần đây thiên hạ thế cục biến hóa. Bây giờ, hắn thất suy vi, thiên hạ phân tranh không ngừng, hắn vẫn cho là chính mình là đang vì phục hưng hắn thất mà chiến, hy vọng chính mình tại U Châu thủ vững có thể bảo vệ vương quyền. Nhưng là, bây giờ xem ra, con đường này dường như cũng đã đi đến cuối con đường. Chính là trở về triều đình, hắn lại có thể hay không làm tốt hơn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lưu Ngu là xoắn suýt khó gãy, nhưng chiến trường thế cục lại sẽ không bởi vì sự do dự của hắn mà có chỗ đình trệ. Ngay tại Lưu Ngu xoắn suýt thời điểm, Công Tôn Toàn cùng Thái Sử Từ Liên Quân đã đạp lên U Châu thổ địa, từng bước một hướng Liêu Tây Lô Long Tắc tiến quân. Ven đường bên trên, đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện đại quân, trừ phòng thủ đầy đủ của phủ, những thôn khác quan huyện dân tự biết không địch lại, kia là trông chừng mà hàng. Lưu sứ quân, thời gian không đợi người. Hoàng Phủ Tung lần nữa tới chơi, hôm nay U Châu còn có gần 10 vạn đại quân, sứ quân hồi kinh còn có thể dơ cao miếu đường. Nếu như ngày sau U Châu thành phá, binh sĩ chiến không, sứ quân lại nghị quy hàng, quản chi là chỉ có thể mang gông mà đi. Đến lúc đó, đừng nói vì hán thất phục hưng làm cái gì cống hiến, ngay cả U Châu dân chúng phúc lợi cũng lại khó bận tâm, ngươi còn có mặt mũi nào đi gặp đại hán liệt tổ liệt tông? Ai, Lưu Ngu trong phòng đi qua đi lại, nội tâm rẽ rủa như sóng to gió lớn cuộn cuộn. Rốt cuộc, tại chiến trường thế cục cùng Hoàng Phủ Tung thuyết phục dưới, Lưu Ngu thở dài một tiếng, nghĩa chân công nói đúng lắm. Ta U Châu hàng. Dứt lời, Lưu Ngu lấy xuống ngư miệng, khởi xuống ấn tín, giao cho Hoàng Phủ Tung chi thủ. Lưu sứ quân hiểu rõ đại nghĩa, quả thật thiên hạ may mắn vậy. Hoàng Phủ Tung vui mừng quá đỗi, hai tay trịnh trọng tiếp nhận Lưu Ngu ấn tín, sau đó lập tức nâng bút báo cho quan vũ, Công Tôn Toàn cùng Lưu Bị Thành Liêm chờ người đình chỉ tiến công, chuẩn bị tiếp thu thành chỉ cùng quan hải. Cùng lúc đó, Lưu Ngu cũng là lập tức triệu tập dưới trướng tướng lĩnh cùng quan biên, tuyên bố quy hàng quyết định. Cứ việc một chút trong lòng người vẫn có không cam lòng cùng bất mãn, nhưng tại Lưu Ngu kiên trì dưới, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này vừa hiện thực. Tin tức truyền ra, U Châu bên trong thành không khí khẩn trương lập tức tiêu tán rất nhiều, dân chúng nhao nhao thở dài một hơi, trên mặt lộ ra đã lâu đủ cười. Đến tận đây, tại Lưu Ngu xuất lĩnh dưới, U Châu trở thành cái thứ nhất nâng châu quy hàng triều đình địa phương. Tốt tốt tốt, Hoàng Phủ lao tướng quân làm tốt lắm. Mạnh Tân Độ, Tô Diệu trên đường nghe ngóng này tin tức sau cũng là vui mừng quá đỗi. Đi theo văn võ rồi rít nói vui, gọi thẳng đây là đại hán may mắn, thương sinh chi phúc, đại tướng quân cái đích mà mọi người cùng hướng tới, này thành ta đại hán trung hưng hiện ra vậy. Nhưng cũng tiếp xuống chỉ cần lại bình định ký châu, các thiên hạ đại thế đều ở trong lòng bàn tay, đại hán phục hưng ở trong tầm tay nha. Chương 836, kinh lịch Dương Đại Liên Hợp, đại tướng quân tiến ký châu, 5K, 1, chương 836, kinh lịch Dương Đại Liên Hợp, đại tướng quân tiến ký châu, 5K, 1, U Châu hẳn rồi. Ngươi nói cái gì? Khai nguyên 2 năm, tháng riêng, Hoài Nam Thọ Xuân. Vừa mới dàn xếp lại không lâu, Viên Thuật nghe được tin tức này, người đều ngốc. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Lưu Ngu không phải có 10 vạn đại quân sao? Lưu Ngu hắn không phải cùng Hàn Phức gắn bó như môi với răng sao? Làm sao lại nhanh như vậy hắn liền hàng rồi. Ngươi chẳng lẽ là cầm Tô Tặc lời đồn đi ra hù ta? Viên Thuật trên trán nổi gân xanh, một thanh nắm chặt đến đây bẩm báo tin tức binh sĩ cổ áo, trận mắt tròn xoe gầm thét, nói: "Ngươi có phải hay không thu tặc nhân chỗ tốt, cố ý đến nhiễu loạn ta quân tâm?" Viên tướng quân mình dám a? Kia báo tin trinh sát bị Viên Thuật níu lấy cổ áo, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể ngăn không được run rẩy, lắp bắp nói: "U Châu nâng châu mà hàng đại sự như thế, tiểu nhân sao dám báo cáo sai, đây là chắc chắn 100 a." Chẳng những lui tới các khách thương truyền miệng, các nơi dịch trạm cũng đều xác nhận tình báo nói hiệu nói vượng, nói hiệu nói vượng. Viên Thuật không dung tha. Người này trô báo quả thật không tệ. Ngay tại kia báo tin trinh sát kém chút bị Viên Thuật giận chó đánh mèo chặt đầu thời điểm, trưởng sử Dương Hoàng cùng chủ bộ Diêm Tượng đội vàng mà đến, chứng minh cái tin đồn này thật giả. Bây giờ Lạc Dương Ngụy Triều đem Lưu Ngu quy hàng xem như trọng đại chiến tích, truyền bá rộng rãi, ngay cả kia Lưu Ngu thân bút thư hàng đều bị truyền đi ra dáng. Dương Hoàng khẽ nhíu mày, chắp tay nói, Lưu Ngu bản thân càng là chẳng những không có bị truy cứu chịu tội, còn bị trao tặng quà lớn, đứng hàng cựu khanh đầu, vào kinh thành làm thái thượng, hôn trướng. Viên thuật bay lên một cước, lập tức đem trước mắt bàn trà đá ngã lăn, phía trên chén nhỏ lăn xuống, quẳng ra cái vỡ nát. Lưu Ngu thất phu, chẳng biết xấu hổ. Có được 10 vạn đại quân, lại vì lợi ích một người, phản bội thế gia, dùng bỏ Minh Hữu, đi hưởng thụ quan to lộc hậu, thực tế là càng là vô sỉ, càng là vô sỉ. Viên thuật bay lên, bất quá bọn hắn lý giải cùng trên thực tế kỳ thật vẫn là ít nhiều có chút sai lầm. Lưu Ngu là vào kinh làm thái thường không sai, chẳng qua hiện nay thái thường, sớm đã xưa đâu bằng nay, không còn là cái gì cựu khanh đầu. Dù sao, triều đình cải chế, ba tỉnh lục bộ chế thay thế tam công cựu khanh. Tam công đã phế, cựu khanh tự nhiên cũng sẽ không lại giống đã từng như thế quyền thế chói lọi. Không sai, cựu khanh không có bị phế trừ, mà là này chức năng bị suy yếu cùng phân hóa, trở nên càng thêm chuyên nghiệp hóa, đổi thành chính chùa, chủ yếu gánh chịu lễ nghi, tế tự, vật tư quản lý chờ cụ thể sự vụ chấp hành, cùng lục bộ hình thành bộ định chính sách, chùa quản thực vụ phân công hình thức. Liên lấy Lưu Ngu bây giờ chùa thái thường khanh đến nói, ngày xưa Hán Chi thái thường, kia là cựu khanh đầu, gần thứ tam công chức vị quan trọng. Nay trưởng quản tông miếu tế tự, thiên văn lịch pháp, y dược quản lý cùng kinh học giáo dục chờ một chút một sọt lớn sự vụ, nhưng trực tiếp tham dự quốc gia lễ nghi chế định cùng chấp hành, gồm cả văn hóa cùng giáo dục chức năng. Ngày hôm nay Tô Diệu cải cách sau thái thường tự, này chức năng bị suy yếu, không còn phụ trách chính sách chế định, vẻn vẹn chuyên chú vào tế tự cùng lễ nhạc quản lý, như tông miếu cùng các loại tế tự hoạt động, cái khác như thiên văn, y dược chờ chức năng tách rời đi đến khâm thiên giám cùng thái y y viện. Nay quan viên phẩm cấp cũng chỉ là tổng tam phẩm, cùng lễ bộ thượng thư chính tam phẩm kém một cấp. Duy nhất đáng giá vui mừng đại khái chính là lúc này, bởi vì còn muốn lo lắng tạ thế người thói quen, cũng không có đem chùa thái thường trực tiếp ném cho lễ bộ trực quản, mà là làm một cái tương đối độc lập cơ cấu đến vận hành, này lẫn nhau song song, phân công hợp tác, lục bộ chế định chính sách cùng giám sát kết quả, mà chín chùa tất chỉ phụ trách chính lệnh chấp hành. Bởi vậy, lấy chức vị này đến thu xếp quy hàng Lưu Ngu theo Tô Diệu cũng liền không có gì thích hợp bằng. Dù sao, dù nói thế nào Lưu Ngu cũng là tạo phản phái, mặc dù bây giờ bỏ vũ khí xuống sớm quy hàng, nhưng là không có đạo lý quan chức không giảm ngược lại tăng, kia chẳng phải thành cổ vũ tạo phản nha. Đối với cái này, trong triều chư công nhóm cũng là nhao nhao tán thành đồng ý, chỉ bất quá như viên thuật ngoại hạng giới chư hầu, rời xa trong triều đỉnh trụ cột, đối với Tô Diệu cải chế nội dung phần lớn là tin đồn, không có hệ thống hiểu rõ, tự nhiên khó dòm toàn cảnh, từng cái đem Lưu Ngu mắng là cầu hết lâm đầu. Lưu sứ quân, viên công lộ đi sứ, muốn cùng sứ quân ký kết đồng minh cùng chống chọi với Tô Diệu, không biết ngài ý như thế nào. Kinh Châu, Nam quận trị sở Tương Dương thành. Trong phủ thứ sử Lưu Biểu nghe được phụ tá thuật lại đề nghị của viên thuật về sau, có chút nheo cặp mắt lại, ngón tay gõ nhẹ bàn trà, lâm vào một trận trong trầm tư. Lưu Ngu đầu hàng tin tức quá mức bạo, hắn thân ở Kinh Châu, cách Lạc Dương khá gần, kỳ thật so viên thuật muốn sớm hơn biết được việc này. Đó thật là một cái sấm sét giữa trời quang. Lưu thị chư hầu bên trong, uy vọng tối cao, binh lực nhiều nhất Lưu Ngu vậy mà trước hết nhất rời trận, hơn nữa còn là lấy Nâng Châu quy hàng phương thức rời trận, không hề nghi ngờ, đây là để bọn hắn tất cả mọi người không tưởng tượng nổi chuyện. Mà theo Lưu Ngu rời trận, hôm nay thiên hạ, công khai cùng Tô Diệu đối quyết chư hầu cũng liền chỉ còn Ký Châu Hàn Phức cùng Hoài Nam viên thuật. Bởi vậy, mặc kệ là Hàn Phức hay là viên thuật, đều tại liên tiếp hoạt động, liên lạc chư hầu để cầu công chống chọi Tô Diệu. Viên thuật thân ở Hoài Nam, còn hơi tốt một chút, đồng minh mời mục đích không phải quá mức gấp gáp. Kia Hàn Phức thân ở chiến hỏa bên trong, chẳng những mất đi phương Bắc bình chướng, nghe nói Tô Diệu trước kia thời gian cũng đã xuất ngựa thân trình, áp lực như núi, kia là liên tiếp gửi thư tín cầu viện, thỉnh cầu Lưu Biểu xuất binh bắc thượng, tranh giành trung nguyên, hai người cộng đồng giáp công Tô Diệu. Lưu sứ quân, môi hở răng lạnh a. Ta Ký Châu một khi hủy diệt, ngươi Kinh Châu lại há có thể không lo. Mong rằng sứ quân nhanh chóng phát binh, ngăn cản Tô Tặc hung ác, cứu Ký Châu dân chúng tại trong nước lửa. Hàn Phức cầu viện biết là tình ý chân thành, nói chắc như đinh đóng cột, cũng xác thực phi thường có đạo lý. Nhưng là chính Lưu Biểu cũng gặp nạn nói khổ. Hắn đi vào Kinh Châu thời gian không dài, đối địa phương khống chế đều không thể hoàn toàn chứng thực. Phương Bắc chiếm cứ tại Nam Dương Viên Tiệu càng là tự xưng là này chính là phiêu kỵ tướng quân, căn bản là không nghe hắn Lưu Biểu điều khiển. Kết quả là Lưu Biểu chỉ có thể hồi âm an ủi, tỏ vẻ Kinh Châu phương diện đối nó cảm động lây, nguyện ý cung cấp trừ trợ giúp bên ngoài hết thể ủng hộ. Tại tinh thần cùng đạo nghĩa thượng lĩnh viên đứng ở Hàn sứ quân một bên. Khi đó thu được hồi âm Hàn Phức là trực tiếp mắt tối sầm lại, hung hăng đem hồi âm ném xuống đất. Lưu Biểu thằng ngại danh, lại hèn nhát như thế. Ta Ký Châu sinh tử tồn vong, hắn lại chỉ biết từ chối qua loa tất trách. Hôm nay không cứu ta Ký Châu, ngày sau Tô Diệu xuôi nam, hắn hẳn phải chết vô nơi táng thân ngươi. Hàn Phức chửi mắng Lưu Biểu là nghe không được, nhưng là chính hắn cũng biết nếu là thế cục tiếp tục như thế phát triển tiếp, như vậy lại không ai có thể ngăn cản Tô Diệu. Đến lúc đó đợi chờ mình cũng chỉ có thể là đầu hàng hoặc là chết rồi. Bất quá, bây giờ Viên Thuật kết minh mời dường như cho hắn một cái lựa chọn khác. Viên Thuật bây giờ trốn đến Hoài Nam. Dù rời xa Trung Nguyên, lại cùng này chỉ hạ Giang Hạ quận giáp giới. So với bị Trung Nguyên ngăn trở Ký Châu, hiển nhiên có thể cho hắn cung cấp càng nhiều trợ giúp. Mà càng mấu chốt chính là, theo hắn biết, theo Thanh Châu quân Bắc thượng, Viên Thuật cũng dần dần thở nổi, đang cùng Viên Thiệu triển khai đối dự Châu, nhất là bọn hắn Viên thị hang ổ Nhữ Nam tranh đoạt. Đây đối với một lòng muốn thống trị hoàn chỉnh Kinh Châu Lưu Biểu đến nói hiển nhiên là cái cơ hội tuyệt hảo. Không sai, so với trong lịch sử Lưu Biểu cùng chết Viên Thuật, bây giờ Lưu Biểu lại khuynh hướng cùng Viên Thuật kết minh. Đây hết thảy đều là bởi vì bọn hắn có cùng chung địch nhân, Nam Dương Viên Thiệu thay thế trong lịch sử Viên Thuật vị trí, trở thành Lưu Biểu họa lớn trong lòng. Nếu có thể cùng Viên Thuật kết minh, mượn nhờ này binh lực, có lẽ liền có thể thừa cơ đem Viên Thiệu đuổi ra Nam Dương, vững chắc tự thân tại Kinh Châu thống trị. Kể từ đó, cho dù Tô Diệu ngày sau xua quân xuôi nam, hắn cũng có thể bằng vào rộng lớn hơn chiến lược thọc sâu cùng càng cường đại lực lượng quân sự cẩn thận đọ sức. Chương 836, Kinh Lịch Dương Đại Liên Hợp, Đại Tướng Quân Tiến Kỳ Châu, 5K2, chương 836, Kinh Lịch Dương Đại Liên Hợp, Đại Tướng Quân Tiến Kỳ Châu, 5K2, vừa nghĩ đến đây, Lưu Biểu chậm rãi mở miệng, viên thuật người này, dù kiêu sa cuồng vọng, nhưng giờ phút này cùng ta có cộng đồng chi địch, kết minh sự tình, ngược lại cũng không phải không thể suy xét. Sứ quân anh minh. Nghe được Lưu Biểu mục đích về sau, bề ngoài Sinh Trường Doãn dẫn đầu phát biểu, viên thuật tại Hoài Nam dù căn cơ chưa ổn, nhưng dưới trướng cũng không ít binh mã, lại này cùng Viên Thiệu như nước với lửa, nếu ta Kinh Châu cùng Viên Thuật liên thủ, không chỉ có thể đối Viên Thiệu hình thành giáp công chi thế, giải Nam Dương chi khốn, còn có thể đối kháng Tô Diệu lúc tăng thêm một phần trợ lực. Không chỉ là Viên Thuật, còn có Ích Châu Lưu Yên cũng có thể lôi kéo. Ngưu Sĩ Khoái Việt nói tiếp đi, Lưu Yên ở Lâu Ích Châu, ám mang dị trí, ngay tại chỗ kinh doanh nhiều năm, căn cơ thâm hậu, lại một mực đối Trung Nguyên thế cục nhìn chằm chằm. Tại Tô Diệu thảo đồng thời điểm, hắn liền từng hưởng ứng đồng trác, thừa dịp loạn xuất binh quan trùng, bất quá cuối cùng loạn cục bình định quá nhanh, hắn không có chiếm được tiện nghi gì mà thôi. Bây giờ Tô Diệu thế lực bành trướng, Lưu Yên chắc hẳn cũng cảm giác sâu sắc uy hiếp. Ta chợt như cùng Viên Thuật kết minh, có thể nghĩ cách lôi kéo Lưu Yên cùng nhau đối kháng Tô Diệu, kể từ đó, tứ phương hô ứng, có thể hình thành một cố cường đại phản Tô thế lực. Lưu Biểu nghe được liên tục gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng. Phương Bắc thế cục bọn hắn hiện tại rất khó nhúng tay, nhưng là cái này phương Nam Ý Nguyên vẫn là chư hầu thiên hạ, Ích Châu Lưu Yên, Kinh Châu Lưu Biểu, tăng thêm Hoài Nam Viên Thuật, ba người liên hợp, có thể theo thiên hạ nửa bên. Có như vậy kiên cố lực lượng, chắc hẳn Tô Diệu cũng không dám tùy tiện ra tay a. Không sai, thừa này thời cơ, sứ quân làm đại lực đả kích Tông Tặc, lại mưu đoạt Nam Dương, lớn mạnh thực lực bản thân, mới có thể tại cái này trong loạn thế đứng vững gót chân, lại cùng Tô Diệu so sánh cao thấp. Đối với cái này, Lưu Biểu là rất là đồng ý, lúc này phái ra sứ giả, đi thăm chính mình Đông Tây Phương hai vị tiềm ẩn minh hữu, ký kết công thủ đồng minh, ý đồ đối kháng càng phát ra mạnh mẽ Tô Diệu. Đồng thời, tiếp xuống hắn còn phái ra khoái biệt, dùng này mưu kế, thiết kế dụ sát tự lĩnh trưởng Sa Thái thú Tô Đại cùng chiếm cứ Vũ Lăng đối Vũ chờ người, hợp nhất này bộ hạ, tăng tốc Kinh Châu bên trong chỉnh hợp. Lưu Biểu như thế, Lưu Yên cùng Biên Thuật tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu. Bọn hắn hoặc dùng mưu kế, hoặc dùng vũ lực, nhao nhao nắm chặt thời cơ tiến hành quyết trường, sáp nhập, thôn tính xung quanh lãnh thổ, vì tương lai khả năng chiến tranh làm chuẩn bị cuối cùng. Bất quá, so với những cái kia còn tại cố gắng bùi đầu phát dục mấy vị phương Nam chư hầu, phương Bắc tiêu điểm vị Hàn Phước, bây giờ đã thành kiến bò trên chảo nóng, tại mục thủ trong phủ lo lắng đi qua đi lại. Ký Châu cao ấp, ngoài cửa sổ ngày xuân nắng ấm xua tan mùa đông giá lạnh, nhưng mà mục thủ trong phủ lại là không khí lạnh như băng, trong phòng không khí ngột ngạt phải làm cho người không thở nổi. Bốn bề thọ địch, bốn bề thọ địch ta. Chư vị, còn có cái gì kế sách không có, cũng đừng che giấu. Hàn Phước lo nghĩ đặt câu hỏi, nhưng mà đáp lại hắn nhưng vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. Phụ tá nhóm hai mặt nhìn nhau, không có một người còn dám đứng ra nói cái gì kế sách. Dù sao thư thụ vết xe đổ không xa, hiện tại ai còn dám tiếp tục nhiều chuyện cái gì? Không sai, Kỷ Đô Bí thư thụ trước đây không lâu bị Hàn Phước đánh vào tử lao, mà tội danh của hắn cũng phi thường rõ ràng cùng đơn giản, đó chính là hiến kế bất lợi, gây nên 20 vạn đại quân thất bại thảm hại. 20 vạn đại quân? Phải. Mà hết thảy này đều muốn nói hồi lại sớm chút trước kia, năm ngoái cuối năm, đám người vừa mới biết được Lưu Ngu Quỷ thời điểm. Khi đó, cao ấp trong thành một mảnh xôn xao, khủng hoảng giống như thủy triều tại quân dân ở giữa lan tràn, kia nghiêm trọng trình độ có thể nói là một chút cũng không thể so hiện tại nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải điếc tử hòa người mù, tất cả mọi người rất rõ ràng vấn đề đại điều. Lúc đầu, phương Đông Bột Hải bị phá, bọn họ phòng tuyến liền bị xé mở đầu lỗ hổng, ngay tại khẩn cấp động viên chuẩn bị bổ sung nhân lực. Kết quả, Vũ Châu cái này vừa giảm, càng là đem toàn bộ phương Bắc phòng tuyến toàn bộ bại lộ cho kẻ địch, ở vào Thường Sơn quận cao ấp thành tùy thời đều có bị tịch thu đường lui vây quanh nguy hiểm. Tự biết đại họa lâm đầu, Hàn Phước Tiên là lập tức khẩn cấp triệu tập quần thần thương nghị đối sách. Nhưng là, lúc đó đám người cũng nhiều là hoảng loạn, trừ đưa ra phái ra sứ giả, thỉnh cầu thiên hạ chư hầu chi viện bên ngoài, rất khó lấy ra cái gì ra dáng đối sách, thậm chí còn có không ít người dứt khoát liền khuyên hắn đầu hàng Tô Diệu, bắt trước Lưu Ngu được. Tên kia có thể đem Hàn Phước chọc tức là giận sôi lên. Đặc biệt, lúc trước châm ngòi lão tử làm loạn chính là bọn ngươi, hiện tại nước đã đến chân, để lão tử đầu hàng vẫn là các ngươi. Kia ban đầu là ai mà tin thể mỗi ngày nói, chỉ cần khởi minh, thiên hạ hưởng ứng, nhất định có thể lật đổ Tô Diệu tên kia thống trị. Là ai nói Ký Châu chi địa, Hữu Châu đầu, mang giáp trăm vạn, lương thảo 10 năm, binh hùng tướng mạnh, đủ để cùng Tô Diệu phân cao thấp. Lúc trước các ngươi hào tình tráng chi đâu? Hiện tại chạy đến khuyên ta đầu hàng đúng không? Ta Hàn Mỗ há lại kia thay đổi thất thường chi tiểu nhân, còn dám nói người đầu hàng, có như thế vật. Vừa mới nói xong, Hàn Phước liền đỏ lên hai mắt, đột nhiên rút ra bên hông bội kiếm, bá một tiếng, đem trước người bản trà chém thành hai nửa. Hàn Phước cái này giận dữ, ngồi đầy phải sợ hãi, đám người nhao nhao im lặng, thở mạnh cũng không dám. Trong lúc nhất thời, trong phòng nghị sự an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có Hàn Phước thô trọng tiếng thở dốc trong không khí quanh quẩn. Ngay tại cái này tĩnh mịch thời điểm, Kỷ Đô Úy thư thụ thở dài, chậm rãi đứng dậy. Hắn hướng phía Hàn Phước chắp tay một bái, tiếp lấy liền trầm giọng nói, sứ quân bất giận, bây giờ thế cục dù nguy, nhưng không phải là không có chút nào chuyển cơ. Ta Ký Châu đồng cọp phí nhiêu ngàn dặm, nhân khẩu đông đảo, nếu có thể thiện thêm lợi dụng, vẫn có sức đánh một trận. Thư thụ lời nói để Hàn Phước kinh hỉ lại ngoài ý muốn. Hắn biết rõ, thư thụ trước đó chính là một trận đều phi thường phản đối hắn dơ lên phản tô, không nghĩ tới lúc này vậy mà có thể đi ra trần thuật hiên kế. Lúc này, Hàn Phước liền đặng vọt tới thư thụ trước mặt, kéo tay của hắn hỏi thăm đối sách. Kỷ Đô Úy, dám hỏi cái này kế hoạch thế nào a? Kỳ thật cái này thư thụ kế sách nói cũng đơn giản, chính là bốn chữ, ép khô bọn hắn. Bây giờ tình thế nguy cấp, đã không thể lại chiếu vào bình thường tiêu chuẩn đến mộ binh chuẩn bị chiến đấu. Lúc này cơ, liền nên toàn diện động viên. Ký Châu lương thảo võ bị sung túc, tại tịch nhân khẩu ước hẹn 6 triệu chi cự, mặc dù kinh nghiệm loạn hoàn cân, nhân khẩu chẳng giảm, nhưng là trong thời gian ngắn toàn diện động viên, lại lôi ra đến cái 20-30 vạn đại quân cũng là không thành vấn đề. Kia đi đầy đường lưu dân, chỉ cần cho bọn hắn phần cơm ăn, liền có thể liên tục không ngừng bổ sung đến trong quân đội tới. Lúc này, thư thụ liền đề nghị Hàn Phước, lập tức hạ lệnh tại Ký Châu các quận huyện lắp đặt nhiều lều cháo, hấp dẫn lưu dân, đem này triệu nhập quân đội. Đồng thời, hạ lệnh các lý chính đình trưởng, ấn hộ khẩu chứng minh, nhất thiết phải làm được 10 đinh rút 1. Phủ khố bên trong tổ lương, trừ dự lưu bộ phận làm khẩn cấp dự trữ bên ngoài, còn lại toàn bộ thông qua dùng cho cung ứng quân đội. Đối với những cái kia ngày bình thường ẩn nấp nhân khẩu, trốn tránh thuế má nhà giàu, lần này cũng tuyệt không nhân lượng, phái chuyên gia thanh tra, ấn nó thực tế nhân khẩu số lượng phân chia nghĩa vụ quân sự cùng lương thảo cung ứng nhiệm vụ. Thư thụ kỹ càng hướng Hàn Phước bày tỏ kế hoạch mỗi một chi tiết nhỏ, sứ quân, cái này lưu dân tuy nhiều vì nghèo nàn chi chúng, nhưng chỉ cần thêm chút huấn luyện, bổ sung đến trong quân, cũng có thể lớn mạnh thành thế. Mà từ các hộ điều trang đinh, vốn là sinh tại Kỳ Châu, bảo vệ quốc gia chi tâm cũng có, tiến hành thời gian, nhất định có thể trở thành có thể dùng chi binh. Đến nỗi thanh tra nhà giàu, tất đã có thể tràn đầy binh lính, lại có thể bổ túc lương thảo, giải ta quân khẩn cấp. Hàn Phước nghe xong, lúc này xưng thiện, tỏ vẻ đối những cái kia nhà giàu nhóm tuyệt không thể nương tay. Trước đó bọn hắn không phải cùng chính mình làm loạn sao? Không phải muốn bảo vệ chính mình ruộng đất không bị Tô Diệu Đồng đều ruộng sao? Vậy bây giờ Tô Diệu đến, cũng nên bọn hắn có người ra người, có lực xuất lực. Tốt. Liên theo công giữ lời nói, lập tức truyền lệnh xuống, các quận huyện nhất thiết phải toàn lực chấp hành, không được sai sót. Trong lúc nhất thời, Ký Châu đại địa phảng phất bị cuốn vào một trận phong bạo bên trong. Các quận huyện lều cháo hàng phía trước lên trường long, quần áo tả tơi các lưu dân giấu trong lòng đối ấm no khát vọng, nhao nhao báo danh nhập ngũ. Lý Chính Đình trưởng nhóm tắt tay cầm danh sách, từng nhà thuốc dục tráng đinh chấp nhận, những cái kia ngày bình thường làm mưa làm gió nhà giàu, đối mặt quan phủ cường ngạnh thanh tra, dù không có cam lòng, nhưng cũng không dám công nhiên chống lại. Dù sao, bọn họ Ký Châu thế gia cùng nhà giàu nhóm có thể nói tại loạn hoàng cân sau ăn đầy bùn đầy bát, đồng đều ruộng lệnh đối nó sát thương cực lớn, xa không phải U Châu thế gia có thể so sánh. Kết quả là, tại đối mặt Tô Diệu đại quân uy hiếp thời điểm, cùng U Châu Nâng Châu đều hàng bất đồng, Ký Châu thì là Nâng Châu độc viên, dục thể sống chết chống cự. Tại chiêu mộ lưu dân cùng 10 đinh rút một mạnh mẽ động viên cường độ dưới, bất quá nửa cái nhiều tháng công phu, lại 20 vạn đại quân liền bị võ trang lên. Bọn hắn một phần trong đó bị phân công đến phương Tây Thái Hành Sơn chủ yếu quân hải, phòng ngừa Tịnh Châu cùng Hắc Sơn quân đánh lén, một bộ phận khác tắt đóng giữ Thường Sơn, Hà Giang các quận thành, tăng cường thành phòng, cảnh giác phương Bắc U Châu đại quân uy hiếp. Ngoài ra, còn lại tất cả mọi người được phái đến phương Nam chiến tranh tiền tuyến, tăng cường tiến công, giúp giải quyết dứt khoát, đi đầu tiêu diệt kiếp như con rắn ngoan cường Tào Tháo chờ người. Không thể không nói, tại nguy nan phía dưới, tại thư thụ đám người tỉ mỉ điều hành phía dưới, Ký Châu động viên tốc độ cực nhanh. Một hơi, phương Nam chiến tuyến tại tăng binh phía dưới binh lực đạt tới gần 20 vạn chi cự, hình thành ưu thế áp đảo. Không cần lại lề mà lề mề vây thành mật địch. Cường công, cho ta cường công, thừa thế xông lên, tiêu diệt những này phản phỉ. Trưởng sử Cảnh Võ vung đao hét lớn, mệnh lệnh thuộc cấp trường hợp, không nghĩa, Triệu Phủ cùng Trình Hoán chờ người khởi xướng cường công. Hắn thấy, ngắn thì một ngày, nhiều thì ba ngày, ngụy viện tất phá. Bất quá hắn lại không nghĩ rằng, ngay tại phía bên mình tăng binh thời điểm, viện quân của triều đình cũng đến. Một chi đánh lấy chữ Tô cờ xí đại quân, bọn họ từ phương Tây mà đến, nhấc lên từng đợt bụi đất, từ xa mà đến gần tiếp cận chiến trường. Kia là đại tướng quân cờ, Tô Diệu đến rồi. Làm sao nhanh như vậy? Ký Châu trong quân lập tức buộc phát rối loạn tương mừng. Chương 837, thư thụ biến khéo thành ngụ, Tô Diệu phá cửa mà vào, 5K21, chương 837, thư thụ biến khéo thành ngụ, Tô Diệu phá cửa mà vào, 5K21, khai nguyên 2 năm, tháng Giêng, Hà Nội quận. Bẩm đại tướng quân, đại quân tập hợp hoàn tất, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Tại Tô Diệu trước mặt, Triệu Vân, Điển Bì, Văn Xính, Trương Tế cùng Lý Lôi cùng Dương Phụng chờ người tề tụ một đường. Lại nói tại Ký Châu điều binh động viên đồng thời, Tô Diệu tự nhiên cũng bắt đầu hành động. Suy xét đến Ký Châu chó cùng rất dậu hành vi, Tô Diệu bên này cũng bắt đầu vì quyết chiến tăng giá cả. Lúc đầu chỉ đem nhà mình Xích Vân kỵ thân quân cùng Triệu Vân cùng Điển Vi 3000 kỵ cấm quân, Tô Diệu cũng bắt đầu chiêu mộ xung quanh vệ sở binh mã. Trương Tế, Lý Lôi Tây Lương quân, Văn Xính Nam Dương quân, cùng Dương Phụng cùng Đồ Xuyên chờ chú Lạc Dương xung quanh vệ sở đại quân nhao nhao hành động, đại quân tề tụ Hà Nội, một hơi cũng đến bộ kỵ hơn 2 vạn nhân mã. Đợi đại quân vào chỗ về sau, Tô Diệu liền dẫn linh đám người, một đường đồng tiến, thẳng đuổi Ký Châu, hướng về Ngụy huyện chiến trường xuất phát. Ở bên kia, chiến đấu kịch liệt cũng đã đi vào cao trào. Mạnh Đức, không được a. Ngụy huyện huyện thành trên tường thành, Hạ Hầu Đôn mặt mũi tràn đầy vết máu, đỉnh lấy tàn tạ mũ giáp, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nhất định phải muốn tìm cơ hội phá vây, nếu không không ra mấy ngày, chúng ta không phải chết hết ở nơi này không thể. Hạ Hầu Đôn vừa dứt lời, vừa mới bị đánh lui trở về Ký Châu quân lại lần nữa khởi xướng một đợt thế công. Bọn hắn biển người mãnh liệt, mưa tên như hoàng, tại trấn tiên chống trận bên trong không ngừng khởi xướng tấn công mạnh. Ngụy huyện tàn tạ tường thành tại thế công của bọn hắn hạ lung lay sắp đổ. Mắt thấy tặc quân thế công mãnh liệt, Hạ Hầu Đôn cũng không lo nổi bàn lại cái khác, xoay người lần nữa đầu nhập chiến đấu. Đối mặt những cái kia dũng trèo tường thành tập binh, Hạ Hầu Đôn vung vẩy vũ khí, dẫn đầu thân binh khẩn cấp gấp rút tiếp viện. Kia một thanh đại đao trong tay hắn là hổ hổ sinh phong, mấy lần chặt lật kẻ địch sau vội vàng lại chỉ huy thân binh dùng trường kích đẩy ngã thang mây, trì trệ kẻ địch thế công. Hạ Hầu Đôn bên này như thế, Tào Nhân, Tống Hiến, Hát Manh chờ người y nguyên. Đối mặt Ký Châu quân bao quanh vây khốn, hán quân các tướng lãnh cao cấp đều sùng phong đi đầu, quyết tử phản kích. Hai bên tại cái này ngụy huyện thành đầu triển khai cuộc chiến, từ sáng sớm đến tối, cơ hồ là không ngủ không nghỉ. Hạ quyết đoán đi, mạnh đức. Ban đêm, tại đánh lui Ký Châu quân hôm nay một lần cuối cùng cường công về sau, Hạ Hầu Đôn kéo lấy mọi mệnh bộ pháp, lần nữa đề nghị Tào Tháo phá vây. Các quân gấp 10 lần so với ta không ngừng, ngụy huyện lại không phải kiên thành, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ chết mà thôi. Mỗi chết cố không có gì đáng tiếc, nhưng mạnh đức ngươi liền cam tâm đổ vào nơi này sao? Tào Tháo cao mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú ngoài thành Ký Châu quân liên miên bất tuyệt doanh trại, trong doanh trại ánh lửa lấp lóe, giống như một mảnh dữ tợn biển lửa, tùy thời có thể đem bọn hắn nuốt chửng. Nếu như có thể rời xa bên trong, Tào Tháo hiện tại tự nhiên là 100 nguyện ý, nhưng là phá vây, nói nghe thì dễ. Đi qua gần nhất mấy trận chiến đấu, Tào Tháo đối địch quân thực lực cũng có chút hiểu rõ. Tựa hồ là bởi vì vội vàng chiêu mộ nguyên nhân, đối diện viện quân các tân binh tố chất so với ban sơ muốn hạ xuống không ít, này chất lượng cùng quân kỷ cũng không bằng sớm nhất quân địch. Nhưng dù vậy, nếu chỉ luận về kia 20 vạn đại quân số lượng, cũng đem bọn hắn vây chính là cực kỳ chặt chẽ, nếu là vội vàng phá vây, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào trùng đây, rơi cái kết quả toàn quân chết hết. Mà lại, cho dù là hắn tìm tới khe hở, xuất quân phá vây ra ngoài, nơi đây thân ở địch cảnh, có trùng điệp gian nguy gian nan hiểm trở, có thể hay không dẫn đầu tán quân thoát hiểm cũng là không thể biết được. Nhưng nếu không phá vây, khốn thủ cô thành, bị công phá sợ cũng chính là chuyện mấy ngày này. Ai, hối hận không nghe công đài, Trần Cung, chi ngôn vậy? Tào Tháo thở dài một tiếng, lòng tràn đầy hối hận, suy nghĩ không tự chủ được phiêu trở lại cùng Trần Cung thương nghị thời điểm. Lúc ấy, Ký Châu Hàn Phức nâng cờ phản tô, thiên hạ chấn động, triều đình hạ lệnh các nơi chư hầu thảo tặc, ứng người giải rác. Mà đương nhiệm Đông quận thái thú Tào Tháo lại cho rằng đây là một cái cơ hội trời cho, lúc này đốt lên Đông quận binh mã hưởng. Nhưng mà Trần Cung thì là lực quên này không thể tùy tiện hành động, thái thú, Hàn Phức phản loạn, nhìn như có cơ hội để lợi dụng được, kỳ thực giấu giếm nguy hiểm. Bây giờ triều đình dù lệnh chư hầu thảo tặc, nhưng thế lực khắp nơi đều tại quan sát, nếu ta quân dẫn đầu xuất binh, nhất định trở thành đối tượng bị mọi người đả kích. Ký Châu chính là Cựu Châu đầu, binh hùng tướng mạnh, Hàn Phức nếu dám nâng cờ, tất nhiên có chỗ ỷ lại. Mà thực lực quân ta còn yếu, như xâm nhập Ký Châu nội địa, một khi gặp gỡ cương địch, sợ có toàn quân bị diệt chi hiểm. Không bằng trước cán binh bất động, xúc tích lực lượng, đợi thế cục sáng tỏ, lại tính toán sau. Trần Cung nói kỳ thật rất rõ ràng. Bọn hắn Đông quận mặc dù cũng là trung nguyên giàu có chi địa, nhưng lấy một quận chi địa lực địch một châu, nghĩ như thế nào đều không phải cử chỉ sáng suốt. Tô Diệu cải cách đối thế gia hảo môn tổn thương to lớn, chính là nghịch thiên mà đi, coi như không hưởng ứng phản Tô, cũng hẳn là giống chư hầu giống nhau tạm thời quan sát thế cục, không cần thiết sớm ra mặt, làm kia Tô Diệu tay chân, cùng Hàn Phức đánh nhau chết sống. Nhưng mà, ngay lúc đó Tào Tháo hiển nhiên đối với cái này có khác biệt cái nhìn. Trước kia cùng Tô Diệu tại Ký Châu cùng nhau bình định kinh nghiệm để hắn tự nhận so với thường nhân hiểu rõ hơn vị kia đại tướng quân. Hàn Phức, bất quá một giới người tầm thường, vô hùng tài đại lược, dù chiếm đoạt Ký Châu, nhưng cũng khó thành đại sự. Trái lại đại tướng quân Tô Diệu, tuổi còn trẻ liền phong mang tất lộ, trên chiến trường bách chiến bách thắng, trên triều đình cũng có thể kiên quyết cải cách. Bây giờ Hàn Phức phản loạn, bất quá là châu chấu đá xe, thua không nghi ngờ. Triều đình hiệu triệu chư hầu xuất binh, chính là ta chờ kiến công lập nghiệp tốt đẹp thời cơ. Nếu có thể vào lúc này lập xuống đại công, nhất định có thể được triều đình trọng dụng, tiền đồ vô lượng vậy. Triều đình trọng dụng, không sai. Hiện tại Tào Tháo cùng hậu thế cái kia mắt thấy toan táo liên minh giải thể, các chư hầu vì tư lợi, nản lòng thoái chí hạ cuối cùng quyết định thoải mái làm một mình Tào Tháo hoàn toàn khác biệt. Lúc này trong mắt hắn, Thảo Đồng đạt được thành công lớn, trong triều đình ương quân uy không ngã, đại tướng quân chẳng những nhiều lần lập kỳ công, một bộ nhằm vào những cái kia vô lương thế gia cải cách càng là rất được Tào Tháo chi tâm. Kết quả là, lần này thảo phạt Hàn Phức, theo Tào Tháo tựa như là trước kia 18 lộ chư hầu Ký Châu cần vương giống nhau, chính là đại đại cơ hội tốt. Lúc ấy hắn chính là tham dự tích cực, cuối cùng luận công Đông quận thái thú. Bây giờ hành động lần này, hắn thấy tự nhiên cũng là cơ hội trời cho. Bởi vậy đối mặt Trần Cung phản đối, Tào Tháo là xem thường. Liên kia Hàn Phức chi lưu, dựa vào cái gì có thể đánh thắng đại tướng quân Tô Diệu? Lúc ấy bọn hắn chư hầu thảo đồng thời điểm, kia Hàn Phức chính là lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi, chỉ có Ký Châu chi địa có được cương binh, lại tại thời khắc mấu chốt do dự, không dám toàn lực xuất binh, thậm chí còn đấu kỵ người tài, phía sau vụng trộm dở trò xấu, cung cấp lương lúc đứt lúc đối. Như thế tầm nhìn hạn hẹp hàng người, tùy tiện nâng cờ phản Tô, quả thực là lấy trứng chọi đá. Kết quả là Tào Tháo liền trở thành trừ Tô Diệu thân tín bên ngoài, nhóm đầu tiên hưởng ứng thảo phạt lệnh chư hầu, sau đó rất thuận lợi, tại hai bên lần thứ nhất giao phong bên trong đạt được thành công lớn, ngăn cản Hàn Phức tiêu diệt Trư Vương, toàn theo ngụy quận, rình mò trung nguyên ý đồ. Chiếu cái này tiết tấu, xuống tới đợi đến Tô Diệu đại quân vừa đến, Hàn Phức tiểu tặc hẳn phải chết vô nơi táng thân ngươi. Đáng tiếc, kế tiếp phát triển vượt qua Tào Tháo dự kiến. Cũng không biết là hắn bên này quá thuận lợi vẫn là như thế nào, Tô Diệu lựa chọn trước bắc sau nam đại quanh co chiến lược, lấy trước U Châu. Cái này cố nhiên mang đến chiến lược thượng ưu thế cực lớn, Ký Châu bị bốn mặt vây kín không giả, nhưng cũng cho chính diện trên chiến trường Tào Tháo chờ người áp lực lớn. Làm một mực tại ngụy quận cùng Hàn Phức đại quân giằng co, liên lụy hắn đại lượng tinh lực lực lượng, thẹn quá hóa giận Hàn Phức tại đầy đủ động viên sau điều động lên đại quân, đem ngụy huyện vây chặt đến không lọt một giọt nước, thể phải đem bọn hắn giết sạch sành sanh. Chương 837, thư thụ biến khéo thành ngụ, Tô Diệu phá cửa mà bảo, 5K22, chương 837, thư thụ biến khéo thành ngụ, Tô Diệu phá cửa mà bảo, 5K22, cái này khiến Tào Tháo lập tức cảm thấy không ổn. Nói như thế nào đây, hắn hiện tại y nguyên tin tưởng vững chắc Hàn Phức thua không nghi ngờ, nhưng là mình có thể hay không nhìn thấy cái kia kết cục liền có chút thành vấn đề. Đừng đợi đến chiến hậu thời điểm, những người khác một bước lên mây, hắn Tào Mạnh Đức một bằng người, chỉ có thể được cái đuổi thụ ngợi khen, vậy coi như quá ngu a Mạnh Đức, không thể lại do dự. Hạ Hầu Đôn thấy Tào Tháo trầm mặc không nói, lần nữa thúc giục nói, lại không pha vây, chúng ta liền thật không có cơ hội. Tào Tháo hít sâu một hơi, trái lo phải nghĩ về sau, rốt cuộc hạ quyết tâm, tốt, tối nay giờ tí, toàn quân pha vây. Cố thủ một con đường chết, phá vây tóm lại còn có chút sinh cơ. Như vậy, hiện tại cũng chỉ có thể liều. Sau đó, Tào Tháo lập tức đi cùng Tống Hiến chờ Tô Diệu thuộc cấp liên lạc, câu thông phá vây một chuyện. Cái này tự nhiên lại gây nên một trận sóng to gió lớn. Bất quá Tào Tháo đã quyết định đi, người khác có đi hay không kia là chuyện của bọn hắn, chính mình tối nay là nhất định phải đụng một cái. Cứ như vậy, mênh mông trong bóng đêm, chỉ còn hơn 2000 tàn binh Đông quận binh hướng Bắc môn tập kết. Cái này cùng bọn hắn muốn chạy trốn phương hướng đi ngược lại, nhưng là nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả. Mặc kệ là phương Tây vẫn là phương Nam, Ký Châu quân đều là nghiêm mật đề phòng, chỉ có phương Bắc phòng giữ hơi lỏng. Nhưng dù vậy, lần này đi tự cũng hung hiểm và phần, cửu tử nhất sinh. Chư vị tướng sĩ, Tào Tháo ghìm ngựa đứng ở tàn quân trước đó, tại ban đêm hàn phòng dưới, trầm giọng hô to, chúng ta tự Đông quận khởi binh hưởng ứng triều đình, thảo nghịch bình định, một đường vượt mọi chông gai, chưa hề lùi bước. Hôm nay, Hàn Phước Lao tặc đem binh 20 vạn, vây nốt ta tại cái này nguy huyện, địch nhiều ta ít, sát thực dường như tuyệt cảnh, có người xưng đây là mệnh số, nhưng Tào Mộ không tin số mệnh cũng. Chư quân đều Tào Mộ dưới trướng dũng sĩ, ác chiến đến nay, từng cái lấy một chọn 10, dũng không thể cản, làm sao có thể ở đây ngồi chờ chết. Tối nay phá vây, con đường phía trước có lẽ có đi không về, nhưng chỉ cần còn lại một hơi, liền tuyệt không thể để tặc quân xem nhẹ ta chờ. Chỉ cần người người đều có thể lấy ra cỗ này sức liệu, ta chờ nhất định có thể giết ra đường máu, để Hàn Phước kia tặc tử kiến thức ta Đông quận binh sĩ thiết huyết hào hùng. Cúc cúc cúc, ta chờ nguyện theo thái thú tử chiến. Tại Tào Tháo sục sôi lời nói về sau, Đông quận các chiến sĩ đấu trí lần nữa bị nhen lửa. Mắt thấy phá vòng vây chuẩn bị làm tốt, Tào Tháo nhắm mắt lại, trầm mặc một lát sau đột nhiên hô to một tiếng mở cửa dục đầu nhập kia trong bóng đêm bị mở. Tối nay, chắc chắn phải chết. Chấm đã. Đột nhiên, Tống Hiến cưỡi khoái mã, lao vụn tới, Tào Thái thu chấm đã. Có đại tướng quân quân tình khẩn cấp. Cái gì? Đại tướng quân? Tào Tháo đột nhiên quay người, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ cùng nghi hoặc, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Hiến trong tay một phong nhuốm máu thư tín. Tống Hiến tung người xuống ngựa, bước nhanh về phía trước, đem phong thư hiện lên cho Tào Tháo. Tào Thái thú, đây là đại tướng quân Tô Diệu phái khoái mã khẩn cấp đưa tới, căn hệ trọng đại. Tào Tháo không kịp chờ đợi tiếp nhận, cấp tốc triển khai, mượn yếu ớt bó đuốc quang mang, từng hàng chữ viết đập vào mí mắt. Nội dung trong bức thư vô cùng đơn giản sáng tỏ, đầu tiên là một câu tán dương bọn hắn kiên thủ cố gắng, sau đó trọng điểm nhất chính là nhanh nhất ngày mai viện quân liền đến, để bọn hắn kiên trì tới cùng. Xem được này tin Tào Tháo đầu tiên là một trận kinh hỉ, sau đó ngay sau đó triển khai lông mày lại dần dần kéo căng, trong mắt cũng biến thành nghi ngờ không thôi, trên mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc, Tống tướng quân, việc này khả năng thật chứ? Bây giờ ta thành trì bị vây chật như nêm tối, cái này thư tín như thế nào đưa đạt? Có khả năng hay không đây là tặc nhân gian kế? Tống Hiến thấy Tào Tháo mặt mũi tràn đầy hồ nghi, lúc này bố đuổi, tuyệt không có khả năng. Mặc dù cái này thư tín là đột nhiên bị bắn thượng đầu tường, nhưng trong thư cái này trong thư nhưng có đại tướng quân ấn ký, há có thể giả mạo? Tào Tháo nghe nói Tống Hiến lời nói, trong lòng dù vẫn còn lo nghĩ, nhưng thấy này lời thề son sắt, lại trong thư thật có đại tướng quân ấn ký, không khỏi âm thầm suy nghĩ. Như cái này thư tín thật sự là Tô Diệu chỗ đưa, viện quân ngày mai liền đến, kia lúc này pha vây, không thể nghi ngờ là từ bỏ tuyệt hảo sinh cơ. Nhưng nếu đây là Hàn Phước gian kế, tùy tiện tin tưởng, đợi ngày mai không gặp viện quân, bên trong thành sĩ khí chắc chắn rớt xuống ngàn trượng, thành phá chỉ ở sớm tối. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là tìm đến quen thuộc Tô Diệu người phân biệt thư tín thật giả. Nhưng mà vị kia đại tướng quân rất ít viết thư, ở đây thân tín cũng chỉ có Tống Hiến một người. Phong thư này tựa như một cọng cỏ cứu mạng, nhưng lại dường như giấu giếm huyền cơ mồi nhử. Hắn nhìn về phía ngoài thành Ký Châu quân cái kia liên miên doanh trại, đen đuốc điểm điểm, giống như dã thu đôi mắt trong bóng đêm nhìn chằm chằm. Truyền lệnh xuống, toàn quân đề phòng, tối nay phá vây kế hoạch tạm thời gác lại, nhưng không thể thư giãn, đề phòng có biến. Tào Tháo cắn chặt răng, cuối cùng làm ra tạm thời quan sát một ngày quyết định. Hắn biết rõ, giờ phút này một bước sai liền có thể cả bàn đều thua, vô luận là tùy tiện phá vây, vẫn là dễ tin thư tín, đều có thể mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên Tào Tháo gác lại phá vây kế hoạch, đồng thời cũng không có đem cái tin tức tốt này truyền bá ra ngoài, chính là để phòng sinh biến. Nhưng mà thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Mặc dù Tào Tháo nghiêm lệnh không được truyền ra ngoài việc này, nhưng Tống Hiến tại đến cho Tào Tháo báo tin trước đã nhìn qua thư tín nội dung, một mặt ngạc nhiên cùng hạ cấp các quân quan chia sẻ qua việc này. Rất nhanh, viện binh sắp tới tin tức liền truyền khắp thành trì, Hán quân bọn quan binh sĩ khí dâng cao, đám chìm trong một mảnh vui mừng hớn hở trong không khí. Nghe nói không? Các ngươi đều nghe nói không? Đại tướng quân muốn tới, Hàn Phước Lao tặc muốn xong đời. Bất thình lình tin tức, tựa như một tể cường tâm châm, để mọi mệnh không chịu nổi Hán quân trong nháy mắt khôi phục sinh khí, bọn họ nhao nhao châu đầu ghé tai, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Đạp ngựa, đến hay lắm a! Cái này quỷ thời gian rốt cuộc muốn tới đầu. Đại tướng quân đây chính là bách chiến bách thắng à? Chờ hắn nhân mã vừa đến, chúng ta liền giết hắn cái không chừa mảnh giáp, khiến cái này Ký Châu tặc biết sự lợi hại của chúng ta. Thâm trầm dưới bóng đêm, Ngụy huyện thành hồ Hán quân sĩ khí đại trấn, reo hò liên tục, cho dù là vài dặm bên ngoài vây thành doanh địa đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Diệu kế, nguyên nhượng diệu kế a! Trưởng sử Cảnh Võ gặp một lần Hán quân trúng kế, lúc này là thoải mái cười to. Không sai, Tào Tháo đa nghi không phải là không hề có đạo lý, này gian kế cũng. Hán quân ngoan cường thủ vững cho Ký Châu quân vây công tạo thành phiền toái cực lớn. Tựa như Tào Tháo trước đó cảm giác được giống nhau, Ký Châu quân mặc dù người đông thế mạnh, nhưng là bổ sung đi lên phần lớn là tân binh tạp ngư, mặc dù là thay phiên ra trận, nhưng liên tục cường công xuống bọn hắn nhận đả kích kia là một điểm không nhỏ. Tại hôm nay trận này cường công không thể về sau, đối mặt các tân binh tinh thần đê mê, bọn họ ngày mai sẽ không thể không nghỉ ngơi một ngày, khôi phục sĩ khí. Đối mặt như thế tình huống, Thư Thụ liền quyết định sử xuất kế sách, giả tạo đại tướng quân ấn ký thả ra viện binh ngày mai sắp tới tin tức. Cảnh Võ đối cái này một kế sách có chút hài lòng, Hán quân tại không vui một trận sau tất nhiên sĩ khí sa sút. Vì thế, bọn họ đều chuẩn bị kỹ càng một nhóm ngụy trang bại binh, chuẩn bị tại ngày mai chạm vạng tối lôi ra đến, xem như Tô Diệu hội binh để mà đả kích quân coi giữ quân tâm. Cho nên, gặp một lần tối nay bên trong thành Hán quân gieo họ chúng kế, Cảnh Võ chờ người tất nhiên là vui vô cùng, chỉ chờ ngày mai trò hay mở màn. Nhưng mà, bọn hắn lúc này lại vạn vạn không ngờ tới, cuối cùng đúng là biến khéo thành vụng, bản tính này hạt châu băng đi ra, tung tóe chính mình một mặt huyết. Ngày kế tiếp chạm vào tối, ngay tại Ký Châu quân tướng lĩnh nhóm Dương Dương đắc ý lôi ra hội binh chuẩn bị dưới thành trình diễn vừa ra đả kích Hán quân quân tâm tiết mục lúc, nơi xa đột nhiên giơ lên một trận che khuất bầu trời bụi đất. Tô Diệu đến. Chữ Tô đại kỳ trong gió bầy phật phới, tiếng vó ngựa chấn như sấm, một chi mấy ngàn người đội kỵ binh từ xa mà đến gần quấn lên đầy trời bụi bặm, như một thanh lưới dao trong nháy mắt xé rách Ký Châu quân hư giả thắng lợi mới được. Đại tướng quân cờ. Tô Diệu đến rồi. Làm sao nhanh như vậy? Ký Châu trong quân một mảnh bạo động. Cảnh Võ nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm kia càng ngày càng gần đại quân. Dường như nhìn thấy tới từ địa ngục lấy mạng sứ giả. Không có khả năng, đây không có khả năng. Trinh sát đâu? Trinh sát đều đang ăn cơm sao? Làm sao để người chạy đến nơi đây đến rồi? Cảnh Võ phẫn tiếng giống giận, hắn làm không rõ ràng dựa theo chỉ báo, kia hẳn là còn tại Hà Nội Tô Diệu đại quân là như thế nào binh lâm thành hạ. Nhưng hắn biết rõ, giờ phút này nếu không ngăn cản Tô Diệu, hắn chỉ sợ rất nhanh liền đem đứng trước tai họa ngập đầu. Phòng ngự, nhanh phòng ngự. Hậu quân đề phòng, cho ta ngăn bọn họ lại. Không cần Cảnh Võ hô to, đối mặt Tô Diệu triệu phù đại quân đã ở hỗn loạn bên trong làm ra phản ứng. Làm hạ trại tại thành Tây Triệu Phu Bộ, vốn là gánh vác phòng ngựa trong thành quân địch phá vây cùng ngăn cản Hán quân viện binh nhiệm vụ. Cái này lúc, gặp một lần Tô Diệu viện binh đột nhiên đánh tới, hắn lập tức hạ lệnh hành động. Trong doanh địa, từng cái chiến sĩ khẩn cấp tập kết, tại vội vàng bên trong cấp tốc điều chỉnh trận hình, ý đồ dựa vào doanh trại bộ đội ngăn cản Tô Diệu kỵ binh xung phong. Trường mâu thủ, giữ vững cửa doanh. Một người đều không được bỏ qua. Triệu Phu đứng ở cao cao tháp quan sát bên trên, nhìn xem mãnh liệt mà đến thiết kỵ, mặc dù tâm nâng lên cổ họng nhưng vẫn là bảo trì mấy phần bình tĩnh. Những kỵ binh này nhanh thì nhanh vậy, nhưng không mang công thành vũ khí, muốn dùng bình thường binh khí đánh vỡ hắn cửa doanh kia tất nhiên là khó như lên trời. Lấy phổ biến lý tính mà nói, những kỵ binh này tất nhiên là muốn ném ra ngoài dây thừng, đánh đổ cửa doanh cùng trại tường, sau đó lại phát khởi thế công. Nhưng hắn doanh trại đâm cực kỳ kiên cố, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng bị phá hư. Chính mình có đầy đủ thời gian đến điều hành, đến chuẩn bị, không đủ gây sợ, không đủ gây sợ vậy. Trong lòng không ngừng cho mình động viên, Triệu Phu ổn định tâm thần, thông dong điều khiển. Nhưng mà, liền cái này lúc, một kiện để hắn chừng lồi đôi mắt chuyện phát sinh. Mở cửa đến, quát to một tiếng. Người khoác thiết giáp, cưỡi chiến mã, bao tác đột tiến Tô Diệu tại cửa doanh trước đột nhiên thình lình nhảy lên thật cao, ở giữa không trung, hắn hóa thân sao băng hay là đạn pháo, thẳng tắp đánh tới hướng kia cửa doanh. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, kia nhìn như kiên cố vô cùng làm bằng gỗ cửa trại lại như giấy mỏng bình thường, bị đụng là chia năm xẻ bảy. Kia vỡ vụn tấm ván gỗ vẩy ra bắn ra bốn phía, tựa như ám khí giống nhau hướng phía sau cửa Ký Châu quân sĩ binh đánh tới. Có mấy tên xui xẻo binh sĩ bị tấm ván gỗ đánh trúng, lúc này kêu thảm ngã xuống đất, tuôn ra một chỗ huyết hoa. Tạm ngư, nhận lấy cái chết. Rơi xuống đất, Tô Diệu lần nữa hét lớn một tiếng, trong tay mạch đao quét ngang, cửa doanh trước đó, gió tanh mưa máu. Chương 838, đại khai sát giới, tặc tướng chém đầu. Chương 838, đại khai sát giới, tặc tướng chém đầu thành Tây doanh địa. Tại Tô Diệu thần uy dưới, cửa doanh ầm vang giải thể. Ký Châu quân đám người bị bất thình lình một màn cả kinh ngây ra như phỗng, bọn họ mở to hai mắt nhìn chằm chằm kia đã hóa thành một đống hài cốt cửa doanh, không dám tin vào hai mắt của mình. Triệu Phu càng là một cái lão đạo, kém chút theo trên tháp quan sát mới ngã xuống. Hai tay của hắn gắt gao chụp lấy tháp bên cạnh hàng rào, nội tâm rung động như rào rạt thủy triều, gợn sóng bạt trượng. Má ơi, đây là cái gì? Yêu nghiệt a! Nếu như nói chủ tướng còn có thể miễn cưỡng bảo trì khắc chế, môn tiêu miệng các tiểu binh tắc đã bị một màn này dọa sợ. Đó căn bản không phải sức người có thể làm được chuyện. Nhất là làm Tô Diệu tại phá cửa về sau lập tức vung vẩy mạch đao đại khai sát giới về sau, trước cửa các tiểu binh lập tức trận cước đại loạn. Có người hoảng sợ thét chói tai vang lên chạy trốn, cũng có người hai chân mềm nhũn liền té ngã, thậm chí bị hoảng sợ nắm chặt tiết hầu, ngây người tại chỗ mặc cho mắt tiểu thấm ướt ống quần, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn qua kia phảng phất ma thần dáng lâm Tô Diệu. Đừng hoảng hốt, đều đừng hoảng hốt. Bất quá là một người mà thôi, cho ta ngăn trở môn, đừng để những người khác lại xuống tới. Triệu Phù tại tháp quan sát thượng thành tê kiệt lực hò hét, ý đồ cho các chiến sĩ rót vào dũng khí. Đáng tiếc, hắn âm thanh tại hỗn loạn tương bừng cùng kêu thảm bên trong, như đá ném vào biển rộng, không hề có tác dụng. Mắt thấy Tô Diệu đại khai sát giới, cổng lính phòng giữ nhao nhao chạy tán loạn, Triệu Phù lòng nóng như lửa đốt. Đội vàng quay người liền trượt mang nhảy lao xuống tháp quan sát, một đường chạy vội tới trong doanh võ đài, dắt cuống họng hướng những cái kia đồng dạng thất kinh cơ tầng sĩ quan nhóm quát, nhanh, đều cho ta tập hợp đội ngũ, đi ngăn chặn cửa doanh. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Các quân quan nghe Triệu Phù phát biểu, run lẩy bẩy, rụt cổ một cái, nhưng mà lại không một người tiến lên chống cự. Nói đùa, nhìn xem kia cửa doanh dáng vẻ a kia thật là tàn chi bay tứ tung, bọt máu về ra. Nghe đồn đại tướng quân Tô Diệu không giống phàm nhân, bọn họ còn tưởng rằng có nhiều khoa trương, hôm nay gặp mặt, kia thật là coi như người trời. Chính mình loại tiểu nhân vật này, nơi nào sẽ là vị kia đại thần đối thủ. Bọn hắn cũng không phải không thấy, ngay tại vừa rồi, trấn giữ cửa trại khúc quân hậu lao hổ kết cục. Muốn nói cái này lão hổ cũng là mãnh sĩ, bình thường đánh trận chính là dám đánh dám xông, lần này nhìn thấy kia đại tướng quân phá cửa mà bảo, cũng không có như bên người bình sĩ như vậy lùi bước, ngược lại hét lớn một tiếng, giơ tấm khiên dẫn theo chiến truy liền xông tới, ý đồ ngăn cản Tô Diệu bước chân. Kết quả nha, vậy dĩ nhiên là châu chấu đá xe. Liên tại bọn hắn trước mắt bao người, chỉ thấy một đạo hàn mang hiện lên, sau đó chính là thắng bại đã phân. Khá lắm, thoáng một cái, tựa như công kích không phải là hắn một cây đao kiếm, mà là một tôn cự pháo. Kia to lớn lực trùng kích trực tiếp để lão hổ như diều đứt dây bay ngược đứng dậy, sau đó đập ầm ầm rơi vào trong đám người, cũng không còn thấy đứng dậy. Thoáng một cái, để vốn đang tồn lấy dựa vào chính mình tinh lương hộ giáp cùng tấm khiên hộ thân tất cả mọi người tất cả đều mắt tròn váng. Phạm quy, quá phạm quy. Có này tiền lệ tại trước, bọn họ những người này lại nghe mệnh lệnh của Triệu phủ kia là từng cái về sau co lại, lắc đầu khoát tay, sợ không muốn không được. Hô trướng, đồ hô trướng. Triệu phủ thấy thế, giận không kèm được, đưa tay liền rút ra bên hông bộ kiếm, một kiếm chặt xoay người bên cạnh một tên lùi bước không tiến lên tiểu giáo, gầm hét, lại có lùi bước người, đều như thế người. Triệu phủ cái này giận dữ, để chung quanh các quân quan thân thể run lên bần bật, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Mặc dù bọn hắn e ngại Tô Diệu như là ma thần lực lượng, nhưng đối mặt Triệu phủ giết người tại chỗ lập uy, bọn họ cũng không dám lại công nhiên chống lại mệnh lệnh, chỉ có thể há miệng run rẩy bắt đầu triệu tập dưới trướng binh sĩ, hướng phía cửa doanh dũng mãnh lao tới. Nhưng mà chiến cơ chớp mắt là qua. Chờ bọn hắn cái này mài một cái kích, bên kia Tô Diệu đã ở cửa doanh giết đến gió tanh mưa máu, sinh sinh thanh không cổng kia một vùng. Không đợi bọn hắn những viện quân này đến, sau lưng Tô Diệu, hắn ra thiết kỵ nhóm thân ảnh đã là có thể thấy rõ ràng. Giết, giết tặc, chi viện đại tướng quân. Triệu Vân Điển Vi chờ người xông lên trước, xuất lĩnh thiết kỵ cùng nhau chen vào. Tiếng vó ngựa kia chấn như sấm, quần quần mà đến, trà đạp lấy đại địa, cũng đạp nát cổng quân coi giữ còn sót lại ý chí chống cự. Triệu Vân ngân thương lấp lóe, chỗ đến, ký châu quân sĩ binh nhao nhao trúng đạn ngã xuống đất, máu tươi tại chỗ. Điển Vi tắc cơ kia song sắc kích, hổ hổ sinh phong gian đem địch nhân đến gần liền người mang binh khí cùng nhau đánh bay, thật sự là uy lực kinh người. Mà càng đáng sợ chính là, bọn họ sau lưng xích vân kỵ sĩ nhóm, kia thật là đao thương bất nhập, đao thương bất nhập à? Đao thương bất nhập thiết kỵ. Không sai, sau lưng Tô Diệu, xung phong đúng là hắn chỉnh biên hậu nhân ngựa đều giáp cụ trang giáp kỵ. Đi qua gần thời gian một năm chuẩn bị, Tô Diệu cụ trang thiết giáp số lượng cũng từ đã từng không đủ 300 phó một hơi tăng lên tới hơn 1,000 phó. Lúc này, Tô Diệu liền cho mình thân vệ các kỵ sĩ thay đổi trang phục. Thậm chí, vì cam đoan tập kích hiệu quả, lần này Tô Diệu còn đã lâu tự mình ra tay, dẫn đầu trinh sát các kỵ sĩ một đường quét sạch tặc binh tiền tiêu cùng trinh sát, liền vì dưới mắt cái này lôi đỉnh một kích. Mà Tô Diệu thiết kỵ nhóm giờ phút này cũng không có phụ lòng hắn chờ mong, một khi ra sân, liền lấy thế tồi khô lạp hủ càn quét ký châu quân doanh địa. Cụ trang giáp kỵ tiên nặng nề áo giáp dưới ánh mặt trời lóe ra rét lạnh qua mang, bọn họ giống như một đạo không thể phá vỡ dòng lũ sắt thép, nghiền ép mà tới. Những này vội vàng phòng ngự ký châu quân các chiến sĩ, mặc dù anh dũng chống cự, nhưng bọn hắn đao thương chặt đánh vào các kỵ sĩ trên thân, chỉ tóe lên ngôi sao hỏa hoa, nhưng căn bản vô pháp tổn thương này mảy may. Mà xích vân kỵ sĩ nhóm trường thương trong tay cùng đại đao lại phảng phất lơi hái của tử thần, mỗi một lần vung đẩy đều tinh chuẩn thu gặt lấy sinh mệnh. Má ơi, đánh không được, đó căn bản đánh không được a. Vũ châu quân các chiến sĩ phát ra khủng hoảng kêu to, sĩ khí hạ xuống thấp nhất, chiến tuyến sụp đổ. Càng ngày càng nhiều các chiến sĩ vứt xuống vũ khí, tại trong doanh chạy tứ tán. Chạy mau a. Theo một người nào đó kêu to hô chạy thoát thần, vậy liền giống như là khủng hoảng thùng thuốc nổ bị nhen lửa, càng nhiều người đều đi theo kêu lên. Một cái tiếp một cái, vốn là còn rất nhiều người bởi vì không nhìn thấy phía trước tình trạng, vẫn chưa có bao nhiêu hoảng sợ, cũng bị một tiếng này âm thanh chạy thoát thần kêu khóc thanh âm lây nhiễm, hoảng sợ gào thét. Trong lúc nhất thời, toàn bộ doanh địa loạn thành một nồi cháo. Nguyên bản bị Triệu phụ buộc tập hợp đám binh sĩ, giờ phút này cũng không lo nổi quân lệnh, lẫn vào đảo vòng trong dòng người, những quân quan kia có cơ vũ khí ý đồ ngăn cản, nhưng không làm nên chuyện gì, rất nhanh liền bị chạy trốn đám binh sĩ xông đến tăng cảnh. Càng nhiều sĩ quan thấy này bộ dáng, kia là nhao nhao lựa chọn bứt bỏ liệu, theo gió mà ngược lại, đi theo biển người chạy trốn. Đều không cho chạy. Trở về. Trở lại cho ta. Mắt thấy đại quân sụp đổ, Triệu Phù ở phía sau khàn cả giọng hò hét, có thể đáp lại hắn chỉ có tiếng gió gào thét cùng liên tiếp kêu thảm. Xong, toàn xong. Triệu Phù tuyệt vọng nhìn xem chạy tứ phía bộ hạ, lại nhìn phía kia như là ma thần tùy ý chém giết Tô Diệu cùng theo sát phía sau khủng bố thiết kỵ, cuối cùng cũng là hai chân mềm nhũn, cởi áo giáp, quay đầu liền theo đám người chạy trốn. Không phải chiến chi tội, ta không phải chiến chi tội vậy. Triệu Phù rốt cuộc giác ngộ, một bên vùi đầu chạy trốn còn một bên lớn tiếng ồn ào, trốn tránh trách nhiệm đồng thời còn nói cái gì chính mình muốn giữ lại hữu dụng chi thân, mà đối đãi ngày sau dựa nhục vân vân. Bất quá, hắn giác ngộ đến quá muộn. Ngay tại vừa rồi, Triệu Phù trên người mặc cao cấp giáp trụ, mong đợi thủ dị xoay chuyển tình thế diễn xuất không có trốn qua Tô Diệu đôi mắt. Gặp một lần Triệu Phù chạy thoát thân, Tô Diệu nhất thời là phóng ngựa điên cuồng đuổi theo. Tô Diệu mạch đao tại ánh nắng chiều hạ lóe tia sáng yêu dị, một đường tả hữu chém bảo, kia là làm người tan tác, thế không thể lỡ. Không, người tới nha, cứu mạng a. Nhanh cho ta ngăn trở hắn a. Triệu Phù một bên điên cuồng chạy trốn, một bên hướng phía chung quanh các bộ hạ cuồng hô hò hét. Nhưng mà, những binh lính kia tự lo đều còn không rảnh, nơi nào còn nhớ được hắn. Ngược lại là gặp một lần Tô Diệu mục tiêu là hắn, từng cái cũng giống như tránh né ôn dịch giống nhau, vòng quanh hắn chạy, sợ bị Tô Diệu lửa giận tác động đến, ngược lại là tăng tốc quét sạch một đầu thông lộ đi ra. Đồ chó hoang, các ngươi đám rác rưởi này, lão tử làm sao liền nuôi các ngươi cái này giúp vong ân phụ nghĩa, tham sống sợ chết hôn trường à? Triệu Phu một bên chửi mắng, một bên lộn nhào chạy trốn. Hắn âm thanh tại bên trong chiến trường hỗn loạn lộ ra như thế yếu ớt, rất nhanh liền bị hò hét cùng ai tiếng khóc chờ bao phủ to lớn tuyệt vọng bao phủ lên Triệu Phu trong lòng. Hắn tại lảo đảo bên trong thỉnh thoảng quay đầu, chỉ thấy toàn thân đẫm máu Tô Diệu càng ngày càng gần, tự biết thi chạy không đuổi Triệu Phu kia là phù phù một quỷ, đại tướng quân tha mạng à? Tiểu nhân biết sai. Lời còn chưa dứt, Triệu Phu liền đằng không mà lên, chỉ cảm thấy giữa thiên địa không ngừng xoay tròn, trước mắt càng là huyết sắc một mảnh. Tại kia không ngừng biến hóa thế giới bên trong, hắn rất nhanh liền hoảng sợ phát hiện, trên mặt đất có một cái thân ảnh quen thuộc, đúng là hắn không đầu thân thể. Chương 839, lớn tiếng dọa người, công thủ chi thế dị cũng chương 839, lớn tiếng dọa người, công thủ chi thế dị cũng cái gì? Cái này cho chặt rồi. Lại nói tại trên chiến trường hỗn loạn, đối mặt Triệu Phù cầu xin tha thứ, vị kia đại tướng quân Tô Diệu lại không cùng hắn nói một câu nói nhảm liền này chém đầu, một màn này thật sâu rung động phủ cận ngắm nhìn ký châu quân tướng sĩ nhóm. Lập tức, những người này là thất kinh, là to lấy chạy trốn. Giao bị chết. Ta quân bại. Cháy mau, cháy mau nha. Theo Triệu Phù đầu người rơi xuống đất, ký châu quân thành Tây doanh địa chống cự cũng bị triệt để tan rã. Trong quân doanh, khắp nơi đều là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hàng tốt cùng chạy tứ tán bốn phía loạn binh. Bất quá, lần này Tô Diệu cũng không có như thường ngày như vậy phái người tiếp thu hàng tốt, mà là dựa theo trước khi chiến đấu nguyên kế hoạch, hạ lệnh các kỵ sĩ tại trong doanh đốt lên từng thanh liệt hỏa, về sau liền thừa dịp bóng đêm giáng lâm, thật nhanh rời khỏi doanh địa. Kia lửa lớn rừng rực trong nháy mắt nuốt chửng doanh trướng, lương thảo cùng binh khí, ngọn lửa tứ ngược, chiếu hồng nửa phía bầu trời. Ký châu quân sĩ binh nhóm ở trong biển lửa phát ra tuyệt vọng kêu thảm, có bị đại hỏa thiêu đến hoàn toàn thay đổi, còn tại phí công giấy rủa, có hoảng hốt chạy bừa, lẫn nhau chà đạp, tử thương vô số. Tô Diệu không nhìn sau lưng kêu rên, dẫn đầu kỵ binh thúc ngựa mà đi, cứ như vậy cho tặc binh nhóm lưu lại một mảnh núi thây biển máu địa ngục. Chuyện gì xảy ra? Đại tướng quân làm sao cái này rút lui rồi? Không nói đến trong doanh hám sâu biển lửa tặc binh nhóm như thế nào, Tô Diệu cái này tiến nhanh nhanh ra hành động đầu tiên liền đem trong thành quân coi giữ làm cho sẽ không, nhất là Tống Hiến cùng Hạ Hầu Đôn chờ người. Trước đó, nhìn thấy Tô Diệu mang binh đánh tới, đột phá trận địa địch, đầu tường quân coi giữ lập tức là sĩ khí đại trấn. Tống Hiến cùng Hạ Hầu Đôn chờ người là nhao nhao tụ tập nhân thủ, hướng tây môn di động, chuẩn bị ra khỏi thành tướng trợ, trong ngoài giáp công, từ đó nhất cử đại phá quân địch. Kết quả, chưa từng nghĩ, phía bên mình chọn lựa lựa, không có đem sung túc chiến lược gom lại, bên kia Tô Diệu liền kết thúc chiến đấu, phủi mông một cái nên ngang mà đi, để bọn hắn trừng mắt kia một trận biển lửa thẳng mê hoặc mắt. Lựa chọn sáng suốt. Đại tướng quân quả không phải người thường cũng. Mọi người ở đây mắt trợn tròn thời điểm, Tào Tháo thì là ngửa mặt lên trời cười dài. Mạnh đức đây là ý gì? Phản loạn tan tác, phân minh chính nên thừa thắng xông lên a. Không phải vậy. Đối mặt Hạ Hầu Đôn cùng Tào Nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đặt câu hỏi, Tào Tháo thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, các ngươi chỉ nhìn trước mắt đại thắng, chẳng lẽ là quên tặc binh có 20 vạn chi chúng? Tào Tháo ánh mắt thâm thúy, rồi ra ngón tay hướng bốn phía ký châu quân doanh địa, nói, tuy nói ta quân tại thành Tây doanh địa đại hoạch toàn thắng, nhưng ký châu quân chủ lực vẫn còn tồn tại, lại phân tán ở nhiều cái doanh địa, lẫn nhau hô ứng. Mà đại tướng quân bộ đội sở thuộc bất quá mấy ngàn kỵ binh mà thôi, bởi vì cái gọi là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Đại tướng quân lần này phá doanh cố nhiên dũng không thể cản, nhưng nhân lực có nghèo, giáp kỵ mã lực tiêu hao càng sâu. Chư vị lại nhìn, dưới mắt tặc binh đã có chỗ phản ứng, tả hữu doanh địa viện quân chính liên tục không ngừng. Nếu như đại tướng quân tiếp tục tùy tiện xâm nhập truy kích, một khi lâm vào quân địch vòng vây, bị đông đảo tặc binh vây khốn, chắc chắn trả giá nặng nề đại giới. Lúc này đại tướng quân Tô Diệu quyết định thật nhanh, phóng hỏa đốt doanh sau cấp tốc rút lui, mới là cử chỉ sản xuất. Thắng mà không tiêu, mới có thể thường thắng bất bại cũng. Tào Tháo mấy câu nói được Hạ Hầu Đôn cùng Tào Nhân chờ người bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, tán thán nói, thì ra là thế. Chắc không được đại tướng quân bách chiến bách thắng, thật sâu mưu lo xà mộ không bằng cũng. Xác thực. Trần Cung híp mắt nhìn chằm chằm Tô Diệu rút lui phương hướng, liễu lấy sợi dâu chậm rãi nói, thường nhân chỉ thấy đại tướng quân võ dũng vô song, lại không nghĩ rằng hắn lại cũng là thô bên trong có mảnh, suy nghĩ kín đáo. Lần này tập kích đại thắng, chẳng những nhất cử trọng thương tặc binh giải ta bây thành, càng mấu chốt vẫn là đối tặc nhân sĩ khí đả kích. Qua chiến dịch này, công thủ chi thế gì cũng. Tào Tháo cùng Trần Cung thấy rõ, cảnh võ chờ người thân ở trong đó tự nhiên càng là rõ ràng. Tại trung quân trong đại doanh, nhìn xem phía tây kia cháy hừng hực đại hỏa, cảnh võ khí chính là toàn thân phát run. Triệu Phu bỏ mình cùng thành Tây doanh địa tan tác, theo kia ngập trời đại hỏa cùng nhau, điên cuồng thiêu đốt tinh thần của bọn hắn. Báo, mặt tướng vô năng, không có đuổi kịp tập binh. Trương Hợp quỳ một chân trên đất, sắc mặt tâm trầm. Thủ lĩnh phản loạn Tô Diệu tự thân xuất mã, Triệu Phu giáo úy bỏ mình, thành Tây doanh địa thất bại thảm hại. Trình Hoán sắc mặt xám quét, run rẩy báo cáo vừa mới được đến tổn thất tình huống. Thành Tây bốn vạn người doanh địa, bị Tô Diệu cái này một đợt đánh chính là thất bại thảm hại, chẳng những chủ tướng bỏ mình, binh lính tổn thất nặng nề, lương thảo, đồ quân nhu tổn thất càng là không thể đếm. Mấu chốt nhất vẫn là bọn hắn thành Tây đại doanh thảm tao tiêu hủy, muốn trùng kiến nhất định phải hao phí đại lượng tài nguyên cùng thời gian. Nhưng nếu là không trùng kiến, chẳng những bọn hắn vây thành xuất hiện lỗ hổng, quân coi giữ tùy thời có thể cùng biện quân liên lạc, phe mình cái khác doanh địa phòng thủ cũng sẽ bởi vậy xuất hiện lỗ thủng tổn thất nặng nề, tổn thất nặng nề a. Cảnh Võ ngẩng lên đầu, nhắm chặt hai mắt, cố gắng khắc chế chính mình sắp bộc phát cảm xúc. Nửa ngày về sau, hắn mới hạ lệnh, toàn quân co vào phòng ngự, tăng cường đề phòng, trước toàn lực cứu chữa thành Tây đại doanh thương binh, mau chóng dập lửa, đợi thế lửa lắng lại sau liền lập tức lấy mạnh tay kiến công làm. Ngụy huyện nhất định phải cầm xuống. Cảnh Võ nghiến răng nghiến lợi, Tô Tặc đã không ham chiến, này viện quân tất sẽ không nhiều, việc cấp bách vẫn là mau chóng toàn diệt Ngụy quận quân coi giữ, áp chế này nội khí, lại tìm cơ hội cùng Tô Diệu quyết chiến. Đối với cái này, đám người cũng không ai phát biểu phản đối. Bọn hắn dù sao còn có 20 vạn đại quân, mà cho dù ai đều có thể nhìn ra được, trong thành lính phòng giữ cũng liền thừa kia một hai ngụm khí treo, tùy thời đều có thể ngòm cụ tỏi. Thế là, mặc dù đám người lòng còn sợ hãi, nhưng vẫn là nhao nhao gật đầu xác nhận. Bất quá Tô Diệu xuất quỷ nhập thần, làm phòng này lập lại chiêu cũ, trưởng sử còn cần an bài chuyên gia phòng ngự là Diệu. Thư thụ nói bổ sung. Công giữ nói có lý. Cảnh Võ thở sâu, lần này là chúng ta chủ quan, về sau nhất định không thể tái phạm. Trương tướng quân cùng Trình tướng quân, các ngươi phụ trách Nam Bắc nhị doanh, nhất thiết phải tự mình chọn lựa tinh nhuệ, tại doanh địa xung quanh thiết trí nhiều tầng trạm canh gác cương vị, nhất thiết phải làm được thai mắt linh thông, một có gió thổi cỏ lay, lập tức đến báo. Mặt khác, tại doanh địa bên ngoài bố trí cự mã, sừng hiệu chờ chướng ngại vật, chỉ hoãn quân địch kỵ binh xung kích. Trường hợp cùng Trình hoãn ôm quyền, mặt tướng linh mệnh. Khúc giáo úy, ngươi tại ta đại doanh, mang dự bị đội, linh 5000 kỵ, nhất thiết phải thời khắc đề phòng, Tô Tặc một khi xuất hiện, lập tức xuất kích, phối hợp xung quanh doanh địa vòng đây, không được sai sót. Khúc Nghĩa tiến lên ôm quyền, mặt tướng định không hổ thẹn. An bài thỏa đáng về sau, chúng tướng riêng phần mình công việc lưu đủ lên. Ký Châu quân doanh trong đất, các binh sĩ tăng tốc trùng kiến doanh địa tốc độ, chạm canh gác cương vị thiết kế thêm, cự mã, sừng hiệu chờ chướng ngại vật cũng bị có thứ tự thu xếp tại doanh địa xung quanh. Nhưng dù vậy, các binh sĩ ánh mắt bên trong vẫn như cũ khó nén hoảng sợ cùng sầu lo. Tô Diệu uy danh như là cao treo đà mổ cơn chi kiếm, thời khắc đặt ở bọn hắn trong lòng. Binh lính bình thường như thế, sĩ quan cao cấp nhóm kỳ thật trong lòng sầu lo càng sâu. Vốn nên nắm giữ càng nhiều tin tức bọn hắn, lại đối Tô Diệu hiện tại hành tung là hoàn toàn không biết gì. Tại trận kia trạm vạng tối tập kích về sau, Tô Diệu bọn kỵ binh thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, tung tích hoàn toàn không có. Bọn hắn nếm thử phái ra trinh sát đội nhiều hơn tìm hiểu, nhưng không phải không thu hoạch được gì, chính là toàn quân bị diệt, không có mang đến bất luận cái gì manh mối. Cái này khiến Ký Châu quân các tướng lĩnh như ngồi bàn trông, mỗi một khắc đều tại dậy vò bên trong vượt qua, chẳng biết lúc nào kia như lôi đỉnh công kích lại sẽ lần nữa giáng lâm. Mặc kệ bọn hắn, Cảnh Võ bố bản, chúng ta đánh chúng ta, chỉ cần làm tốt đề phòng, hắn muốn tới, chúng ta liền để hắn có đến mà không có về. Chương 840, trước cấp lương chương 840, trước cấp lương Ngụy huyện Vương Nam, Tô Diệu doanh địa. Tặc binh tăng cường đề phòng, xuống tới chúng ta chỉ sợ không có tốt như vậy đắc thủ a. Điển Vi đứng ở chỗ cao, nhìn qua nơi xa Ký Châu quân doanh bận rộn cảnh tượng, lông mày nhíu lại. Mặc dù phe mình tập kích cho quân địch tạo thành đả kích cực lớn, nhưng Ký Châu quân tốc độ phản ứng nhanh chóng, cũng thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ký Châu dù sao Cửu Châu đầu nha, nhân tài đông đúc, nếu là một đợt liền có thể phá tan, kia ngược lại là không hợp với lẽ thường. Tô Diệu xem thường cười nói, nói đến Tử Long không phải cũng là Ký Châu nhân sĩ nha, đối với cái này có ý kiến gì không? Đại tướng quân đây là khảo giáo mặt tướng. Nghe được Tô Diệu điểm danh, Triệu Vân bận điệu chắp tay nói, theo mặt tướng ý kiến, Ký Châu quân dù tăng cường đề phòng, nhưng kinh ta quân lần trước tập kích, sĩ khí gặp khó, nhân tâm bất ổn. Này binh lực tuy nhiều, lại bởi vì tân binh chiếm đa số, chỉ huy cân đối có nhiều không thuận. Bây giờ bọn hắn bề bộn nhiều việc bố trí phòng vệ, nhìn như nghiêm mật, kỳ thực là mệt mỏi, sơ hở rất nhiều. Tô Diệu mỉm cười gật đầu, không tệ, vậy theo Tử Long ý kiến, ta quân làm như thế nào hành động? Triệu Vân nhắm mắt lại, trật tự rõ ràng nói, bây giờ ta bộ binh chủ lực chưa đến, ứng ra tay trước Dương kỵ binh ưu thế, lấy tiểu cổ tinh nhuệ kỵ binh, giả bộ tập kích quấy rối Ký Châu quân các nơi doanh địa, khiến cho ngày đêm không được an bình, tiến một bước tiêu hao này tinh lực cùng sĩ khí. Đồng thời, còn ứng điều động trinh sát xâm nhập quân địch phía sau, điều tra lương thảo đồ quân nhu ở chỗ đó, tìm kiếm này phòng ngự điểm yếu, lấy kiếp này lương đạo. Như thế lặp lại mấy ngày, ta đến tiếp sau đại quân cũng đúng lúc sắp sửa vào chỗ. Đến lúc đó, quân địch bị ta nhiễu được mỏi mệt không chịu nổi, trận cước đại loạn, ta quân lại tập trung ưu thế binh lực, phát động lôi đỉnh một kích, trực đảo này yếu hại, tất tặc binh thất bại vậy. Tử Long chủ ý này không tệ a. Điền Vi ở một bên nghe được liên tiếp gật đầu, cười nói, ta tựa như một đám ong vò vẽ, vây quanh bọn hắn long long bay loạn, lợi dụng đúng cơ hội liền hung hăng đốt thượng một ngụm, đảm bảo đem bọn hắn chơi đùa quá sức. Tô Diệu cười ha ha một tiếng, Tử Long lời nói có phần hợp ta ý, bất quá tiểu đánh tiểu nháo tạm thời không cần, chúng ta muốn gây sự vậy liền làm cho lớn một chút tới. Làm lớn một chút. Triệu Vân cùng Điền Vi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cùng kêu lên hỏi. Tô Diệu sờ sờ cái cằm, cười nói, tuyệt này lương đạo từ trước đều là lấy yếu thắng mạnh, không có con đường thứ hai. Ký Châu quân 20 vạn đại quân vây thành, ăn uống ngủ nghỉ chính là hạng nhất đại sự. Cho nên, chúng ta chỉ cần bưng bọn hắn phía sau công ty lương thực, này đại quân không chiến tự tăng cũng. A, phía sau công ty lương thực. Lời vừa nói ra, Triệu Vân cùng Điển Vi lập tức cực kỳ hoảng sợ. Triệu Vân trước đó suy xét chỉ là kiếp này lương đạo, mà đại tướng quân còn muốn trực tiếp tiêu hủy công ty lương thực, kia xác thực làm cho càng lớn. Nhưng vấn đề mấu chốt là, đại tướng quân, kế này quá mức hung hiểm a. Triệu Vân vội vàng nói, Ký Châu quân cái này 20 vạn đại quân công ty lương thực, không nói này thủ vệ tất nhiên nghiêm ngặt, chỉ riêng này vị trí đến nói, chúng ta liền không hiểu nhiều lắm. Tùy tiện xâm nhập địch hậu, nhưng có bất chắc, sợ rơi vào chúng đây, hậu quả khó mà lường được a. Ta vẫn là từng bước một đến, chưa ấn kế hoạch lúc trước, phái tiểu cổ kỵ binh tập kích quấy rối, lại để cho trinh sát tỉ mỉ tìm hiểu công ty lương thực vị trí cụ thể, chờ thăm dò tình huống về sau, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn, như thế nào? Triệu Vân luôn từ khẩn thiết, Điện Vi cũng là liên tục ứng hòa, đúng vậy a đại tướng quân, ta nhưng không thể cầm các huynh đệ tính mệnh nói đùa, cái này nếu là sợ lộn chỗ ngồi, vậy coi như toàn sòng con bê. Hai vị chớ hoảng sợ, sơn nhân tự có diệu kế cũng. Tô Diệu mắt nhìn chính mình hệ thống trên bản đồ ở vào hậu phương một đường ven đường hơn mấy cái bị điểm đỏ dày đặc bao trùm khu vực, lòng tin mười phần nói, công ty lương thực vị trí ta đã biết tất, chúng ta lần này đi, nhất định có thể một kích phải chúng, đánh bọn hắn cái trở tay không kịp. Nhìn xem Tô Diệu kia tràn đầy tự tin bộ dáng, Triệu Vân cùng Điển Vi dù vẫn lòng tràn đầy lo lắng, nhưng cũng biết rõ nhà mình đại tướng quân từ trước đến nay làm việc trầm ổn, nếu dám nói như vậy, tất nhiên có chỗ ỷ lại. Hai người lẫn nhau, khẽ cắn môi, cùng kêu lên đáp, nếu như thế, mặt tướng chờ nguyện đi theo đại tướng quân, xông pha khói lửa, không chối từ. Thấy hai người tỏ thái độ, Tô Diệu thỏa mãn gật đầu, bất quá nhưng không có đem hai người đều phái đi ra. Tô Diệu đầu tiên là lấy ra một tấm bản đồ, ở phía trên vạch mấy vòng, giao cho hai người, giáp kỵ không nên tốc độ công, Tử Long ngươi dẫn bọn hắn kéo sau mai phục, cảnh giác tặc binh chi viện. Điện tướng quân cùng ta tắc các lính kinh kỵ, chia binh xuất kích, càn quét địch hậu công ty lương thực. Triệu Vân hai tay tiếp nhận địa đồ, ánh mắt tại mấy cái kia quyển định chỗ dừng lại chốc lát, khẽ bước cằm, nói, mặt tướng lĩnh mệnh, ổn thỏa ở bên cánh mai phục thỏa đáng, bảo đảm hai vị tránh lo âu về sau. Nói xong, hắn quay người cấp tốc dẫn đầu dưới trướng phó tướng, tạm thời tiếp quản Tô Diệu 1000 giáp kỵ thân quân, những kỵ binh này dưới hông đều là cường tráng cao lớn mạnh mã, nhân mã đều giáp, dưới ánh mặt trời lóe ra rét lạnh qua mang. Triệu Vân dẫn theo bọn hắn, thoát ly đại quân đội ngũ, lặng yên hướng phía chỉ định mai phục địa điểm xuất phát. Mà Điển Vi tắc dẫn đầu dưới trướng khinh kỵ cùng Tô Diệu cùng nhau xuất kích, hai người tiến lên nửa ngày sau đến vị trí ký định sau liền mỗi người đi một ngả, riêng phần mình hướng về nhiệm vụ của mình mục tiêu đẩy tới. Dọc theo con đường này, Điển Vi bao nhiêu dẫn theo chút ít tâm, thỉnh thoảng liền muốn xác nhận hạ vị trí của mình, sợ chạy sai chỗ ngồi. Thẳng đến buổi chiều, Điển Vi đại quân tại trên đường đối diện đụng vào một chi có vài chục chiếc xe lớn tạo thành vận lương đội lúc, Điển Vi mới buông xuống nỗi lòng lo lắng, các minh đệ, chúng ta theo ta giết địch cướp lương, chớ có ném ta huy phòng. Trên chiến trường, chỉ có tiến không có lùi, chắc chắn phải chết. Theo Điển Vi ra lệnh một tiếng, dưới trướng kinh kỵ như hổ đói bổ mồi hướng phía vận lương đội phóng đi. Cái gì? Nơi này vì sao lại có kẻ địch? Không nghe nói vận lương còn muốn đánh trận a? Mắt thấy một chi kỵ binh mãnh liệt mà đến, vận lương đội đám binh sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bối rối thành một đoàn. Vận lương đội bọn có người ý đồ cầm vũ khí lên tiến hành chống cự, có người tắt thất kinh chạy trốn, toàn bộ vận lương đội lâm vào hỗn loạn tương mừng. Điển Vi xông lên trước, trong tay sắt kích vung vẩy được hổ hổ sinh phong, giống như chiến thần hạ phàm. Hắn xông vào trận địa địch, sắt kích chỗ đến, quân địch chính là không ai đỡ nổi một hiệp, nhao nhao máu tươi tại chỗ. Giết! Điển Vi trong miệng gầm thét liên tục, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, kim nô vệ các kỵ sĩ sĩ khí đại trấn, anh dũng giết địch, đem vận lương đội bọn chặt chính là người ngã ngựa đổ. Đáng thương những cái kia vận lương đội đám quan sai, bọn họ trừ số ít đứng đắn binh sĩ bên ngoài, phần lớn là Hàn Phước Lâm thời chiêu mộ trắng đinh, căn bản không có gì năng lực chiến đấu, thấp nhiên bị tập kích sau căn bản không phải những này cấm vệ kỵ binh đối thủ. Vận lương đội lĩnh đội Lý Cương thấy tình thế không ổn, biết đại họa lâm đầu, cố quyết tổ chức bên người thân binh tiến hành phá bây, ổn định, không nên hoảng loạn, theo ta phá bây, phải tất yếu đem địch tình truyền ra ngoài. Không thể không nói, kia lĩnh đội Lý Cương cũng là trung dũng người. Dưới tuyệt cảnh hắn nghĩ không phải mình tính mệnh, mà là chiến trường đại cục. Lý Cương xung phong đi đầu, tự mình cơ trường đao, mang theo các thân binh tả xung hữu đột, dùng hết tính mệnh muốn thoát ra trùng đây. Lý Cương biết rõ thời gian cấp bách, nếu là không thể mau chóng phá vây, không chỉ chính mình cùng thân binh nhóm khó giữ được tính mạng, càng sẽ làm hỏng quân cơ, để chi này đột nhiên đánh tới đội kỵ binh chế tạo càng nhiều thảm án. Nhưng mà cá nhân hắn kiên định ý chí tại cách xa thực lực sai biệt trước mặt, lộ ra là như vậy đơn bạc cùng vô lực. Điển Vi dưới trướng kim ngô vệ các kỵ sĩ mặc dù cũng nhiều là hậu kỳ bổ sung tân binh, nhưng cấm quân kỵ sĩ vốn là tuyển tự các quân vệ tinh nhuệ, lại đi qua mấy tháng khắc nghiệt huấn luyện, nơi nào là những này lâm thời chấp vá vận lương binh có thể ngăn cản? Chỉ thấy Điển Vi phóng ngựa rong ruổi, dẫn đầu chúng kỵ hổ gặp bầy dê, không ai cản nổi. Kim Ngô vệ các kỵ sĩ phối hợp ăn ý, đối mặt Lý Cương đám người pha vây, nhanh chóng liền hoàn thành chia ra bao vây. Khốn nạn, giết! Theo ta giết nha! Lý Cương gấp giọng gầm thét, dù ra sức chém giết, bất đắc dĩ bên người thân binh càng ngày càng ít, trên thân cũng nhiều chỗ bị thương, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Không được, tiếp tục như vậy liền chết chắc. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp, nhất định phải nghĩ cái biện pháp mới tốt. Trong đám người, Lý Cương thở hổn hển, suy tư thoát khốn biện pháp. Nhưng mà, bất quá Điển Vi hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc. Tại vừa rồi Điển Vi liền gặp người này tạ xung hữu đột, quả thực có mấy phần can đảm, dường như dẫn đội người. Lúc này, Điển Vi liền đột nhiên ngựa rất kích, đi đầu đánh tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy cái này một kích đâm ra, lao thẳng tới Lý Cương mặt. Trong lúc đội vã, Lý Cương con người đột nhiên co lại, bản năng nâng đao đón đỡ. Chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe, cánh tay của hắn bị chấn động đến run lên, trường đao cũng là rời khỏi tay. Hoàng bét. Lý Cương đưa tay sở về phía bên hông, chuẩn bị rút ra dự bị bội kiếm, ngay tại lúc hắn động tác đồng thời, Điển Vi lại là một kích đánh tới, tốc độ nhanh chóng, để người không kịp nhìn. Lần này, vô kế khả thi Lý Cương không tránh kịp, bị sắt kích đâm trúng lực, kêu thảm một tiếng, liền ngã trên mặt đất, cũng không có phản ứng nữa. Chương 841, lại đoạt thành chương 841, lại đoạt thành hoa. Song song, ta quân bại, ta quân bại. Vận lương đội còn lại các binh sĩ thấy lĩnh đội Lý Cương chết tử, lập tức quân tâm đại loạn, ý chí chống cự trong nháy mắt sụp đổ. Đại lượng bình thường binh sĩ tại Điển Vi đám người uy hiếp dưới không phải bức nón bỏ áo giáp, hốt hoảng mà chạy chính là bỏ vũ khí xuống quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mà số ít liều mạng, còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại các thân binh, cũng bởi vì mất đi chủ tâm cốt, chống cự càng thêm vô lực, bị Kim Ngô vệ các kỵ sĩ như chém dưa thái rau nhào nhào quật ngã. Rất nhanh, trận này tao ngộ chiến liền lấy Hán quân đại thắng chấm dứt. Tại Kim Ngô vệ gót sắt phía dưới, ý đồ chạy trốn các đạo binh là không một người chạy thoát, chi này vận lương đội cuối cùng là bị đánh toàn quân bị diệt. Vì cam đoan tập kích tính bất ngờ, một trận chiến này điển vi một tù binh đều không có lưu, tất cả mọi người bị gọn gàng mà linh hoạt chém đứt đầu. Liên kia từng xe quý giá lương thảo, cũng đồng thời bị một thanh đại hỏa, một mùi lửa cho đốt hết. Mà cùng điển vi bên bờ này đường bộ phát tao ngộ chiến bất đồng, có tinh chuẩn định vị Tô Diệu không để ý đến trên đường tạm ngư, mà là trực tiếp dẫn đầu dưới trướng Vũ Lâm vệ tinh kỵ đi thẳng vào vấn đề. Ngụy huyện Đông Bắc, quán đảo. Nơi đây lâm bên Hoàng Hà, huyện thành tọa lạc ở Hoàng Hà nhánh sông Đồn Thị bờ sông, có vận tải đường thủy chi lợi, lại vừa lúc ở Ngụy quận Đông Bắc, cùng Thanh Hà cùng Cự Lộc quận liền nhau, cho nên bị Ký Châu quân chọn làm một chỗ trọng yếu lương thảo chuyển vận đầu mối then chốt. Tô Diệu Vũ Lâm quân giống như một thanh đao nhọn, thẳng tắp hướng nơi đây đâm tới. Mà cùng lúc đó, quán đảo thành thủ tướng Trương Mạnh tắc đối hết thảy đều hồn nhiên không hay. Uống, đến, cạn ly. Dưới bóng đêm tại quán đảo bên trong thành, thủ tướng Trương Mạnh đang cùng một đám tướng lĩnh uống rượu làm vui. Phủ nha bên trong, đèn đuốc sáng trưng, oanh âm thanh yến múa, rượu thơm bốn phía. Các tướng sĩ uống chính là say mềm, ngã trái ngã phải, chỉ có số ít mấy người còn có thể bảo trì cái thanh tỉnh sắc mặt. Đầu Văn ngồi trong bữa tiệc, nhìn trước mắt cái này một mảnh sống mơ mơ màng màng cảnh tượng, trong lòng lẩn lẩn bất an. Ngay gần đây, hắn ba phen mấy bận đều muốn mở miệng nhắc nhở Trương Mạnh tăng cường đề phòng, có thể mỗi lần lời đến khỏe miệng liền cũng đều nuốt trở vào. Dù sao cái này Trương Mạnh cũng không phải hắn cái này tiểu huyện lệnh có thể so sánh, kia là đại tướng Khúc Nghĩa phó tướng, từ Lương Châu đến Mạnh Nhân, hắn một cái không quá mức bối cảnh tiểu huyện lệnh, tại đại chiến thời điểm đắc tội Mạnh tướng, kia thực tế không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, vị này Trương Tư Mã lại càng ngày càng làm càn. Hôm nay không những ở hắn phủ nha xếp đặt tiến hội, tùy ý trưng dụng phủ khố rượu ngon, còn buộc trong huyện ca cơ vũ nữ tiếp khách, làm cho huyện nha trướng khí mù mịt. Đây thật là có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Không biết Trương Tư Mã nhưng có nghe nói, đại tướng quân Tô Diệu ngày trước tập kích ta quân, đại tướng Triệu Phù đột tử xa trường, bây giờ vị kia đại tướng quân hành tung không rõ, chúng ta nơi này chính là lương thảo trọng địa, thực tế không nên buông lòng như vậy, vẫn là được sớm làm phòng bị. Hừ, đâu huyện lệnh thực tế vô tri, ngươi lại làm sao biết mỗ không có làm phòng bị? Trương Mạnh mùi rượu cấp trên, mặt mũi tràn đầy khinh thường, vung tay lên, kém chút đổ nhào trên bàn ly rượu, nếu coi như không hiểu cái này nho nhỏ quán đảo huyện thành, liền có ta 3000 đại quân đóng giữ ý nghĩa, liền chỉ xem chúng ta cái này phía sau chi địa, thì sợ gì người tới đánh lén. Hắn Tô Diệu coi như lại có năng lực, biết ta ở đây đổ lương, hắn chẳng lẽ còn có thể chắc cánh, bay qua phía trước nhiều như vậy đại quân doanh địa. Không sai không sai. Trương Tư Mã nói rất đúng. Trương Mạnh vừa mới nói xong, cái khác tướng lĩnh cũng nhao nhao ứng hòa xưng là, đầu huyện lệnh thực tế lo ngại, kia Tô Diệu nếu dám tới, ta sẽ làm cho chết không có chỗ chôn. Thế mà là huyện thành. Cái này hạ cũng không tốt xử lý a. Dưới bóng đêm, quán đào ngoài thành. Mắt thấy cái gọi là địch quân công ty lương thực vậy mà là một tòa đường đường huyện thành, Vũ Lâm vệ thiên hộ Lý Cơ lập tức là sắc mặt phát khổ. Đây không phải nói đùa sao? Lúc đầu nghe nói đại tướng quân muốn dẫn bọn hắn công công ty lương thực, hắn thấy kia đơn giản chính là cái hơi có chút quy mô doanh trại. Có đại tướng quân trước đó nhất cử đánh vỡ cửa doanh chiến tích nhìn, bọn họ kỵ binh công trại kia là không thành vấn đề. Nhưng là công thành chính là một chuyện khác nha. Làm sao? Sợ hãi? Tô Diệu âm thanh lạnh lùng nói. Không, mặt tướng không dám. Lý Cơ nuốt một ngụm nước bọn, chỉ là chúng ta không mang công thành vũ khí, muốn cầm xuống huyện thành sợ là ai nói chúng ta không mang công thành vũ khí rồi. Dứt lời, Tô Diệu đưa tay tìm tòi, liền từ Lý Cơ ngựa trong bọc cầm ra một thanh dây thừng. Tê, đại tướng quân, đúng là muốn dựng thang dây sao? Không tốt, không tốt. Địch tập nha. Quán đảo bên trong thành, mới vừa rồi còn đắm chìm trong tiểu sắc bên trong, lời thề son sắt nói không có khả năng xảy ra chuyện Trương Mạnh chờ người trong nháy mắt bị đánh mặt, lập tức kinh ngạc và phẫn. Trương Mạnh đẩy ra trên người ca cơ, lão đảo đứng người lên, trừng trong mắt gầm thét. Hoàng cái giam a, tình huống như thế nào? Cái nào đuôi mù dám chọc đến lao tử trên đầu? Trương Mạnh không hỏi còn tốt, cái này hỏi một chút xuống dưới, đạt được đáp án kém chút để hắn đặt mông lại ngồi trở lại trên mặt đất. Đại tướng quân hắn bay lên nha. Cái gì? Đại tướng quân bay lên, vậy dĩ nhiên là mặt chưa ý tứ. Quán đảo, huyện nhỏ cũng. Nay đắp đất tường thành bất quá 2 trượng có thừa, phòng ngự những cái kia không có khí giới công thành loạn quân cường đạo tự nhiên không thành vấn đề, nhưng đối Tô Diệu đến nói, hắn thậm chí không cần phóng ngựa mượn lực, một cái thê vân tung liền từ phía dưới nhảy tới. Chỉ thấy Tô Diệu một tay níu lấy dây thừng, một tay nhấc lấy mạch đao, vươn người nhảy lên, hai chân tại tường thành trên vách liên đạp mấy cái, trong chớp mắt liền đã tiếp cận đầu tường. Trên tường thành lính phòng giữ nhóm căn bản là không có nghĩ đến, trong bóng tối lại có như vậy cao thủ trên đến, thẳng đến Tô Diệu hành tạo thiên quân, đem quanh người tuần tra lính phòng giữ chém ngang lưng, những người khác mới phản ứng được. A, cái gì? Địch tập. Nhanh, nhanh giết hắn. Tiếng kinh hô bên trong, trên tường thành lính phòng giữ nhóm như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao giơ lên trường mâu, bộ đao còn có cung tên trong tay, ý đồ ngăn cản Tô Diệu tập kích. Nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền sẽ minh bạch tới, thực lực của hai bên kia là trên trời dưới đất, không có chút nào có thể so sánh. Chỉ bất quá, tỉnh ngộ đến quá muộn, đại giới lại quá lớn, là bọn hắn viên kia viên tốt đẹp đầu lâu. Tập ngư đi chết. Ba ba bá, đao quang kiếm ảnh gian, Tô Diệu mạch đao vạch ra một đạo ưu nhã vòng tròn, lại mang theo thế tồi khô là hủ. Đứng núi chịu sào ba tên lính phòng giữ căn bản không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, liền bị cỗ này sắc bén lưỡi đao trúng đích. Tại kia huyết vụ đầy trời bên trong, bọn họ thân thể như bị đánh nát gỗ tượng, chia năm xẻ bảy bay ra ngoài, chân cụt tay đứt hướng phía phương hướng khác nhau rơi xuống, có nện ở tường chắn mái tường gạch bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng, có tác vượt qua đầu tường, rơi xuống, biến mất trong bóng đêm mà ơi. Một tên trẻ tuổi lính phòng giữ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trong tay trường mâu đều nắm bất ổn, run rẩy âm thanh hô. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế dũng mãnh người, vậy mà lẻ loi một mình nhảy lên tường thành, quấy lên cái này cơn sóng gió động trời. Đây là cái gì quái vật? Không phải quái vật, là đại tướng quân đến vậy. Như thế dám thúi người nói chuyện hiển nhiên không phải Tô Diệu. Người tới sau lưng hắn, thuận thang dây cái thứ nhất trèo lên đầu tường, chính là Vũ Lâm vệ Lý Cơ Lạc cũng. Hắn vừa bước lên đầu tường, liền hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang vọt tới trước mấy bước, giơ đao hét lớn, đại tướng quân thảo nghịch, muốn mạng sống, hết thảy cho ta bỏ vũ khí xuống. Theo lời của hắn, cái này đến cái khác Vũ Lâm vệ các chiến sĩ leo lên thành đầu, chiếm cứ vị trí có lợi đồng thời lại bỏ xuống càng nhiều thang dây, tiếp ứng quân đội bạn. Đầu tường lính phòng giữ nhóm thấy thế, kia là thất kinh, người đầu hàng có chi, kẻ chạy trốn có chi, chỉ có chống cự người là một điểm không có. Không cần tốn nhiều sức, quán đảo tường thành liền đã bị cầm xuống. Chương 842, Tô Diệu thần uy quét địch hậu, ký châu đại quân hốt hoảng trốn, 5K2, 1, chương 842, Tô Diệu thần uy quét địch hậu, ký châu đại quân hốt hoảng trốn, 5K2, 1, phế vật, phế vật. Nhanh, mau theo ta đoạt lại tường thành. Tuyệt không thể để bọn hắn giành lại cửa thành. Quán đảo huyện thành, quân tư Mã Trương Mãnh nhìn thấy trên tường thành phe mình thất bại thảm hại dáng vẻ khí chính là giận sôi lên. Lúc này, hắn một bên phái phó tướng dẫn đầu viện quân phong tới cửa thành, trèo lên thành tử chiến, một bên lại mệnh dưới thành thuộc cấp nhóm Dương cung giật bắn, lấy mưa tên áp chế đầu tường. Cái này, trên tường còn có người của chúng ta a. Xạ Kích lời nói, nộ thương quá lớn a. Cái gì? Các ngươi là chỉ những đạo binh kia cùng hàng tốt sao? Trương Mãnh hung tận trừng kia đưa ra nghi vấn phó tướng liếc mắt một cái, bỏ vũ khí xuống, hắn cũng không phải là chúng ta huynh đệ. Hiện tại không muốn nói nhảm, đều cho lão tử ta bắn tên. Tuyệt không thể để quân địch tùy tiện đạt được. Lão đại lên tiếng, các tiểu đệ tự nhiên không dám không nghe. Trong lúc nhất thời, mưa tên như hoàng, che trời lấp đất hướng đầu tường dày đặc bắn trụm. Ngươi đừng nói, lần này hiệu quả cũng thực không tồi. Vì cam đoan tập kích bất ngờ thành công, nhất là suy xét leo lên thang dây vấn đề, những này đầu tường Vũ Lâm vệ các chiến sĩ tự nhiên không có khả năng mặc cái gì trọng giáp. Mắt thấy kia mưa tên phong tới, lập tức một cái hai cái tất cả đều quỳ xuống đất thân thể, trốn ở tường đống đằng sau, không ngẩng đầu được lên. Ha ha ha. Nhìn thấy chưa, dám cho lão tử đối nghịch, đây chính là kết cục. Nhanh, nhanh chóng phái người thượng tường, tả hữu giáp công, cho ta quét sạch bọn hắn. Trương Mãnh một mặt dương dương đắc ý dù sao, tường thành là đối ngoại phòng ngự, gần bên trong bên cạnh mặc dù có tường đống, nhưng không bằng cạnh ngoài tường chắn mái cao lớn, phòng tiễn hiệu quả không tốt. Hắn hiện tại người đông thế mạnh, một bên cung tiễn áp chế, một bên điều binh kể tướng, nghĩ đến rất nhanh liền có thể giải quyết những này tập nhân. Xác thực, lấy phổ biến đến nói là như vậy, nếu như không có Tô Diệu lời nói, liền tiểu tử ngươi sẽ bắn tên đúng không? Tô Diệu hừ lạnh một tiếng, từ dưới đất thi thể bên cạnh lấy ra một cây cung đến, thò đầu ra, dương cung liền bắn, xuyên dương bắn liễu, bách phát bách trúng. Quát khẽ một tiếng về sau, kia mũi tên tựa như lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, mang theo phá không gào thét, thẳng đến Trương Mãnh mà đi. Nguyên bản còn tại đắc ý cười như điên Trương Mãnh, nụ cười đột nhiên chỉ trệ, bản năng cảm thấy một tia hoảng sợ. Ta đang sợ? Làm sao có thể? Ta sợ cái chim, khoảng cách này hắn còn có thể bắn trúng lão tử không thành. Đối mặt kia nhanh chóng mà đến mũi tên, Trương Mãnh ổn định lại tâm thần, trong lòng châm biếm ngầm một câu ngu xuẩn. Mặc dù hắn vội vàng muốn đoạt lại tường thành, mặc dù hắn xác thực uống rượu uống có chút cấp trên, nhưng hắn rất xác định chính mình cũng không có ngu xuẩn đến bước vào trên thành viễn trình xạ kích phạm vi. Nơi này cách một tiễn chi địa còn có chí ít 50 bước khoảng cách, không có khả năng có người bắn trúng chính mình. Kết quả là, Trương Mãnh đối mặt đến tiễn, hắn là không tránh không né, ngẩng đầu lên làm phong dong hình. Hắn đã tính toán tốt rồi, đợi sau đó mũi tên thất bại sau muốn hung hăng trào phúng một chút trên tường thành tập binh, để bọn hắn. Phốc phốc, một tiễn xuyên sọ. Chi kia mũi tên mang theo khai sơn phá thạch khí thế, lại thật vượt qua vượt xa lẽ thường khoảng cách, vô cùng tinh chuẩn bắn trúng Trương Mãnh đầu lâu. Chỉ thấy mũi tên từ mắt trái của hắn ổ hung hăng xuyên vào, mạnh mẽ lực trùng kích trong nháy mắt đánh nát hắn xương đầu, mang theo nhỏ vụn xương cặn bã cùng đậm đặc máu tươi từ sau gót của hắn xuyên ra. Trương Mãnh thân thể đột nhiên cứng đờ, nguyên bản cuồng vọng đắc ý ánh mắt trong nháy mắt tan rã, nụ cười cũng ngưng kết ở trên mặt, chỉ còn lại vô tận kinh ngạc cùng hoảng sợ. Phu phu một tiếng, Trương Mãnh đứng thanh ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Cái gì? Chơi ạ? Trương Tư Mã. Ký Châu quân trận doanh trong nháy mắt vỡ tổ, các binh sĩ hoảng sợ nhìn xem bọn hắn chủ tướng thẳng tắp hướng sau ngã xuống, vẽ lên một mảnh bụi đất. Phó tướng nhóm ngây ra như phỗng, vũ khí trong tay suýt nữa rơi xuống, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, tại cái này nhìn như khoảng cách an toàn, nhà mình chủ tướng lại bị một tiễn miểu sát. Những cái kia ngay tại Dương cung bắn tên binh sĩ, tay cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên, nguyên bản chỉnh tề mưa tên lập tức trở nên lộn xộn thưa thớt, mà trên đầu thành Hán quân các tướng sĩ tắc buộc phát ra kinh người reo hò, đại tướng quân Vi Vũ, đại tướng quân Vạn Thuế, đại tướng quân Thần Uy. Lý Cơ kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trường đao trong tay vung vậy được hô hô rung động, các binh sĩ cũng nhao nhao từ tường đống mới xuất hiện thân, cao cao vung vậy vũ khí, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng sùng bái quan mang. Lần này mới vừa rồi bị mưa tên áp chế biệt khuất là quét sạch sành sanh. Giết tặc, đoạt thành, theo ta lên. Tô Diệu không có bỏ qua cơ hội này, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống, lần nữa thể hiện ra siêu nhân lực lượng. Tô Diệu một bên xung phong, một bên còn tại dựng cung bắn tên, kia mũi tên siêu siêu bắn ra, tiễn tiễn liên tiếp, trong nháy mắt liền đem dưới tường viện binh bắn chính là quỷ khóc sói gào. Trên tường thành Vũ Lâm vệ các tướng sĩ cũng là theo sát phía sau, bọn họ hoặc ngay tại chỗ mở cung xạ kích, hoặc chạy về phía hai bên đầu bậc thang, cùng tập nhân viện quân triển khai kịch liệt chém giết. Tại Tô Diệu Dũng manh phi thường lôi kéo dưới, các tướng sĩ sĩ khí như hồng, bộc phát ra trước nay chưa từng có sức chiến đấu, giết đến là phong sinh thủy khởi. Trái lại Ký Châu quân bên này, mất đi chủ tướng bọn hắn rắn mất đầu, lâm vào hỗn loạn cùng khủng hoảng vũ bùn. Mặc dù có mấy cái quân hậu cùng bách tướng nhóm kiệt lực kêu gọi, ý đồ tập hợp lại, nhưng cục diện hỗn loạn đã như thoát cương ngựa hoang, khó mà khống chế. Nhất là Tô Diệu cận thân về sau, hắn rút ra mạch đao trong đám người lập tức nhấc lên một trận huyết sắc bao tác. Đánh không lại, căn bản đánh không lại. Quá mạnh, yêu nhân a. Ký Châu quân các chiến sĩ kinh hoàng hô to. Trên cơ bản là Tô Diệu mua đến một chỗ, kia một chỗ chống cự liền trong nháy mắt sụp đổ. Mà càng làm cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng là, trong lúc vô tình, bọn họ cửa thành lại cũng thất thủ, theo cửa thành chậm rãi mở rộng, bọn họ còn sót lại cuối cùng kia một chút xíu hy vọng cũng bị triệt để nghiền nát. Giết. Ngoài thành chờ lệnh Vũ Lâm vệ các kỵ sĩ chen chúc mà bảo, gặp người liền chặt. Gót sắt quần quần mà đến, cái này đến cái khác Ký Châu quân chiến sĩ phơi thây đạo bên cạnh, quán đào trong huyện thành trong lúc nhất thời bị giết đến là đầu người quần quần, máu chảy thành sông. Lại nói Tô Diệu đại quân tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Từ lúc địch tập bắt đầu vẫn chưa tới hai cái canh giờ công phu, Tô Diệu thiết kỵ ngay tại quần quần khói bụi bên trong nên ngang mà đi, rời đi quán đảo huyện thành. Mà trốn ở dân trạch bên trong, may mắn thoát chết đầu huyện lệnh nhưng không có một tia sống sót sau hai nạn vui sướng. Chỉ thấy tại hừng hực ánh lửa chiếu rọi, đầu huyện lệnh ngồi liệt tại bị huyết thủy xâm nhiễm trên mặt đất, hai mắt đấm lệ chảy ngang, xong, toàn xong a. Cái gì? Ngươi nói quán đảo thất thủ, lương thảo bị đốt. Lời ấy thật chứ? Ngụy huyện tiền tuyến, cảnh võ tiếp vào quán đảo thất thủ tin tức lúc, cả người là như bị sét đánh, hai tay không cầm được run rẩy. Ở bên cạnh hắn, Khúc Nghĩa càng là cứng họng, mặt đỏ tai nóng, lặn xuống nước không phải có 3000 người đóng giữ huyện thành sao? Có thể nào bị một trống mà xuống? Không thể, không thể a. Khúc Nghĩa lý giải không được. Trương Minh chính là hắn từ Tây Lương mang tới dòng chính thân tín, chính mình phí lao đại kình mới cho hắn mưu cái trấn thủ phía sau kho lúa nhiệm vụ, chính là sợ những này Hà Bắc lão không hiểu quân sự, lầm đại sự. Kết quả, hiện tại nói cho hắn là phía bên mình xảy ra vấn đề. Không có khả năng, không có khả năng a. Không phải là có nội ứng, vẫn là nói kia họ Tô dùng cái gì gian kế, lừa hắn ra khỏi thành. Khúc Nghĩa trừng mắt kia liền nói chắc chắn 100 chính xác, không giữ đặt câu hỏi. Nhưng mà, cũng không phải, cũng không phải. Không có cái gì nội ứng, cũng không có cái gì gian kế. Đại tướng quân hắn, nghe nói đại tướng quân hắn là lúc nửa đêm bay lên tường thành, dù không thể cản a. Lão tử có thể tin cái này chuyện ma quỷ sao? Khúc Nghĩa mở to hai mắt nhìn, há mồm liền muốn mở phun, nhưng là, một nháy mắt hắn liền nghĩ đến Tô Diệu lúc ấy đơn kỵ phá cửa một màn. Nghe đồn, đúng là thật sao? Cảnh võ toàn thân vô lực. Đại tướng quân nhảy đi như bay, vạn phu bất đương thật giống như thiên thần hạ phàm. Đủ loại này nghe đồn bọn hắn tự nhiên là nghe qua. Nhưng là, càng nhiều thời điểm bọn hắn đều cảm thấy đó bất quá là một loại ngu phụ khoa trường, hoặc là nói là tuyên truyền cần thổi phồng. Chương 842, Tô Diệu thần uy quét địch hậu, Ký Châu đại quân hốt hoảng trốn, 5K22, chương 842, Tô Diệu thần uy quét địch hậu, Ký Châu đại quân hốt hoảng trốn, 5K22, hiện nay, chính mình đầu tiên là nhìn thấy kia đại tướng quân lực như bông yêu, đánh vỡ cửa trại, sau đó lại nghe trinh sát sinh động như thật miêu tả quán đào thất thủ thảm trạng, mọi người tại đây đối với Tô Diệu nghe đồn không khỏi lại tin mấy phần. Ai Trình Hoán than ngắn thở dài, không nghĩ tới tự mình làm mấy ngày chuẩn bị, vậy mà đều là uổng phí công phu, bây giờ quán đào thất thủ, lương thảo khó giữ được, hẳn là ta chờ muốn như vậy rút quân không thành sao. Chớ hoảng sợ, đều chớ hoảng sợ. Cảnh võ hít sâu một hơi nói, mặc dù không có quán đào, tổn thất nặng nề, nhưng chúng ta còn có bình yên cùng hàm câu chờ công ty lương thực. Chỉ cần cam đoan an toàn của bọn nó, ta quân vẫn có sức đánh một trận. Không sai, còn chưa tới tuyệt vọng thời điểm. Một phương diện, 20 vạn đại quân lương thảo nhu cầu to lớn, vẹn vẹn một chỗ công ty lương thực khó mà cam đoan, một phương diện khác, cũng là vì phân tán phong hiểm. Phòng ngừa quân địch đối vận thua lộ tuyến phá hư, cho nên cảnh võ bọn người ở tại phía sau sắp đặt trái phải giữa ba đầu lương đạo. Lớn nhất dự trữ tại phương Bắc giao thông đầu mối then chốt tự động, nơi đó là cơ hội hội tụ Ký Châu toàn quận nhiều hơn phân nửa lương thảo dự trữ trong điện, sau đó liền đi vào Ngụy quận sau quán đảo, bình nhân cùng hàng câu chờ trung chuyển công ty lương thực. Bây giờ quán đảo dù mất, nhưng nói thương gân động cốt vậy cũng chưa chắc. Kết quả là, cảnh võ lập tức là điều binh khiển tướng, mệnh Trình Hoán cùng Trương Hợp phân biệt điều động thuộc cấp trở về thủ, tăng cường phía sau công ty lương thực phòng thủ, cùng tăng lớn đối vận lương đội bảo hộ. Trưởng sự yên tâm, mặt tướng lĩnh mệnh, hai người lớn tiếng lĩnh mệnh, đội vàng quản trì, chuẩn bị chọn phái đi tướng tài đắc lực trở về thủ. Liên cái này lúc, tại bọn hắn sốc lên màn trướng trong nháy mắt, đột nhiên một binh sĩ cùng hai người đụng vào ngực, không tốt, đại sự không ổn. Với nhân thất thủ, hàng câu báo nguy, phía sau, phía sau. Binh sĩ kia sắc mặt trắng bệnh, thở hổn hển, lời nói đều suýt nữa nói không lưu loát. Nhưng liền cái này ngắn ngủi mấy chữ, đã đủ để đem cảnh võ, không nghĩa, Trình Hoán cùng Trương Hợp chờ người bổ choáng. Ngay sau đó, liền gặp cảnh võ ba chân bốn cẳng, một chút nhảy lên đến đây, nắm chặt lên binh sĩ kia cổ áo. Trận mắt tròn xoe gào thét, ngươi nói cái gì? Cho ta lặp lại lần nữa. Binh sĩ run lẩy bẩy, chật vật lắc đầu. Cảnh trưởng sự, bình nhân đã bị tặc quân công phá, lương thảo hủy hết. Hàng câu bên kia, tặc quân cũng là thế công mãnh liệt. Thủ tướng Tưởng Kỳ chính đau khổ chảo trống, phái người cầu viện. Nếu không nhanh chóng phát binh, chỉ sợ hắn cũng căng cứng không được bao lâu. Cảnh võ nghe vậy, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất. Trình Hoán một thanh đỡ lấy hắn, tức giật quát, cái này sao có thể? Trong khoảng thời gian ngắn, hai nơi công ty lương thực lại liên tiếp thất thủ, trinh sát đều là làm gì ăn? Kia đến đây báo tin binh sĩ dọa đến toàn thân run rẩy, cơ hồ muốn khóc lên, tướng quân, tặc quân thế tới hung hăng, xuất quỷ nhập thần, chờ trinh sát phát hiện lúc, hết thảy đều đã không kịp. Trong doanh trướng hoàn toàn tĩnh mịch, đám người mặt xám như tro. Cảnh Võ chậm rãi đẩy ra Trình Hoan tay, ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, tự lẩm bẩm, xong, toàn xong. 20 vạn đại quân, không có lương thảo, còn như thế nào tác chiến? Cảnh Võ lâm vào trong tuyệt vọng, Khúc Nghĩa cùng Trương Hợp cũng là đứng chết chân tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Không được. Trình Hoán đột nhiên quát lên một tiếng lớn, chúng ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Trường sử, mời lập tức hạ lệnh, toàn quân lui về, trước bảo trụ còn thừa lương thảo, lại tính toán sau. Lui về. Cảnh Võ ngẩng đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia giãy giụa, có thể Ngụy huyện còn chưa đánh hạ, lúc này rút lui còn chưa giao chiến liền trước thua khí thế, ngày sau còn như thế nào đối mặt Ký Châu dân chúng, như thế nào hướng Hàn sứ quân bằng giao. Đến lúc nào rồi, còn nhớ được những này. Trình Hoán gấp đến độ thẳng dậm chân, lương thảo mới là trọng yếu nhất, không có lương thảo, các binh sĩ đói bụng, như thế nào đánh trận. Hú hồ, Tô Diệu tên kia liên phá ta nhiều chỗ công ty lương thực, nói không chừng giờ phút này chính xuất quân chuẩn bị bao vây tiêu diệt ta quân, không quay lại rút, chỉ sợ toàn quân bị diệt. Phản phất là tại chứng thực Trình Hoán lời nói giống nhau, ngay tại trong chướng bầu không khí ngưng trọng thời điểm, đột nhiên lại một trinh sát vội vàng đến báo, báo quân tình khẩn cấp, phương tây xuất hiện tặc quân viện binh, ước chừng 3 vạn chi chúng, chậm nhất ngày mai liền đến Ngụy huyện thành hạ. Cái gì? Còn có viện binh? Cảnh Võ kinh hoàng đứng dậy, hỏi phía dưới mới hiểu rõ, những cái kia chỉ sợ chính là Tô Diệu mang tới hậu quân. Cái này Tô tặc mấy ngàn tiên phong liền quấy ta quân long trời lở đất, lại đến 3 vạn hậu quân, vậy chúng ta có thể nên làm thế nào cho phải? Tin tức này như là cuối cùng một cọng rơm, đè sập trong lòng mọi người kia một tia may mắn. Trong doanh trướng không khí ngột ngạt được gần như ngạt thở, Khúc Nghĩa cùng Trương Hợp liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy tia xoắn xuýt phức tạp cảm xúc. Ngay sau đó, Khúc Nghĩa bỏ qua một bên mặt, mà Trương Hợp thì là thở dài một tiếng, ôm quyền ra khỏi hàng nói, "Trưởng sự, bây giờ thế cục nguy cấp, mặt tướng cho rằng việc cấp bách vẫn là bảo tồn thực lực. Tặc quân viện quân đã đến, cái này Ngụy huyện một lát sợ là khó mà đánh hạ, mà đường lui bất ổn, lương thảo có mất tin tức một khi tiết lộ, hậu quả khó mà lường được. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là như Trình tướng quân nói, rút lui trước thì tốt hơn a." Cảnh Võ nghe vậy là nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Nhưng trong doanh trướng kiểm chế không khí cùng mọi người vẻ ngưng trọng để hắn hiểu được, giờ phút này sợ cũng là không có cái gì lựa chọn khác. Đánh trận đầu tiên đánh chính là quân tâm, nếu là quân tâm cũng có, kia mấy chục vạn đại quân giống như sâu kiến, không chịu nổi một kích. Mà thôi, chúng ta trước hết rút về Cự Lộc, trước bảo trụ lương đạo an toàn, đợi tập hợp lại lại cùng Tô Tặc quyết nhất tử chiến. Truyền lệnh xuống, toàn quân nhất thiết phải tại trong vòng nửa canh giờ hoàn thành rút lui chuẩn bị, kẻ trái lệnh trạm. Theo Cảnh Võ ra lệnh một tiếng, Ký Châu quân doanh trong nháy mắt loạn thành một nồi cháo. Các binh sĩ vội vàng thu thập bọc hành lý, dỡ bỏ doanh trướng, dẫn ra ngựa, vận chuyển đồ quân đu, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập lo nghĩ cùng bất an. Mặc dù Cảnh Võ nghiêm lệnh không được tiết lộ phía sau bất ổn, lương thảo có mất quân tình, nhưng có đôi khi giữ bí mật so thẳng thắn càng hỏng bét. Xác thực, trừ như Trường Hợp Khúc Nghĩa chờ tướng lãnh cao cấp bên ngoài, không ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng các chiến sĩ lại không phải người ngu. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì rút quân rồi? Cái này thành trì không lập tức liền muốn đánh hạ tới rồi sao? Rút vội như vậy, đến cùng làm sao chuyện a? Ai nha, các ngươi không có nghe nói sao? Hai họa nha. Không rõ nội tình bọn lao nhau thảo luận, tại rút quân hành động trước đó, đáng sợ lời đồn đã bắt đầu bay nhanh truyền bá. Có người có lẽ là có chút chính mình con đường, đoán coi như sang bên, sinh động như thật miêu tả phía sau lương thảo xảy ra chuyện, đại tướng quân đơn thương độc mã xâm nhập công ty lương thực, giết người phóng hỏa, chỉ thấy đại hỏa đầy trời, đốt 7 ngày 7 đêm đều không ngừng vân vân. Còn có người tắc tại thêm mắm thêm muối, nói cái gì đại tướng quân có thể tác động thành binh, trong chớp mắt biến ra thiên quân vạn mã, chỗ đến đất rung núi chuyển, bọn họ đường lui đoạn tuyệt, chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Thậm chí, nói cái gì đại tướng quân chính là thiên thần giáng thế, thân phụ thiên mệnh, đàng vân giá vũ giết tới cao ấp, đem tiêu lịch tặc Hán phất moi tim đào bụng, cao ấp thành đã chen vào Hán quân đại kỳ. Trong lúc nhất thời, lời đồn như liệu nguyên chi hỏa, tại Ký Châu quân sĩ binh gian điên cuồng lan tràn, hoảng sợ như là mây đen, chiếu nặng đặt ở mỗi người trong lòng. Quân tâm lưu động phía dưới, các binh sĩ càng thêm bối rối, trong đội ngũ tiếng cãi vã, tiếng mắng chửi liên tiếp, tràng diện cơ hồ mất khống chế. Lúc này, Tào Tháo bọn người ở tại Ngụy huyện thành đầu nhìn xem Ký Châu quân doanh hỗn loạn cảnh tượng, trong lòng âm thầm may mắn không thôi. Đại tướng quân chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, thực tế là cao minh đến cực điểm, bây giờ Ký Châu quân quân tâm đã loạn, chính là ta chờ phản kích cơ hội tốt. Hạ Hầu Đôn làm nóng người, hưng phấn nói, "Mạnh ngực, nhanh hạ lệnh đại, chúng ta lao ra, giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp." Tào Tháo cười ha ha một tiếng, nhưng vẫn là khẽ lắc đầu, trầm tư một lát sau nói, "Không đổi, không đổi. Ký Châu quân dù loạn, nhưng dù sao còn có 20 vạn chi chúng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chúng ta trước tạm thời án binh bất động, quan sát bọn hắn động tĩnh, chờ Tô đại tướng quân đại quân hành động, chúng ta lại phối hợp giáp công, mới có thể không có sơ hở nào." Bất quá, nói là nói như vậy, nhưng Tào Tháo cũng không định liền để Cảnh Võ dễ dàng như vậy liền đi. Tại Cảnh Võ đại quân nổ trại chuẩn đi thời điểm, Tào Tháo vẫn là chắp vá ra một chi mấy trăm người tiểu cổ đội kỵ binh, bám đuôi truy kích. Mà Tào Tháo sở dĩ có lá gan này, vậy dĩ nhiên là hắn nhìn thấy, Ký Châu trong quân, bọn họ cơ hồ toàn bộ kỵ binh đều đi đầu một bước, hướng phương bắc gấp chạy. Vậy dĩ nhiên là Khúc Nghĩa quân tiến phong. Cảnh Võ thấy quân tâm lưu động, sợ nửa đường xảy ra chuyện, một bên nghiêm trị lời đồn, tại nhà mình trong quân doanh giết đến đầu người của quận, một bên thì là phái ra đại tướng Khúc Nghĩa, xuất lĩnh 5000 tiền phong kỵ sĩ đi trước một bước, chi viện Hàm Câu Thường Kỳ, vì đại quân lui về bình định chướng ngại. Bất quá đối cái này an bài, thư thụ trên thực tế không quá đồng ý Tô Diệu dũng mãnh, kỵ xạ vô song, giã chiến nhất là như thế. Nay đại quân ta lòng người bàng hoàng, phải nên ôm đoàn hành động, bảo trì nhân số ưu thế. Tùy tiện chia binh, sợ vì Tô Diệu ngồi cũng. Công giữ lời nói ta như thế nào không biết. Cảnh Võ sắc mặt âm trầm, nhưng nếu không trước phái kỵ binh chi viện Hàng Câu, vậy chẳng những lương thảo khó giữ được, đại quân ta lui về cũng không nơi sống yên ổn. Hàng Câu ở vào Ngụy huyện Tây Bắc, tại Bình Nhân bị phá về sau, nơi đó chính là đi Cự Lộc gần nhất lộ tuyến. Hàng Câu tại, bọn họ trên đường còn có thể có trong đó kế tiếp tế, Hàng Câu mất, bọn họ đoạn đường này chỉ có thể đói bụng chật vật chạy trốn, trên đường biến số thực tế quá nhiều. Cảnh Võ cân nhắc liên tục, vẫn cảm thấy phái kỵ binh đi trước ổn định Hàng Câu càng thêm quan trọng, vạn sự lấy ổn làm chủ, Tô Diệu nếu không cường công, các ngươi cũng không cần nóng lòng cùng hắn khai chiến. Đợi ta đại quân chạy đến, hợp binh một chỗ, chúng ta lại tìm cơ hội phá địch. Cảnh Võ đối Khúc Nghĩa là dặn đi dặn lại, sợ tái xuất cái gì sai lầm. Bất quá, bởi vì cái gọi là sợ cái gì liền đến cái gì. Khúc Nghĩa đại quân còn chưa tới Hàng Câu, Tô Diệu trước đó an bài Triệu Vân bộ phục binh liền có đất dụng võ chương 843, phục kích huyết chiến chương 843, phục kích huyết chiến Ngụy quận, Hàng Câu thành nam mấy chục dặm chỗ, đồng ruộng xanh biếc, lâm ảnh thức tha. Lúc này, chính vào hoàng hôn, tại kia xuyên qua trong rừng trên quan đạo, 5000 thiết kỵ chính phong chỉ công tác hướng bắc bay nhanh, đây chính là Khúc Nghĩa xuất lĩnh ký châu quân tiên phong bọn kỵ binh. Theo trinh sát đến báo, lấy ngàn mà tính Tô tặc kỵ binh vây khốn huyện thành, ngày chính đêm chế tạo khí giới công thành, lúc nào cũng có thể khởi xướng cường công. Cho nên, Khúc Nghĩa không dám thất lễ, nhanh, nhanh hơn chút nữa. Như Hàm Câu có mất, đại quân ta đường về tắc là vậy. Lao vụt bên trong, Khúc Nghĩa không ngừng thúc giục đại quân tăng tốc, 5000 thiết kỵ lao vụt tại trên đường, mỗi ba kỵ song hành một hàng, bày biện thật dài đội ngũ, gót sắt tung bay, mang theo quần quận đuổi mù bay lên, tại ảm đạm hoàng hôn hạ tràn ngập ra, như là một đầu đốn lượn hoàng long. Như thế uy vũ kỵ binh, tại đương thời bất kỳ địa phương nào, đều là một chi không thể coi thường lực lượng cường đại, an bang diệt quốc không đáng kể, vốn nên ý chí chiến đấu sục sôi, ngạo thị thiên hạ. Nhưng mà, bọn hắn hiện tại lại là nơm nớp lo sợ, sợ mình biến thành bối cảnh, lại cho Tô Diệu chiến tích lấp thượng một bút, rơi vào chết tha hương kết cục. Cũng bởi vậy, dòng này quân lộ bên trên, có chút gió thổi cỏ lay, liền thường thường cũng có thể làm cho đại quân khẩn trương một trận. Cánh rừng này có phải hay không có chút quái thật đấy? Một tên kỵ binh hạ giọng, cùng bên cạnh đồng bạn lẩm bẩm. Ánh mắt của hắn nhịn không được tại bốn chu u ám trong rừng cây đảo quanh, cành lá rậm rạp tầng tầng điệt điệt, trong bóng chiều đan dệt ra một mảnh âm trầm cảnh tượng, dường như vô số ánh mắt đang núp ở chỗ tối dòm ngó bọn hắn. Lời này giống một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, tại đội kỵ binh ngũ bên trong nổi lên tầng tầng gợn sóng, thậm chí có người đột nhiên nói mình ở trong rừng nhìn thấy cái gì phục binh, một trận bức ngừng đại quân tiến lên. Nói hiệu nói vượng, cái này gió êm sóng lặng, nào có cái gì phục binh. Khúc Nghĩa nhìn chung quanh một chút về sau, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, theo ta thấy, các ngươi chính là thảo mục giai binh, chậm trễ cứu viện đại sự, ai gánh được trách nhiệm. Đều nghe kỹ cho ta, tiếp tục đi tới, lại có nói bừa người, quân pháp xử trí. Dứt lời, hắn đột nhiên thúc vào bụng ngựa, dẫn đầu chạy về phía trước. Các binh sĩ thấy thế, dù lòng có thấp vọng, nhưng cũng không dám chống lại quân lệnh, đành phải kiên trì đuổi theo. Đội ngũ lần nữa phun trào đứng dậy, tiếng vó ngựa một lần nữa dày đặc vang lên. Cũng không có chờ bọn hắn đi ra bao xa, đột nhiên, một tiếng bén nhọn chạm canh gác vang đánh vỡ trong rừng yên tĩnh. Địch tập, địch tập a! Một máy mắt, theo tiếng còi vang lên, u ám lâm ảnh gian đỗng nhiên sáng lên vô số bó đuốc, tại ánh lửa chiếu rọi, lít nha lít nhít mũi tên như mưa rơi từ hai bên trong rừng gây đổ xuống mà ra. Hiu hiu hiu, hiu hiu hiu, mũi tên phá không âm thanh nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, ký châu quân các kỵ sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt đổ xuống một mảnh. Có mai phục, nhanh đề phòng. Trong rừng con đường bên trên, luồn ngang lộn xộn ngược lại một đám nhân mã thi thể, bọn họ tắc bảy trận hiệu suất. Mà cùng lúc đó, hai bên trong rừng cây, Triệu Vân xuất lĩnh hán quân kỵ binh tắc như mãnh hổ hạ sơn trùng sát mà ra. Giết! Triệu Vân xông lên trước, ngân thương lấp lóe lao thẳng tới trận địa địch mà đến, khí thế của nó thẳng tiến không lùi. Cùng lúc đó, rừng hai bên, cụ trang giáp kỵ nhóm cũng phát ra chấn thiên hò hét, hướng về kỵ binh địch trùng quân mãnh liệt xung phong, đem này chặn ngang chặt đứt. Đối mặt như thế dọa người thế công, Khúc Nghĩa kinh hồn tán đảm. Ánh mắt của hắn đung đưa trái phải, không thấy Tô Diệu thân ảnh, vừa mới cảm thấy an tâm một chút, có thể đánh, Tô tặc không tại. Bảy trận, nhanh bảy trận. Khúc Nghĩa khàn cả giọng hô to, ý đồ ổn định hốt hoảng quân tâm. Tại mệnh lệnh của hắn dưới, ký châu quân bọn kỵ binh luôn cuống tay chân bắt đầu điều chỉnh trận hình. Phản công kích đã tới không kịp, trong lúc vội vàng, cơ sở các tướng lĩnh đành phải bản năng hạ lệnh, để đối địch hàng phía trước dựng thẳng lên trường thương, hình thành một đạo cao thấp không đều thương tưởng, mà xếp sau các kỵ sĩ tắc dương cung lắp tên, phát ra từng đợt mưa tên, ý đồ chỉ hoãn quân địch thế sông. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, chính mình bản năng phản ứng quá nhanh giáo điều cùng kinh nghiệm chủ nghĩa, đối mặt trên đời này chi thứ nhất như thế quy mô cụ trang giáp kỵ đến nói, kia là không có một chút tác dụng. Phốc phốc, phốc phốc. Ê a, a. Hán quân giáp kỵ nhóm cơ hồ lông tóc không thương xông qua dày đặc mưa tên, hung hăng tiến đụng vào bảy trận kỵ binh địch bên trong. Hai bên va chạm to lớn lực trùng kích khiến cho ký châu quân thương tưởng trong nháy mắt bị phá tan, hàng trước binh sĩ cả người lẫn ngựa bị đụng bay ra ngoài, phát ra trận trận tiêu thảm. Bạch mã ngân thương Triệu Vân càng là tại trận địa địch bên trong tả xung lũ đột, ngân thương múa gian hàn quang lấp lóe, chỗ đến, ký châu quân sĩ binh nhao nhao xuống ngựa, không ai cản nổi này phong mang. Nếu là Tô Diệu ở đây có thể mở ra thống kê liệt biểu, thì hắn liền sẽ phát hiện, song phương số thương vong đem trong nháy mắt bạo tăng, tại một vòng này xung phong qua đi, hán quân tử thương người bất quá hơn 10 người, mà ký châu kỵ sĩ một nháy mắt tắt xuất hiện mấy trăm người thương vong. Đây chính là cụ trang giáp kỵ khủng bố lực trung kích. Má ơi, đánh không được, cái này muốn làm sao đánh a? Song song song, ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Ký Châu các kỵ sĩ phát ra trận trận kêu thảm, bọn họ trận hình bị phá tan, cái này đến cái khác kỵ sĩ bắt đầu đào vong. Khúc Nghĩa lòng nóng như lửa đốt, trơ mắt nhìn xem phe mình binh sĩ giống như thủy triều tan tác, hắn cắn răng, tự mình xuất lĩnh lấy tinh nhuệ thân vệ, hướng phía Triệu Vân phóng đi, mong đợi thủ gì xoay chuyển tình thế. Lương Châu Khúc Nghĩa ở đây, đến đem người nào? Xương tên ra, có dám cùng ta quyết nhất tử chiến? Triệu Vân nghe nói, trường thương quét ngang, ngạo nghễ đáp lại, ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long là vậy. Khúc Nghĩa, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, để mạng lại a. Nói xong, dùng ngựa đỉnh thương, đâm thẳng Khúc Nghĩa yết hầu. Khúc Nghĩa con ngươi đột nhiên co lại, không dám thất lễ, bận điệu giơ thương ngăn cản. Chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe, hai người binh khí đụng vào nhau, chấn động đến giữa lẫn nhau đều là cánh tay run lên. Thật bản lãnh. Hai người nói chuyện một tiếng, giữ vững tinh thần, nâng thương tái chiến. Lập tức, trên chiến trường hỏa hoa vang khắp nơi, thương ảnh lấp lóe, bốn phía tiếng la giết dường như đều thành xa xôi bối cảnh âm. Triệu Vân thế công sắc bén, mỗi một chiêu đều mang theo phá phong chi lực, mũi thương như linh động gián độc, thẳng bức Khúc Nghĩa yếu hại. Khúc Nghĩa tắc đường tựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bình tĩnh đứng đối, trường thương trong tay như sắt thép bình chướng, lần lượt hóa giải Triệu Vân công kích. Trong lúc kỳ chiến, Khúc Nghĩa nhìn chuẩn Triệu Vân chiêu thức gian nhỏ bé sơ hở, đột nhiên một thương đâm về Triệu Vân bên cạnh eo, mà Triệu Vân phản ứng cực nhanh, nhưng người lóe lên, trường thương sát áo giáp xẹt qua, phát ra tiếng vang chói tai. Thừa này khe hở, Triệu Vân hét lớn một tiếng, trong tay ngân thương như dao long xuất hải, lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng phía Khúc Nghĩa đánh xuống. Kia Khúc Nghĩa tắc ra sức giơ thương ngăn cản, to lớn lực trùng kích chấn động đến hai cánh tay hắn run rẩy, suýt nữa cầm không được trường thương. Cứ như vậy, hai bên ngươi tới ta đi, tại trên chiến trường hỗn loạn dây dưa không ngớt, đại chiến mấy chục hợp bất phân thắng bại. Hiển nhiên, hai bên đều không nghĩ tới đối phương lại có như thế bản sự. Đây cũng là tự nhiên, Triệu Vân mạnh tự không cần nói năng rườm rà, Khúc Nghĩa dù thanh minh không hiện, nhưng trên thực tế cũng không chút thua kém. Nhưng nếu không có Tô Diệu loạn nhập một gốc giả chuyện, trong tương lai Khúc Nghĩa sẽ thành viên Triệu dưới trướng đại tướng, số bại công tôn toàn. Trong đó đặc sắc nhất chính là tại giới kiểu chi chiến bên trong, Khúc Nghĩa xuất lĩnh 800 tinh binh làm tiên phong, đánh tan công tôn toàn một vạn kỵ binh cùng hai vạn bộ binh, triệt để đánh vỡ công tôn toàn bạch mã tướng quân liên chiến thắng liên tiếp uy danh. Mà Khúc Nghĩa sở dĩ cuối cùng tan biến tại biển người, cũng không phải hắn không thể đánh chiến trường gây kích, mà là bởi vì tự cao công cao, yêu căng làm loạn, lọt vào Viên Thiệu đi hận, trùng vi Viên Thiệu tru sát. Bây giờ chính vào đang tuổi phơi phới, Khúc Nghĩa đối mặt Triệu Vân cũng là không chút thua kém. Hai người huyết chiến đến cùng, càng đánh càng hăng, đánh chính là trời đất u ám, khó phân thắng bại. Chương 844, trả ta đại quân. Chương 844, trả ta đại quân. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Khúc Nghĩa sắc mặt lại trở nên càng phát khó coi. Triệu Vân có thể cùng hắn thông dong đấu tướng, Khúc Nghĩa lại không có nhiều thời gian lại ở đây dông dài. Khoe mắt quét nhìn bên trong, Khúc Nghĩa thấy rất rõ nhà mình các kỵ sĩ đã gần đến hồ sụp đổ, bốn phía đều là đảo vong binh sĩ. Ngay tại hắn cùng Triệu Vân dây dưa thời điểm, cụ trang giáp kỵ nhóm cũng không có dừng lại xem cuộc chiến, bọn họ tại phe mình trong trận tùy ý rong ruổi, trố đến, một mảnh hỗn độn, ngã lăn thi thể, đảo vong binh sĩ, ai khóc kêu thảm đó là ngay cả miên không dứt. Giáo úy, không ổn. Quân địch vây quanh đi lên. Nếu không đi, chúng ta sợ sẽ đi không được a. Nghe được sau lưng các thân binh kêu gọi, Khúc Nghĩa trong lòng thầm kêu không tốt, biết rõ còn như vậy rằng có nữa, chính mình cùng dưới trướng thân vệ đều đem lâm vào tuyệt cảnh. Hắn cắn răng, quyết tâm trong lòng, quyết định mạo hiểm thử một lần. Tại lại một lần cùng Triệu Vân binh khí tương giao thời điểm, Khúc Nghĩa đột nhiên phát lực, đem trường thương hung hăng chấn động, mượn nhờ cỗ này phản tác dụng lực, hắn chiến mã hướng lui về phía sau mấy bước. Triệu Vân thấy thế, đang muốn đỉnh thương tiếp tục tiến công, đột nhiên chỉ thấy mười mấy mũi tên nhọn đập vào mặt. Nguyên lai, Khúc Nghĩa các thân binh đã sớm chuẩn bị, ngay tại hai người rằng có thời điểm bọn hắn đã sớm lấy cung vào chỗ, mắt thấy nhà mình chủ tướng thoát chiến, lập tức thả ra mưa tên, đánh lén Triệu Vân. Đồ vô sỉ! Triệu Vân sắc mặt đổi biến, lại gặp nguy không loạn. Hắn đột nhiên cầm trong tay ngân thương múa thành thương hoa, ra sức đập phóng tới mũi tên. Chỉ nghe đinh đinh đang đang một trận giòn vang, mũi tên không phải bị hắn cản rơi, chính là sát trên thân áo giáp xẹt qua, một trận tia lửa tung tóe, Triệu Vân cuối cùng không có bị ám tiễn gây thương tích. Mà thừa dịp Triệu Vân ngăn cản mưa tên khẽ hở, Khúc Nghĩa tắc đã ở thân vệ chen chúc dưới, hướng phía sau phá vây mà đi. Triệu Vân trong lòng tức giận, đợi mưa tên hơi dừng, liền muốn dục ngựa truy kích. Nhưng mà, Khúc Nghĩa chờ người sớm đã chui vào bên trong chiến trường hỗn loạn, bốn phía đều là đảo vòng Ký Châu quân sĩ binh, bụi đất tung bay, ánh mắt bị ngăn trở, khó mà phân biệt Khúc Nghĩa tung tích. Khúc Nghĩa chạy, thật quân bại, giết nha! Triệu Vân các thân binh dắt cuống họng hô to, tuyên bố phe mình thắng lợi. Thoáng một cái, liền thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Trước đó còn có kia liều chết chống cự kỵ sĩ, gặp một lần nhà mình chủ tướng đều không có ảnh, vốn là phụ động quân tâm cũng liền triệt để sụp đổ. Trong chốc lát, Ký Châu quân như vỡ đê hồng thủy, chạy từ phía, vứt nón bỏ áo giáp người vô số kể. Hán quân sĩ khí đại trấn, tiếng hô hoán, truy sát âm thanh đan vào một chỗ, vang vọng chiến trường trên không. Tại mệnh lệnh của Triệu Vân dưới, giáp kỵ nhóm kiệt lực truy kích, bọn họ tung hoành năng dọc, đem những cái kia không kịp đảo vong bọn kỵ binh nhao nhao chém giết. Nếu như nói ngoại vi Ký Châu các kỵ sĩ còn có thể thừa dịp hỗn loạn, lợi dụng tốc độ của mình ưu thế nhao nhao đảo vong lời nói, kia bên trong vòng bị giáp công Ký Châu các kỵ sĩ thì là triệt để tuyệt vọng. Đối mặt những cái kia đao thương bất nhập các kỵ sĩ tầng tầng trùng đây, bọn họ chống cự như non nớt trẻ con vô lực. Đầu hàng cũng liền thành bọn hắn duy nhất sinh lộ. Này chiến, Hán quân đại thắng. 5000 kỵ binh địch bị tiêu diệt, hơn 1000 kỵ, người đầu hàng hơn 400, hơn người đều bại. Hôm sau trời vừa sáng, làm Triệu Vân mang theo những ngày hàng binh, đi vào hàng câu dưới thành về sau, chủ tướng Tưởng Kỳ cuối cùng điểm kia may mắn tâm lý cũng triệt để phá diệt. Hắn nhìn qua ngoài thành uy phong lẫm liệt Hán quân cùng kia một đám ủ rũ hàng binh, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Lúc này Hàm Câu thành, mặc dù còn không có nhận đứng đắn tiến công, nhưng bên trong thành quân coi giữ cũng đã không có chống cự lòng dạ. Tưởng Kỳ cắn răng, trong lòng tính toán phải chăng muốn làm cuối cùng chó cùng rất dậu, nhưng mà, không đợi hắn làm ra quyết định, trên tường thành đám binh sĩ lại dẫn đầu phát sinh bất ngờ làm phản. Một chút binh sĩ mắt thấy ngoài thành thế cục đã định, biết rõ tiếp tục chống cự cũng chỉ là phí công, vì giữ được tính mạng, bọn họ nhao nhao bỏ vũ khí xuống, thậm chí có mấy cái gan lớn, trực tiếp mở ra cửa thành, nên đón Hán quân vào thành. Triệu Vân cùng Điển Vi thấy thế, lập tức xuất lĩnh Hán quân như thủy triều tràn vào trong thành. Tưởng Kỳ ý đồ tổ chức chống cự, lại phát hiện bên người gần như không người có thể dùng được, trừ mấy cái thân binh bên ngoài, những người khác nhiều đã tan tác như chim ong. Tưởng Kỳ lúc này hốt hoảng chạy trốn, nhưng tứ cố vô thân hắn lại có thể đi tới chỗ nào? Hán quân các kỵ sĩ tiến quân thần tốc, rất nhanh liền khống chế bốn bề cửa thành. Còn chưa chạy ra, Tưởng Kỳ cũng theo đó bị Hán quân các kỵ sĩ trên đường vây cái cực kỳ chặt chẽ. Tưởng Kỳ mắt thấy bốn phía đều là Hán quân, trong lòng tuyệt vọng đến cực điểm, hắn nắm chặt trường đao trong tay, ánh mắt quyết tuyệt, muốn làm chó cùng rất dậu. Giết một cái đủ bốn, giết hai cái huyết kiếm, các minh đệ theo ta lên a. Dứt lời, Tưởng Kỳ liền phát động quyết tử xung phong. Sau đó hắn liền mất cả trí lẫn trải. Thủ tướng Tưởng Kỳ, ỷ vào thân phận mình, chạy trốn cũng không biết thay cái quần áo, bị Hán quân xem như mục tiêu trọng yếu vòng đây, cơ hồ ngay tại hắn phát động đồng thời, Điển Triệu hai người đã đúng hạn mà tới. Hai người một người cưỡi ngựa, một người bộ chiến, một trường thương, một đôi kích, tả hữu giáp công. Tưởng Kỳ mang theo thân binh, mặc dù dũng mãnh lại trung thành, nhưng nơi nào là hai người này đối thủ. Tại cái này liên thủ rào sát phía dưới, bọn họ liền đóa bọt nước đều không có lật lên, liền nhao nhao ngã lăn. Làm sau đó không lâu, dốc hết sức giải quyết quán đảo hòa bình nhân hai cái công ty lương thực tô rượu đổi tới dưới thành lúc, Hàng Câu thành thủ quân đã toàn quân bị diệt, phủ lên Hán quân đại kỳ. Rất hiệu suất a. Nghe được hai người chiến báo, tô rượu khỏe miệng có chút dương lên, đuổi mã hoán chậm bước vào trong thành, Triệu Vân cùng Điển Vi bước nhanh lên tiếp, vì một chân trên đất hành lễ. Hàng Câu thành đã cầm xuống, quân địch kho lương đã niêm phòng, xuống tới nên xử trí như thế nào, mời lại tướng quân chỉ thị. Nếu như giữ nguyên kế hoạch vậy dĩ nhiên là một mùi lửa đốt sạch sành sanh, sau đó đại quân rút lui rời đi. Bất quá, ngay tại hai người sắp sửa cầm xuống thành trì thời điểm, Tô Diệu lính liên lạc chạy đến, để bọn hắn khoan động thủ đã, cái này Hàm Câu thành có an bài khác. Từ Long, Điển Vi, lần này hai người các ngươi lập xuống đại công, không chỉ phá quân địch viện binh, còn thuận lợi cầm xuống Hàm Câu thành, quả thật ta quân may mắn cũng. Tô Diệu háng giọng một cái, phân phó nói, đến nỗi Hàm Câu kho lương tạm thời không cần tiêu hủy, trước phái đáng tin cậy người kiểm kê vật tư, để làm ta quân đến tiếp sau tác chiến sử dụng. Đến tiếp sau sử dụng. Triệu Vân hơi có kinh ngạc, hẳn là đại tướng quân chuẩn bị không sai. Tô Diệu cười nói, các ngươi nhanh chóng hợp nhất tù binh, tu sửa thành phòng. Đoán chừng đến trễ tối nay, thập binh liền đến. Đều thu thập xong đồ vật, chúng ta muốn chuẩn bị tại cái này đón khách. Không thể, trưởng sử không thể a. Thư thủ đau khổ thuyết phục. Lại nói Tô Diệu đại quân phá khúc nghĩa, khắc Hàm Câu, tin tức truyền về cảnh võ đại quân về sau, kia là toàn quân xôn xao. Làm hành quân bên trong mọi người thấy khúc nghĩa dẫn theo mấy ngàn kỵ binh chật vật không chịu nổi khi trở về, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. 5000 thiết kỵ, thất bại thảm hại, giáp kỵ sắc bén khủng bố như vậy. Như thế đối thủ, lại nên như thế nào chống cự? Trong lúc nhất thời, thật sâu tuyệt vọng bao phủ tại mọi người trong lòng. Cảnh võ khí ức nan giải, nhìn xem kia quỳ xuống đất phục mệnh khúc nghĩa, lửa giận cuộn cuộn, lúc này rút ra bộ kiếm, liền muốn đem cái này tướng bên thua chém đầu gian chúng, lấy an quân tâm. Lần này, có thể đem chung quanh chúng tướng nhìn mắt trợn tròn. Khúc nghĩa không cam lòng nhận lấy cái chết, một bên kêu oan, nói mình thị phi chiến chi tội, một bên vòng quanh đám người chạy trốn. Không thể, trưởng sử không thể a. Một màn như thế, nhìn thư thụ khiếp sợ không thôi, hắn lo lắng hô to, lại không có tác dụng gì. Cuối cùng, thời khắc mấu chốt, vẫn là Trương Hợp ra tay, xông lên phía trước gắt gao bắt lấy cảnh võ cầm kiếm cổ tay, mới vừa rồi không có tại cái này vạn chúng nhìn chừng chừng hạ ủ ra một co huyết án, trưởng sử tỉnh táo a. Khúc giáo uy dù bại, nhưng hắn xuất bộ ra sức chém giết, dùng hết phân chiến, đối mặt Tô Diệu dưới trướng khủng bố giáp kỵ, vẫn có thể toàn thân trở ra, đã không dễ. Giờ phút này chém giết đại tướng, sẽ chỉ làm quân tâm càng thêm tan rã, tại ta quân bất lợi a. Trương tướng quân nói cực phải. Không đợi cảnh võ nói chuyện, thư thủ cũng đội vàng tiến lên giữ chặt cảnh võ, đau khổ thuyết phục, bây giờ ta quân vốn là sĩ khí sa sút, như lại tự loạn trận cước, lâm trận chẳng tướng, chỉ biết tướng sĩ thất vọng đau khổ, về sau ai còn nguyện vì ta quân liều chết hiệu lực. Cảnh võ nắm chặt bội kiếm tay run nhẹ nhẹ, trên mặt vẻ giận dữ chưa tiêu, nhưng tại Trương Hợp cùng thư thủ khổ sở khuyên bảo, lý trí dần dần trở về. Nhưng 5000 thiết kỵ thảm bại tin tức như nghẹn ở cổ họng, như thế nào để hắn nuốt trôi đi. Cảnh võ hung hăng trừng mắt không nghĩa, nghiến răng nghiến lợi, không nghĩa, ngươi thân là tiền phong đại tướng, lại một trận chiến mà bại. Ta 5000 thiết kỵ a, trở về không đến 2000. Ngươi làm sao có mặt cho ta xám xịt trở về? Ngươi trả cho ta đại quân, ngươi trả ta đại quân a. Chương 845, ngươi cũng tới đầu hàng. Chương 845, ngươi cũng tới đầu hàng. Cái gì? Ngài nói đầu hàng địch? Phi, cái gì đầu hàng địch? Chúng ta cái này gọi dù sao? Rút quân trên đường, Khúc Nghĩa cùng hắn thuộc cấp nhóm nói như vậy. Bây giờ đi theo cảnh võ, con đường phía trước mênh mông, lương thảo bị đốt, quân tâm đại loạn, 20 vạn đại quân bại cục đã định. Nếu như chúng ta tiếp tục đi theo hắn một con đường đi đến đen, vậy liền thật sự là tự tìm đường chết. Tha rằng như vậy, không bằng tìm nơi nương tựa minh chủ, vì ta các huynh đệ mưu cái tiền đồ. Đại tướng quân Tô Diệu, kia là triều đình chính thống, anh minh thần võ, đánh đâu thắng đó. Các ngươi nghe rõ, vậy liền một hồi tìm một cơ hội, đi đầu rời đội, đi phía trước tìm đại tướng quân, tốc độ báo ta quân quân tỉnh. Liền nói đến nỗi Ngô Nguyện xuất bộ quy thuận, trợ đại tướng quân phá địch. A cái này, Khúc Nghĩa bộ hạ nghe vậy là hai mặt nhìn nhau. Dứt bỏ cái này cái gì chính thống cùng phản tặc vấn đề không nói đến, giảng đạo lý, liền vừa mới tại hành quân trên đường, cảnh võ dẫn theo đao đuổi chặt nhà mình lão đại, muốn mệnh lệnh rõ ràng hình phạt bình thường một màn kia liền thật thật nhi chính là chiếu vào mặt của bọn hắn một trận loạn đánh. Chỉ bằng một điểm ấy, đến nỗi giáo úy muốn ném. Dù sao, bọn họ là vạn phần lý giải. Nhưng vấn đề mấu chốt là, đến nỗi giáo úy, cái này lâm trận đầu hàng địch chính là đại sự. Chúng ta trước đó thảm bại, cảnh tặc ý kiến quá lớn, chằm chằm chúng ta giống chằm chằm tặc giống nhau, một khi chuyện xảy ra, chúng ta sợ đều muốn đầu rơi xuống đất nhà. Hừ, cho nên ta mới gọi các ngươi đi sao? Khúc Nghĩa hừ lạnh một tiếng, ôm quyền vỗ tay nói, cảnh võ lao tặc chằm chằm ta có phần nghiêm, ta là thoát thân không dễ, có thể các ngươi bất động. Các ngươi phân tán hành động, thừa dịp loạn ly đi, chỉ cần kế hoạch chu toàn, bị phát hiện tỷ lệ cực nhỏ. Huống hồ chúng ta vốn là trong quân tinh nhuệ, tại cái này hỗn loạn rút lui trên đường, vì tiện tìm lý do liền có thể thoát ly đội ngũ, chẳng hạn như giả bộ tìm kiếm thất lạc lương thảo, truy kích đảo vòng tán binh, như là loại này, cảnh võ coi như sinh nghi, một lát cũng khó có thể kiểm chứng. Có thể giáo úy, coi như chúng ta có thể thuận lợi rời đi, lại như thế nào có thể thủ tín tại Tô Diệu đại tướng quân đâu? Hắn như thế nào tùy tiện tin tưởng chúng ta là thật tâm quy hàng? Một tên thuộc cấp mặt mũi tràn đầy lo âu hỏi. Điểm này các ngươi không cần lo lắng. Khúc Nghĩa sở tay vào ngực nói, ê, ta đã viết xong thư, tường thuật trong quân hư thực, cùng tên cậu tặc kia cảnh võ bước kế tiếp rút lui lộ tuyến cùng phòng ngự bố trí. Các ngươi đem này tin hiện lên cho Tô Diệu, lại bằng vào ta Khúc Nghĩa danh nghĩa đảm bảo, hắn làm sao có thể không biết ta trở thành ý? Phải biết, bây giờ Tô Diệu đại quân thế như trẻ tre, đang muốn nhất cử bình định Ký Châu, chúng ta lúc này quy hàng, với hắn mà nói, không khác như hổ thêm cánh, hắn tất sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Đám người nghe, trong lòng dù vẫn có chút thất vọng, nhưng cảm giác được Khúc Nghĩa lời nói cũng có mấy phần đạo lý. Cái này lúc, lại có một thân tín mở miệng nói, "Giáo úy, nếu chúng ta thành công tìm nơi nương tựa Tô Diệu, có thể ngài còn lưu tại cảnh võ trong quân, hắn trời sinh tính đa nghi, một khi phát hiện chúng ta phản bội chạy trốn, chắc chắn giận lây sang ngài, ngài nên như thế nào tự vệ?" Các ngươi ngược lại là có tâm, bất quá chỉ sợ cảnh tặc là không lo nổi các ngươi. Khúc Nghĩa khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, bây giờ đại quân tan tác, lòng người bàng hoàng, cái này rút quân trên đường, thừa dịp loạn người đảo vong đến không hết, hắn tự lo còn không rảnh, nào có công phu đến nhớ thương các ngươi có mấy người tại vẫn là không tại. Huống hồ, chỉ cần ta có thể ổn định dưới trướng còn thừa tướng sĩ, vì hắn miễn cưỡng trèo chống cục diện, hắn một lát cũng không dám bắt ta như thế nào. Đối đãi các ngươi cùng đại tướng quân hội hợp, ta chờ nội ứng ngoại hợp thời khắc, chính là cảnh tặc hủy diệt thời điểm, khi đó ta tự có thể thoát thân. Thân tín nhóm sắc mặt do dự, còn muốn nói tiếp, liền cái này lúc, đột nhiên đội ngũ đằng sau chuyển đến một trận tiếng huyên náo. Khúc Nghĩa sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, sợ là cảnh võ phái người đến, các ngươi trước trốn xa một chút, trở về nghe ta chỉ huy. Một lát sau, một tên toàn thân mang huyết kỵ sĩ nằm ở trên lưng ngựa, vội vàng mà đến, bình một tiếng tung người xuống ngựa, vì gối Khúc Nghĩa trước mặt, giáo úy, việc lớn không tốt. Hậu quân lọt vào tập kích, dường như ngụy huyện thành bên trong phái tới tiểu cổ kỵ binh, lương thảo đồ quân nhu lại bị đốt một bộ phận, cảnh trưởng sử đại phát lôi đình, chính triệu tập các bộ tướng lĩnh tiến đến nghị sự, để ngài nhanh chóng qua khứ. Ngụy huyện là cái kia Tào Tháo bộ hạ. Khúc Nghĩa hỏi. Đúng vậy. Tiểu binh đáp, kia Tào Tặc thấy ngài kỵ quân xuất kích, liền thừa cơ bám đuôi truy kích ta quân. Mấy lần trước dù cũng có khi thương vong, nhưng chúng ta vẫn là đánh lui bọn hắn. Nhưng lúc này đây, tiểu binh chưa nói xong, nhưng Khúc Nghĩa lại rất rõ ràng. Quân tâm xa xuất dưới, bọn tất nhiên chiến lược thấp, đối phó đằng sau truy kích Tào Tặc chờ người liền lực bất tòng tâm. Hiện tại cảnh võ gọi mình quá khứ, hiển nhiên là muốn lợi dụng trên tay hắn kỵ binh. Kể từ đó, hắn đại khái có thể lập công chuộc tội danh nghĩa, tranh thủ một lần xuất kích cơ hội, đem nhà mình thân tín lặng lẽ đưa ra ngoài. Phát giác đây là một cơ hội về sau, Khúc Nghĩa đối dấu ở cách đó không xa thuộc cấp nhóm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu bọn hắn chuẩn bị hành động, sau đó đỡ dậy binh sĩ kia, trầm giọng nói, "Đi, theo ta đi thấy cảnh trưởng sự." Khúc Nghĩa xoay người cưỡi trên chiến mã, trong lòng âm thầm tính toán kế hoạch. Hắn biết rõ, thời gian không đợi người, đây có lẽ là hắn cùng các bộ hạ cơ hội cuối cùng, nếu có thể thành công đưa ra tin báo, không chỉ có thể vì chính mình tìm được một con đường sống, làm không tốt còn có thể lập một đại công, sau đó hung hăng trả thù một chút cái kia lòng lang dạ sói cảnh tặc. Lại nói Khúc Nghĩa vội vàng mà đi, đi vào trung quân soái kỳ phía dưới, cảnh võ ngồi trên lưng ngựa chính bộ mặt tức giận, thấy Khúc Nghĩa tới, đột nhiên giơ kiếm chỉ nói, "Quân tình khẩn cấp, ngươi vì sao như thế cọ sát? Hẳn là trong lòng có quỷ, cố ý kéo dài tránh chiến không thành." Khúc Nghĩa nghe vậy, trong lòng giật mình, nhưng trên mặt lại không chút biến sắc, vội vàng ôm quyền hành lễ, cung kính nói, "Trưởng sử bất giận, mặt tướng nghe có tặc đột kích, vừa mới chính chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị nên kích tặc quân, cho nên chậm hơn một bước, còn mời trưởng sử thứ tội." Cảnh võ hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với hắn giải thích cũng không hài lòng. Nhưng dưới mắt quân tình khẩn cấp, hắn cũng không rảnh hỏi nhiều, chỉ là lạnh lùng nói, "Ngụy huyện thành bên trong Tào Tặc thừa dịp ta quân rút lui thời khắc, nhiều lần tập kích quấy rối hậu quân, đốt ta lương thảo đổ quân nhu, nhiều loạn quân tâm. Nhữ thân là kỵ đốc, lẽ ra xuất bộ xuất kích, đánh lui quân địch, ổn định quân tâm. Lần này như lại bại, đừng trách ta quân pháp vô tình." Khúc Nghĩa trong lòng run lên, trước dừng một chút, lập tức quỳ một chân trên đất, tay phải nắm tay đập ầm ầm trên mặt đất, lập xuống quân lệnh chẳng nói, "Trưởng sử yên tâm, mặt tướng nguyện xuất dưới trướng kỵ binh, liều chết một trận chiến, định đem kia Tào Tặc đánh lui, nếu có sơ suất, cam nguyện chịu quân pháp xử trí." Cảnh võ nhẹ gật đầu, phất phất tay, "Đi thôi, nhanh chóng hành động." Khúc Nghĩa lĩnh mệnh mà đi, nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục. Hắn biết, Cảnh Võ ép mình lập xuống quân lệnh trạng, không chỉ là gõ chính mình, càng là đánh cho một tay vẹn toàn đôi bên ý kiến hay. Mình nếu là cần cụ chăm chỉ đánh lui quân Tào, kia tự nhiên đối với hắn không còn gì tốt hơn. Còn nếu là chính mình có sai lầm, người kia đầu khó giữ được, hắn vừa bận tiếp thu nhà mình kỵ binh. Phải biết, hắn Khúc Nghĩa kỵ đốc thân phận, cũng không phải Cảnh Võ bố thí đến, trừ Ký Châu các quận chấp vá đi ra binh mã bên ngoài, trong đó hạch tâm 800 tinh kỵ đúng là hắn ngày xưa từ Lương Châu quê quán mang đến, là hắn sống yên phận tiền vốn, hắn há có thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Kết quả là, tại trở lại đội ngũ của mình về sau, Khúc Nghĩa lập tức triệu tập thân tín thuộc cấp, thấp giọng phân phó nói, kế hoạch có biến, cảnh tặc bước ta xuất kích, đây là cơ hội trời cho. Chờ một lúc giao chiến thời điểm, các ngươi liền tìm cơ hội thoát ly đội ngũ, phân tán hành động, nhanh chóng đi tới Hàm Câu thành, tìm nơi nương tựa đại tướng quân Tô Diệu. Nhớ lấy, vạn sự cẩn thận, chớ nên lộ ra sơ hở. Không bao lâu, Khúc Nghĩa xuất kỵ binh sau khi đến quân chiến trường, chỉ thấy Tào Tháo phái ra tiểu cổ kỵ binh chính như lang như hổ đánh thẳng vào Ký Châu quân hậu đội. Ký Châu quân sĩ binh nhóm vốn là quân tâm bất ổn, bị bất tình lình công kích đánh cho trận cước đại loạn, vứt nón bỏ áo giáp người vô số kể. Tại rối loạn trên chiến trường, Khúc Nghĩa chỉ thấy ngày xưa vây thành chiến bên trong đối thủ cũ Hạ Hầu Đôn ở vào chúng kỵ bên trong, bị người chen trúc, toàn thân tâm đều đang chỉ huy truy kích công việc. Lúc này, Khúc Nghĩa liền tận dụng thời cơ hét lớn một tiếng: "Các minh đệ, theo ta giết tặc, tuyết đục trước, lập chiến công!" Vừa mới nói xong, Khúc Nghĩa là xông lên trước sông vào trận địa địch, xuất lĩnh nhà mình 800 kỵ tinh nhuệ lao thẳng tới Hạ Hầu Đôn mà đi. Trường thương trong tay của hắn như dao long xuất hải, trái đột phải đâm, quân Tào không biết kỵ binh địch trở về, nhất thời không sẵn sàng phía dưới, bị giết đến ngã trái ngã phải, các kỵ sĩ nhao nhao xuống ngựa. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Ký Châu quân sĩ khí đại trấn, không ít trước đó bại trốn các chiến sĩ đều bị một lần nữa cổ vũ, dừng lại chạy trốn, quay đầu anh dũng giết địch, trong lúc nhất thời, trên chiến trường tiếng la giết chấn thiên, đao quang kiếm ảnh lấp loé không ngừng. Hoàng Bét, không được, chuẩn bị rút lui. Hạ Hầu Đôn thấy địch viện quân đến, biết nhà mình binh thiếu, không dám đánh lâu, thế là một bên hạ lệnh rút quân, một bên để trên đao trước, lực chiến Khúc Nghĩa lấy tự mình đoạn hậu. Hai người đao binh tương giao, ngươi tới ta đi, đại chiến mười mấy hợp nhất lúc khó phân cao thấp. Hạ Hầu Đôn lực lớn vô cùng, mỗi một đao chặt xuống đều mang thiên quân chi thế, tiếng gió gào thét như muốn đem không khí xé rách. Khúc Nghĩa tác thương pháp tinh xảo, thân hình linh động, nương tựa theo nhiều năm chinh chiến ma luyện ra kỹ xảo chiến đấu, xảo diệu hóa giải Hạ Hầu Đôn lần lượt cường công, tại đao quang khe hở bên trong tìm cơ hội đâm ra, hàn quang thời gian lập lòe. Lệnh Hạ Hầu Đôn cũng không dám có chút lười biếng. Chiến trường thế cục bởi vì hai người giao phong lâm vào giằng co, quân Tào dù tiếp vào mệnh lệnh rút lui, nhưng thấy chủ tướng cùng địch tướng cư chiến, nhất thời không dám tùy tiện rút lui, chỉ có thể ở chung quanh kết thành trận hình phòng ngự, khẩn trương chú ý chiến cuộc. Ký Châu quân taxi khí đại trấn, tại Khúc Nghĩa cổ vũ dưới, giống như thủy triều hướng quân Tào phản công, ý đồ mở rộng chiến quả, hai bên binh sĩ rào sắt cùng một chỗ, giết tiếng la, binh khí tiếng va chạm xen lẫn, toàn bộ chiến trường phảng phất lâm vào vô gian luyện ngục. Cuối cùng, vẫn là Hạ Hầu Đôn tìm một cơ hội, tại song ngựa đàn sen khe hở đột nhiên đại đao đẩy, thoát khỏi Khúc Nghĩa sau che đậy binh bỏ chạy, vì trận chiến đấu này họa thượng ngắn ngủi dừng vụ. Mắt quân Tào thua chạy, Khúc Nghĩa cũng không sâu đuổi, hắn lúc này thu nạp binh mã, trở về trung quân phục mệnh, để lại đầy mặt đất sống sót sau hai nạn Ký Châu quân các chiến sĩ. Trên chiến trường khói lửa chưa tan hết, mùi máu tanh nồng đậm để người như muốn buồn nôn, nhưng cái này đều ngăn cản không được đám người reo hò. Nhỏ đến bình thường binh sĩ, lớn đến chủ soái Cảnh Võ, đều vì chàng thắng lợi này mà vui mừng khôn xiết. Trận này khó được thắng lợi cứu vãn sĩ khí, Cảnh Võ lúc này hạ lệnh trọng thưởng có công chi sĩ, còn cố ý cho bọn hắn phát buồn ngày đủ ngạch lương hảo, không nhận phối cấp tiết chế nỗi khổ. Trong lúc nhất thời, Ký Châu quân trận doanh là một mảnh vui mừng, tất cả mọi người tại chúc mừng trận này khó được thắng lợi. Chúng ta vẫn là rất mạnh mà. Đúng vậy a, bảo trì cố này sức lực, lo gì không thể thay đổi chiến cuộc. Không sai không sai. Các binh sĩ nghị luận ầm ĩ, quét qua khói mù, nhao nhao ước mơ tương lai. Đại tướng quân Tô Diệu đến cùng nhân mã không nhiều, bọn họ chỉ cần đồng tâm hiệp lực, chưa chắc không thể lại sáng tạo thành tích tốt nha. Thấy quân tâm có thể dùng, Cảnh Võ trên mặt rốt cuộc lộ ra đã lâu đủ cười, hắn nắm chặt thời gian cổ vũ sĩ khí, làm tốt ngày sau trực diện Tô Diệu chuẩn bị. Nhưng mà, ngay tại cái này vạn chúng chúc mừng thời điểm, căn bản không ai chú ý tới, trước đó một mực đi theo Khúc Nghĩa bên người mấy cái thân binh sớm đã thừa dịp hai bên giao chiến hỗn loạn, lặng lẽ rời đội, quân cái vòng lớn thẳng đến phương bắc mà đi. Ồ, nhà ngươi tướng quân cũng muốn quy hàng? A, Khúc Nghĩa các thân binh một mặt sững sờ, đại tướng quân ngài nói ư? Kia là như vậy. Lại nói Hàm Câu trong thành, Tô Diệu nhìn thấy Khúc Nghĩa thân tín đưa lên thư sau khỏe miệng nhịn không được treo lên mỉm cười. Cái này thật sự là rất có ý tứ. Ngay hôm nay buổi sáng vừa mới chạy tới nơi này thời điểm, Tô Diệu còn tưởng rằng tiếp xuống sẽ có trang ác chiến. Dù sao, quân địch còn có gần 20 vạn chi chúng binh lực, so sánh hắn điểm ấy người, mặc dù phe mình đơn binh chiến lực rất mạnh, nhưng cái kia cũng tuyệt không phải chỉ dựa vào mãng liền có thể đánh. Vì thế, Tô Diệu là lệ binh túc ngựa, yêu cầu Triệu Vân cùng Điển Vi khẩn cấp tăng cường thành phòng, chuẩn bị lấy Hàm Câu vì pháo đài, hung hăng cho Hàn Phước đại quân thả lấy máu, sau đó lại cùng chính mình hậu quân chủ lực cùng Tào Tháo chờ quân đội bạn cùng nhau, ra sức đánh tặc quân, tranh thủ giải quyết triệt để rơi Ký Châu cỗ này lớn nhất giá chiến lực lượng. Nhưng mà, thế cục phát triển so hắn tưởng tượng bên trong thú vị nhiều. Không thể không nói, Tô Diệu vẫn là xem nhẹ hy vọng cùng sĩ khí tạo thành ảnh hưởng. Trong trò chơi, nhận hệ thống thiết định hạn chế còn có kéo dài trò chơi thời gian suy tính, hậu kỳ kẻ địch coi như không phải chút tử chiến không lùi tinh nhuệ, kia thường thường cũng phải trải qua mấy trận ác chiến mới có thể xuất hiện đại quy mô chạy tán loạn hoặc đầu hàng tình huống. Càng thậm chí, tại một ít trong trò chơi, còn biết xuất hiện chính mình rõ ràng Thái Sơn áp đỉnh, nhưng kia nơi chật hẹp nhỏ bé thế lực nhỏ không những không đầu hàng, ngược lại tại tổn thất toàn bộ binh lực sau còn dám khẩu suất của nôn, tại hòa bình trong hiệp nghị muốn phe mình cắt đất bồi thường tình huống. Vì thế, Tô Diệu không thể không nhịn lấy buồn nôn, tại rác rưởi thời gian bên trong từng cái đem này đẩy ngang cầm xuống hoặc ban cho hòa bình. Bất quá hiện thực hiển nhiên không phải là trò chơi, mỗi người đều có đầu óc của mình, sẽ vì nhà mình tiền đồ nghĩ. Làm Tô Diệu kia như lôi đình uy danh hiển hách theo lần lượt thắng trận chuyển khắp tứ phương lúc, Ký Châu trong quân bộ sớm đã lòng người bàng hoàng. Nhất là tại lương thảo bị đốt thêm đến chiến trường liên tiếp gặp khó về sau, mặc dù cái này 20 vạn đại quân vẫn chưa thương gần độ cốt, nhưng các tướng sĩ đối tiền đồ đã tràn ngập hoảng sợ cùng mê mang. Khúc Nghĩa Quy Hàng tự nhiên cũng liền không phải duy nhất, thậm chí hắn đều sắp xếp không đến cái thứ nhất đi. Cái gì? Cái này, Trương Minh, Tôn Minh, Mạnh Minh, các ngươi làm sao đều tại a? Ngay tại Khúc Nghĩa thân binh không có hiểu rõ tình trạng thời điểm, Tô Diệu vỗ tay một cái, chỉ chốc lát sau, căn phòng nho nhỏ này bên trong liền xuất hiện từng cái đến từ Ký Châu quân người quen. Bọn hắn đến từ bất đồng tướng lĩnh, có rất nhiều bởi vì lương thảo bị đốt, quân tâm tăng dã, cảm thấy đại thế đã mất, có thì là bởi vì đối Hàn Phước bất mãn, cho là hắn vô năng lại bảo thủ, tiếp tục theo hắn chỉ biết tự chịu diệt vong, còn có thì là thuần túy bị Tô Diệu uy danh chấn nhiếp, cảm thấy cùng này ngoan cố chống lại đến cùng, không bằng sớm đầu hàng, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng cùng phú quý. Ở trong đó, nhất làm cho đám người rung động thuộc về cầm đầu cái kia họ Trương tiểu giáo, người kia chính là Trung Lang tướng Trương Hợp Tư đệ, nhìn quanh. Lại nói Trương Hợp vốn là Ký Châu quân tư mã, tại ngày xưa cứu giá có công, thăng Trung Lang tướng sau chính là Hàn Phước dưới trướng thực lực mạnh nhất đại tướng một trong, quang thủ bên trong tư binh bộ khúc liền có 6000 số lượng, xa không phải Khúc Nghĩa cái này chỉ có 800 kỵ giáo úy có thể so sánh. Bây giờ, nhìn thấy tại cái này Tô Diệu trong phòng, từng cái Ký Châu trong quân tướng lãnh cao cấp thân tín nhóm tề tụ một đường, trong phòng đám người nhóm sắc mặt kia là muốn nhiều xấu hổ liền có bao nhiêu xấu hổ. Hiển nhiên, bọn họ đều bằng bản sự, lặng lẽ chạy đến chương 846, tuyệt sử phùng sinh, thiên mệnh tại Tô, hợp chương 5K, 1, chương 846, tuyệt sử phùng sinh, thiên mệnh tại Tô, hợp chương 5K, 1, khá lắm, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Những người kia đều là tới đầu hàng. Ta không có làm nóng người, bọn họ thế nào liền không trúng lặng. Hàng câu, huyện nha phòng nghị sự bên ngoài, hán quân bọn là nghị luận ở Mỹ hiển nhiên, không có mấy người có thể ngờ tới, cái này không đến một ngày công phu bên trong, hô hô lạp lạp đến lớn như vậy một đợt người muốn tới quy hàng bọn hắn. Đám người lao nhau, có nhân ý còn chưa hết, cũng có người cùng có bình yên. Đại tướng quân uy vũ bá khí, quét sạch tứ phương, kia là không ai cả nổi, bọn họ thức thời đến hàng, tất nhiên là cử chỉ sản xuất. Nếu như bọn hắn hôm nay không hàng, ngày sau cùng chúng ta đại tướng quân đao binh gặp nhau, kia hẳn phải chết vô nơi táng thân vậy. Không sai không sai. Ha 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 ha. Khu khu. Ra ngoài nghị luận lặng lẽ bay vào tĩnh mịch trong sảnh, dẫn tới chúng sứ giả hai mặt nhìn nhau, lúng túng không thôi, ai cũng ngượng ngùng dẫn đầu phát biểu. Nhìn quanh thấy này ho nhẹ hai tiếng, tiến lên một bước, đánh vỡ trầm mặc nói, "Lại tướng quân, nhà ta huynh trưởng Trương Hợp, kính đã lâu ngài uy danh, từ ngày xưa cứu giá chi dịch từ biệt sau thường thường nhắc tới ngài danh hiệu, khát vọng có thể có lần nữa kể vai chiến đấu cơ hội. Nhưng chưa từng nghĩ thế sự vô thường, Hàn Phước cử binh tạo phản, lại cùng đại tướng quân gặp nhau vậy mà đã là phân thuộc hai phe." Nói, nhìn quanh thật sâu thở dài, "Nhà ta huynh trưởng thân là Hàn tướng, an lộc của vua, vốn nên tận trung cương vị, nhưng làm sao Hàn Phước xoán địch, lôi cuốn ta quân, huynh trưởng chỉ có báo quốc ý chí, lại bị cuốn tại bất nghĩa chi quân, mỗi ngày thở dài thở ngắn, khổ vì vô lực tránh thoát. Bây giờ đại tướng quân Bắc Thượng thảo địch, uy danh hiển hách, liền chiến liền thắng, tập binh quân tâm lưu động, sợ vỡ mật rung động, gia huynh cũng rốt cuộc tìm được cơ hội tốt, phái ta đến đây hướng đại tướng quân quy hàng. Ta chờ tại kia Hàn tặc quân bên trong chủ bị thật lâu, bây giờ dưới trướng đã có 6000 trung dũng chi sĩ. Những người này đều đối đại tướng quân tâm trí hướng về, đối triều đình trung tâm không hai, ta chờ gối giáo chờ sáng, chỉ chờ đại tướng quân ra lệnh một tiếng, liền sẽ trước trận phản chiến, vì đại tướng quân phá địch." Nhìn quanh dứt lời, từ trong ngực trịnh trọng lấy ra một phong thư, hai tay giơ lên cao cao, hiện lên đến Tô Diệu trước mặt, luôn từ khẩn thiết nói, "Đại tướng quân, đây là gia huynh thân bức thư, tường thuật trong quân bố trí cùng hắn quy hàng chi ý, mong rằng đại tướng quân minh giám." Tô Diệu tiếp nhận thư, chậm rãi triển khai, ánh mắt tại kia từng hàng chữ viết thượng đảo qua, nhếch miệng lên một môi ý vị thâm trường độ cong. Người này vừa rồi kia phiên cái gì thân ở Hàn Doanh, lòng đang hắn lý do thoái thác, Tô Diệu là một chữ đều không tin. Đối với Ký Châu quân mấy vị đại tướng cùng chủ yếu nhân vật, tại khai chiến trước Tô Diệu cũng là làm qua hiểu rõ. Hàn Phước mới đến Ký Châu không lâu, trừ trưởng sử Cảnh Võ cùng Triệu Phủ, Trình Hoán cái này ba cái thân tín bên ngoài, Trương Hợp có thể nói là Ký Châu đại tướng đầu. Đây hết thể tự nhiên đều là bởi vì ngày đó Trương Hợp cứu giá có công, làm sớm nhất hưởng ứng Cần Vương, lại có chiến tích Ký Châu quân tướng lĩnh đạt được ngợi khen. Cũng bởi vậy, Trương Hợp bộ khúc, Hàn Phước là rất khó can thiệp. Cho nên, tại Ký Châu trong quân, đối với Trương Hợp, Hàn Phước là liên tiếp lôi kéo, nhưng cái này cũng tương tự có thể tỏ vẻ, Trương Hợp nếu thật là sớm có tâm quy hàng, căn bản không cần chờ tới bây giờ. Bất quá biết thì biết, Tô Diệu cũng không có ý định đâm thủng bọn hắn đường hoàng trò xiếc. Dù sao, mặc kệ là trò chơi thiết trí cũng tốt, vẫn là hiện thực bối cảnh cũng được, Trương Hợp hành động này Tô Diệu đều có thể lý giải. Bởi vì ở thời đại này, hoàng quyền ảnh hưởng cũng không như hậu thế khắc sâu, bao nhiêu có như vậy điểm phong thần không phải ta phong thần lưu lại ảnh hưởng. Quân quốc quan lại xem thái thú như quốc quân, quan binh địa phương đối tượng thần phục đầu tiên là chính mình lệ thuộc trực tiếp trưởng quan kia thuộc về là phổ biến hiện tượng, đây là địa phương cách rời cắt cứ hiện thực thổ nhưỡng. Ngược lại là hậu thế kia lưu ngu rất được dân tâm, công tôn toàn còn dám công khai trở mặt đó mới là số ít bên trong số ít, kỳ nhân dã tâm cũng liền có thể thấy được chút ít. Ý niệm như vậy tại Tô Diệu trong lòng chợt lóe lên, trên mặt hắn ý nguyên treo bình thường kia lãnh đạm biểu lộ, đang nhìn qua tin sau khỏe miệng thoáng mang theo một điểm đường cong, đem thư nhẹ nhàng đặt ở bàn trà phía trên, nói: "Trương hợp tướng quân thành ý, bản tướng quân đã hiểu rõ tại tâm." Tô Diệu chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm ổn mà có lực: "Nếu Trương tướng quân có tâm quy thuận triều đình, bản tướng quân tự làm tiếp nhận. Bất quá, trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, Trương tướng quân nếu có thể kịp thời phản chiến, giúp ta quân phá địch, bản tướng quân sẽ làm thượng tấu triều đình, vì này thành công." Nhìn quanh ngay vậy, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, vội vàng ôm quyền nói: "Đại tướng quân anh minh, gia huynh định không phụ nhờ bà, sẽ làm dốc hết toàn lực, trợ đại tướng quân bình định Ký Châu." Nói xong, Tô Diệu liền để hắn trước tạm thời xuống dưới, sau đó lại kỹ càng thương nghị cụ thể nên thao tác công việc. Nhìn quanh thật sâu một bái, vui vẻ lui ra, còn lại đám người thấy thế cũng là nhận cổ vũ, nhao nhao tiến lên tỏ thái độ: "Đại tướng quân, nhà ta đến nội giáo úy cũng một lòng hướng hắn, ngóng trông có thể đi theo ngài kiến công lập nghiệp, bây giờ đã ở trong quân liên lạc hơn ngàn trung nghĩa kỵ sĩ, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng, ta trở liền làm hóa thành lưỡi dao, đâm thẳng tặc quân yếu hại." Tên kia Khúc Nghĩa thân binh tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình. Khúc Nghĩa bản sự Tô Diệu tự nhiên là hiểu rõ, đây chính là có Triệu Vân tự mình bảo đảm minh tướng, nếu bàn về công thành khắc địch, chỉ sợ còn tại Trương Hợp phía trên, kia hơn ngàn thiết kỵ cũng là tương đương quý giá chiến lực, so với cái kia chiêu mộ tạc binh mạnh lên quá nhiều. Kết quả là, Tô Diệu tiếp nhận này thư, đảo qua về sau liền đem này vui vẻ nhận, tán dương một phen sau liền để tiểu tử này cũng đi xuống trước, về sau lại nói cho hắn cụ thể nên làm như thế nào. Có Trương Hợp cùng Khúc Nghĩa bộ thành công án lệ, những người còn lại thấy thế, càng là kìm nén không được, nhao nhao tranh trước sợ sau mà tiến lên cho thấy nhà mình chủ tướng quy hàng chi ý trong lúc nhất thời, trong phòng nghị sự tiếng người huyên náo, chư sứ giả ngôn từ một cái so một cái khẩn thiết, đem riêng phần mình tướng lĩnh đối triều đình trung tâm cùng đối Tô Diệu lòng kính trọng miêu tả được phát huy vô cùng tinh tế. Đối với những người này, Tô Diệu tự nhiên là từng cái trấn an tiếp nhận, sau đó dặn dò thân binh mang những sứ giả này xuống dưới nghỉ ngơi chờ sắp xếp của hắn. "Đại tướng quân, những người này tin được không?" Triệu Vân đi vào trong sảnh, thấp giọng hỏi. Tô Diệu cười cười, thản nhiên nói: "Tin hay không, cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, bọn họ hiện tại không có lựa chọn nào khác. Hàn Phúc đại thế đã mất, những người này bất quá là mượn gió bẻ măng mà thôi. Chỉ cần chúng ta lợi dụng thỏa đáng, bọn họ chính là chúng ta trợ lực." Triệu Vân gật đầu nói phải, lập tức lại hỏi: "Vậy kế tiếp, chúng ta nên như thế nào hành động?" Tô Diệu đứng người lên, đi đến địa đồ trước, chỉ vào Hàm Câu thành nam, lần trước phục kích Khúc Nghĩa rừng cây nhỏ, trầm giọng nói: "Hàn Phúc đại quân lương thảo bị hủy, quân tâm tăng dã, bây giờ lại có thêm vị tướng lĩnh em thầm quy thuận, đúng là chúng ta nhất cử đánh tan bọn hắn thời cơ tốt nhất. Ngày mai, chúng ta liền lấy Hàm Câu thành làm cứ điểm, chủ động xuất kích, cùng Tào Tháo, Trương Hợp Khúc Nghĩa chờ người nội ứng ngoại hợp, trước sau giáp công, triệt để đánh tan Hàn Phúc 20 vạn đại quân." Chủ động xuất kích sao?" Điển Vi con ngươi chấn động, hơi có bất an nói: "Mặc dù bởi vì Tào Tháo đánh lén, cho chúng ta tranh thủ một ngày thời gian chuẩn bị, nhưng kết hợp những này quy hàng người tin tức, rút lui quân địch quy mô cũng còn tại 17-18 hơn vạn số. Mà những người đầu hàng này nhìn xem không ít, nhưng thực tế bọn hắn có thể điều động thân tín lực lượng cũng liền không hơn vạn dư số lượng. Những người này, tăng thêm chúng ta cùng Tào Tháo bộ đội, có thể có cái hơn 2 vạn người cũng liền đỉnh thiên. Như thế chênh lệch, còn muốn chủ động xuất kích, phải chăng có chút quá mức mạo hiểm?" Thấy Điển Vi thô ráp bàn tay lớn không khỏi nắm chặt ở trong tay sắt kích, Tô Diệu là cười ha ha một tiếng: "Xác thực, trên giấy hai phe địch ta nhân số chênh lệch rất lớn." Chương 846, tuyệt sử phùng sinh, thiên mệnh tại Tô, hợp chương 5K2, chương 846, tuyệt sử phùng sinh, thiên mệnh tại Tô, hợp chương 5K2, nhưng là, chiến trường thế cục, từ trước đến nay cũng không phải là vẹn vẹn lấy binh lực nhiều quả đến luận thắng bại. Tân Mạc Cự Lộc chi chiến, Hạng Vũ mấy vạn sở quân có thể diệt Tần quân 40 vạn, mà Bành Thành chi chiến lại lấy 3 vạn binh lực phá Thái Tổ Lưu Bang gần 60 vạn đại quân. Bây giờ ta cùng Hàn Phước đối quyết, tháng 2 năm 10 vạn đại quân nhìn như khổng lồ, kỳ thực đã là nọ mạnh hết đà. Này lương thảo bị hủy, quân tâm tan rã, bên trong tướng lĩnh tới tấp phản bội, quân đội như vậy, sớm đã mất đi sức chiến đấu. Mà chúng ta mặc dù nhân số không nhiều, nhưng sĩ khí dâng cao, trang bị tinh lương, lại có bao nhiêu vị tướng lĩnh em thầm quy thuận, nội ứng ngoại hợp phía dưới, Hàn Phước đại quân lại làm sao có thể cản ta một kích? Điển Vi nghe vậy nghe được là nhiệt huyết sôi trào, nắm chặt vũ khí nói: "Đại tướng quân anh minh, mặt tướng nguyện lãnh cái chết sĩ xông vào trước nhất, vì đại quân ta mở đường, nhất định phải để những cái kia tặc nịch kiến thức ta trở lợi hại." "Tốt." Tô Diệu vỗ tay nói: "Điện tướng quân có này hào hùng, lo gì ta quân không thắng." Dứt lời, Tô Diệu liền bắt đầu phân công nhiệm vụ. Một trận chiến này, bọn họ chủ động xuất kích, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Điển Vi, Triệu Vân phân biệt các lĩnh tự quân tinh kỵ mai phục trong rừng chờ đợi tín hiệu, mà chính Tô Diệu tác tự mình dẫn xích vân giáp kỵ làm lôi đỉnh một kích chủ lực. Đến nỗi quy hàng đám sứ giả, Tô Diệu cũng đem bọn hắn từng cái gọi, phân công nhiệm vụ hậu trước người tốt sinh đưa về. Đồng thời, còn có mấy kỵ nhà mình sứ giả đi đường suốt đêm, đường vòng Hàn Phúc đại quân sau lưng, thông báo theo đuôi tại địch hậu Tào Tháo cùng nhà mình bộ tốt chủ lực tăng tốc bước chân, vì ngày mai quyết chiến chuẩn bị sẵn sàng. "Chư vị tướng sĩ, lúc báo thủ đến." Ngụy huyện thành Bắc, Tào Tháo giơ kiếm hô to: "Hàn Phúc nghịch tặc, làm thiên hạ loạn lạc, trước đây nhiều lần phạt ta, giết ta đồng bào vô số, nhưng thiên đạo luân hồi, đại tướng quân thiên binh đã tới, ngày mai chính là ta trở thành toán thời điểm, mong rằng chư quân thừa thế xông lên, theo ta xông pha chiến đấu, giết tặc báo thủ, giết hắn cái không chừa mảnh giáp." "Giết tặc, báo thủ, giết tặc, báo thủ." Quân Tào các tướng sĩ quần tình xúc động, cùng kêu lên hò hét, tiếng gầm như quần quận tiếng sấm. Lại nói một ngày này quá khứ, Hán quân các tướng sĩ chuẩn bị kỹ càng, kia cảnh võ đại quân nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì. "Không thích hợp." Sáng ngày hôm sau, cảnh võ trong quân, thư thụ đội vàng chạy đến, sắc mặt bất an nói, trưởng sử, hôm qua đến nay, ta trong quân có nhiều dị động, lời đồn nổi dậy như ong, giết chi không hết, thêm nữa sáng sớm trinh sát đến báo, tào tặc bộ đội sở thuộc đột dốc toàn bộ lực lượng, đi vội theo đuôi, kẻ đến không tiện, sợ ác chiến sắp tới, chúng ta nhất định phải sớm làm phòng bị a. Ừ, cảnh võ sắc mặt âm trầm, mày nhăn lại chữ xuyên. Tô Diệu sẽ không dễ dàng thả hắn rút lui, điểm này không cần thư thụ nhắc nhở hắn vô cùng rõ ràng. Nhưng là hắn thấy, chính mình 20 vạn đại quân ôm đoàn hành động, Tô Diệu dù dốc hết toàn lực suy yếu bọn hắn, nhưng khởi xướng quyết chiến chỉ sợ vẫn là có chút miễn cưỡng. Dù sao hai bên nhân số chênh lệch rõ ràng, Tô Tặc Trư Bộ cho dù hợp binh cũng bất quá hơn vạn số lượng, khó mà đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại. Chân chính có thể đánh bại bọn hắn, vẫn là chính bọn họ, cho nên duy nhất cần lo lắng chính là cái này trong quân sĩ khí, chỉ cần có thể cam đoan tướng sĩ dùng mệnh, vậy liền không có gì đáng sợ, đơn giản là rút lui trên đường tổn thất nghiêm trọng một điểm mà thôi. Cái này trong quân dị động đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hôm qua chúng ta không phải vừa mới thắng một trận sao? Tại sao lại có người tin đồn? Thư thụ có chút thở dài, chắp tay nói, trưởng sử, hôm qua dù thắng, có thể ta quân lương cỏ bị đốt, tiếp tế đoạn tuyệt một chuyện cũng đã triệt để truyền ra, các tướng sĩ trong lòng tự nhiên bất an, lại kia Tô Diệu liền chiến liền thắng, uy danh truyền xa, ta quân không ít tướng sĩ lòng sinh e ngại, lời đồn liền thừa lúc vắng mà vào. Thậm chí, ta nghe nói có không ít người tại truyền, có tướng lĩnh có hai lòng, dục trước trận phản chiến, càng là dẫn tới lòng người bàng hoàng. Cái gì? Cảnh Võ nghe vậy, sắc mặt đột biến, giận dữ mắng mỏ nói, đầu của bọn hắn không muốn sao? Cha, cho ta điều tra kỹ đến cùng. Nhìn xem là những cái kia ăn cây táo rào cây sung đồ vật, dám tại ta trong quân giải như thế đại nghịch bất đạo chi ngôn. Tuyệt không nhân nhượng, cha cho ta đến một cái giết một cái. Thư thụ dừng một chút, thở dài khẩu khí, trong quân nhân số đông đảo, bây giờ lại tại rút quân trên đường, muốn điều tra do nói nghe thì dễ. Huống hồ theo ta thấy đến, cái này lời đồn cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Công giữ lời ấy ý gì? Cảnh Võ một mặt khiếp sợ nhìn xem thư thụ, hẳn là ngươi cũng tin tưởng cái này lời nói vô căn cứ. Lời nói vô căn cứ sao, cũng là chưa hẳn. Thư thụ vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, trưởng sử, tự Tô Diệu đột kích cho đến hàm Cầu Chi chiến hậu, trong quân chính là quần quận sóng ngầm. Theo ta bí mật quan sát, phát hiện không ít tướng linh thần sắc cùng ngày xưa bất đồng, hành vi cũng nhiều có quỷ bí. Nhất là hôm qua đắc thắng tào tặc về sau, trong quân chúc mừng, ta phát hiện có chút người quen cũng không thấy bóng dáng. Mà đến hôm nay, trong đội nhưng lại nhiều chút khuôn mặt xa lạ, càng sâu chi các bộ ở giữa liên lạc đột nhiên cũng biến thành thường xuyên, bọn họ dù đánh lấy ổn định quân tâm, thương thảo cách đối phó cơ hiệu, nhưng đều khiến ta cảm giác trong đó có ẩn tình khác. Lại có việc này. Cảnh Võ hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng hỏi, là ai? Có dị động đều là ai thuộc hạ? Công giữ nhưng có ghi nhớ. Thư thụ trầm mặc chỉ chốc lát, mới chậm rãi báo ra trường hợp cùng tên của Khúc Nghĩa. Trường hợp từ đệ nhìn quanh, ngày thường ở bên cạnh hắn một tấc cũng không rời, nhưng hôm qua nhưng không thấy bóng dáng, sáng nay phương về. Cùng lúc đó, đang nhìn lấm lét bên người vậy mà còn có Khúc Nghĩa thân binh thân ảnh. Trưởng sử ngài là biết đến, Khúc Nghĩa chính là Lương Châu khách tướng, xưa nay cùng chúng ta Ký Châu tướng lĩnh từ trước đến nay cũng không có cái gì giao tình. Có phải hay không là bởi vì trường hợp lần trước quên ta tha hắn một lần, cho nên hai người đi gần rất nhiều? Cảnh Võ sắc mặt khẩn trương. Ta cũng hy vọng như thế. Thư thụ nắm tay nói, nhưng chúng ta không thể đem 20 vạn đại quân vận mệnh đặt ở cái này mong muốn đơn phương hy vọng phía trên, nên làm chuẩn bị, trưởng sử vẫn là muốn sớm chút làm thượng cho thỏa đáng. Vậy theo công giữ ở giữa, ta trở nên như thế nào chuẩn bị? Thư thụ ánh mắt lạnh lùng, trầm tư một lát sau nói, trưởng sử, việc cấp bách, chúng ta cần trước ổn định trường hợp cùng Khúc Nghĩa. Chúng ta có thể lập tức triệu bọn hắn đến đây nghị sự, lấy thương thảo lui địch kế sách làm lý do, quan sát này ngôn hành cử chỉ, dò xét này ý, đồng thời cũng đem bọn hắn giam lỏng ở bên người, nếu bọn họ thật có phản ý, tại dưới mắt của chúng ta, lượng bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó, chúng ta trong bóng tối điều động thân tín bộ đội, tăng cường đối bọn hắn bản bộ binh mã giám thị cùng khống chế, một khi phát hiện dị động, liền có thể cấp tốc áp chế. Cảnh Võ khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, tốt, liền theo công giữ lời nói. Như hai người này thực có can đảm phản bội, ta sẽ làm cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Rất nhanh, Cảnh Võ thân binh liền chạy đến hai người trong đội, gọi đến trường hợp cùng Khúc Nghĩa hướng trung quân nghị sự. Dưới mắt đại quân chậm rãi tiến lên, cách điểm phục kích còn có hơn nửa canh giờ lộ trình, hai người dù trong lòng có chút cảnh giác, nhưng cũng không tốt vô cớ kháng mệnh. Cho nên, hai người tại đơn giản bàn giao vài câu chú ý hạng mục sau liền nghe theo quân lệnh, dùng ngựa chỉ hướng trung quân. Đến nơi giáo úy, ngươi nói bọn hắn có thể hay không phát hiện cái gì? Trên nửa đường, trường hợp đụng phải đồng dạng chạy tới Khúc Nghĩa, cảm thấy ngoài ý muốn, tiến lên thấp giọng đặt câu hỏi, ngươi chú ý không có, dường như chạy đi đâu phong thành, trong quân lời đồn không ngừng, cảnh trưởng sử hẳn là gọi hai ta quá khứ trị tội a. Khúc Nghĩa híp híp mắt, hừ lạnh một tiếng, chuyện ta cũng nghe nói, nhưng cảnh tặc hiện tại sợ là không có thời gian gây sự. Chúng ta liền kế hoạch làm việc thì tốt, bọn họ không có chứng cứ, chẳng lẽ còn có thể đem hai ta tại chỗ chém giết không thành? Trường hợp nghe vậy một suy nghĩ cũng xác thực như thế. Hai người mình không phải Hàn Phước cất nhắc tương liền, kia là có tư binh bộ khúc đại tướng, nếu là cảnh võ dám lâm trận chẳng tướng, nhà mình bộ khúc trong giây phút nội loạn nháo sự, hắn tất nhiên đảm đương không nổi cái này hậu quả. Kết quả là hai người lẫn nhau nhẹ gật đầu, tiếp tục từng bước một hướng về cảnh võ trung quân đi đến. Chỉ bất quá, bọn họ đều không nghĩ tới, cảnh võ dù không dám lâm trận chẳng tướng, nhưng đem bọn hắn cầm xuống giam lỏng, mượn này tiếp quản điều khiển này, binh sĩ tâm ý cũng đã vô cùng kiên định. Hai người cứ như vậy từng bước một đi hướng cả bấy, Tô Diệu đại kế đột nhiên trở nên tiền cảnh không rõ. Một khi mất đi hai người này cường lực nội ứng, chiến đấu kế tiếp tất nhiên lại đem đề cao một cái độ khó. Nhưng mà, nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên cũng tốt, nói chính nghĩa thì được ủng hộ, gian ác không ai giúp đỡ cũng được, tóm lại, thiên mệnh tại tô, chuyển cơ lại tại trong tuyệt cảnh lặng yên giáng lâm. Không thể đi, đây là cạm bẫy, hai vị tuyệt đối không thể đi a. Ngay tại hai người mới vừa tiến vào cảnh võ trung quân đội ngũ thời điểm, đột nhiên một cái tiểu giáo xông về phía trước, lo lắng giữ chặt hai người, thấp giọng mật báo. Xác thực, thư thủ quan sát rất tỉ mỉ, ngay lập tức liền nắm giữ trường hợp cùng khúc nghĩa cái này chờ các tướng lãnh cao cấp dị động. Nhưng là, sáng tỏ thiên mệnh, tại cái này đại thế dòng lũ phía dưới, muốn quy hàng Tô Diệu lại đâu chỉ là những cái kia tướng lãnh cao cấp. Ngay cả cảnh võ thân lĩnh trung quân, cũng không ít người đều đối Tô Diệu uy danh tâm trí hướng về, trong âm thầm nóng trông có thể có cái thay đổi địa vị cơ hội, không nguyện ý đi theo cảnh võ phá thuyền cùng nhau đắm chìm. Vị này tiểu giáo chính là một trong số đó. Ngay tại vừa rồi, hắn biết được nhà mình đại soái dục đối trường hợp cùng khúc nghĩa bất lợi kế hoạch, trong lòng lo lắng và phần, do dự mãi về sau, quyết định mạo hiểm đến đây mật báo. Mà hắn to gan hành vi, cũng triệt để đem cảnh võ cùng thư thụ vách quan tài đóng đinh, đoạn tuyệt bọn hắn cơ hội cuối cùng.